Hai vị công tử, pháp khí tiểu nữ đã chuẩn bị xong. Nghe vậy, Hiên Minh nhanh chóng nói ra. Đa tạ Na Lan cô nương. Nàng liên khẽ cười duyên mà đáp lại. Hiên công tử khách khí rồi. Hiên Minh cười cười không nói, sau đó hắn liền trực tiếp lại chỗ hàng pháp khí mà bắt đầu thử. Hắn bắt đầu với một thanh đại đao thông thường, cầm lên mà vung vài đường, sắc mặt tựa hồ vẫn rất thoải mái. Ngặt nỗi, Khương Hy lắc đầu, Hiên Minh thấy vậy liền cười khổ không thôi. Na Lan ở gần thấy vậy thì ngạc nhiên vô cùng, chỉ vài phút trước đó, nàng đã nghĩ đến việc Khương Hy có sức ảnh hưởng rất lớn đến Hiên Minh nhưng không ngờ rằng độ ảnh hưởng lại lan đến cả quyền quyết định. Ngay lập tức, nàng liền nhìn về phía Khương Hy với ánh mắt hoàn toàn khác hẳn. Nàng phục vụ qua rất nhiều khách nhân, tâm tình biểu hiện của bọn họ như thế nào nàng đều có thể nhìn ra cả. Vậy mà nàng lại có cảm giác như bản thân mình bằng cách nào cũng không thể nào nhìn thấu được thiếu niên nhân này cả. Đó là còn chưa kể, càng nhìn nàng lại càng thấy chính mình ở trong đó, nàng liền giật mình không thôi. Kỳ thực, Hiên Minh cũng không phải là quyết định dựa vào Khương Hy mà hắn đúng là không vừa ý với thanh đao này, nó quá nhẹ, lực phát ra vẫn không đủ mạnh. Hắn liền thử một thanh khác, rồi lại một thanh khác, rồi lại một thanh khác nữa. Thậm chí đến thanh cuối cùng, hắn liền cầm lấy một thanh cự đao to gần bằng cả một con người. Nhưng tiếc rằng, đao quá to, trông lại rất nặng nề, độ linh hoạt liền bị hạn chế đi rất nhiều. Mặt khác, Hiên Minh cũng không quá hợp với loại đao này, quá mức phô trương, quá mức phiền phức. Thử xong thanh đao đó, Hiên Minh liền quay lại nhìn Khương Hy mà cười khổ, hắn nói. Quả thực ta không hợp với đao. Khương Hy thật sự ngoài ý muốn, hắn dù đã tính đến chuyện đao không hẳn là hợp nhưng hắn không ngờ xác suất không hợp lại lên đến tận 10 thành. Hiên Minh đời này e rằng vô duyên với đao pháp rồi. Nhưng ngoài đao ra, chú trọng đến một chữ nặng vẫn còn có phủ. Phủ là loại vũ khí có hình dạng của chiếc rìu hoặc búa. Tại tu chân giới, phủ không phải là loại vũ khí được nhiều người chú trọng đến, thậm chí là còn có chút xa lánh. Bởi về mặt thẩm mỹ, phủ gần như rất thô thiển, không đẹp mắt như kiếm, cũng không bá khí như đao. Mặt khác, công pháp tu luyện với phủ cũng không nhiều, hay thậm chí là rất hiếm. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đành thở dài ra một hơi rồi nói ra. Huynh thử phủ thôi. Hiên Minh liền cười khổ. Hắn sao không nhìn ra được Khương Hy có khúc mắc với phủ chứ nhưng hắn vẫn cần một pháp khí thuận tay nên phải thử thôi. Thế rồi hắn nhắm vào cây phủ đầu tiên. Phủ đầu tiên rất bình thường, trông không khác gì so với cái rìu đốn tuổi thông thường cả. Ngay từ lúc cầm lên, ánh mắt của hắn đã có chút hơi đổi. Hắn liền vung lên mà bổ xuống, một tiếng xé gió nhẹ liền vang lên. Thấy vậy, ánh mắt Khương Hy bất giác mà lóe lên một tia tinh quang, hắn thầm nghĩ. Là phủ rồi. Quả nhiên, sắc mặt của Hiên Minh liền có chút vui mừng. Một bổ vừa rồi của hắn ít nhất cũng đã phát ra được 8 phần thực lực hiện tại, mà đây còn không phải là loại tốt nhất. Như vậy chẳng phải nói càng về sau hắn sẽ chọn được loại ưng ý nhất sao? Với ý nghĩ đó, Hiên Minh liền không kìm được mà thử những cái sau. Càng thử, hắn càng phấn khích, ra chiêu càng lúc càng mạnh, phong thái càng lúc càng tự tin. Cảnh tượng này rất nhanh liền thu hút rất nhiều người quanh đó. Trước đó, bọn họ vốn dĩ đã giật mình khi thấy chàng pháp khí kia rồi, bọn họ còn tưởng là đại nhân vật nào giá đáo đến đây. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì không ai nhận ra được người thử là Hiên Minh cả, bọn họ liền xì xà xì sầm xem thử đó là ai. Cho đến khi có người nhìn ra Khương Hy đang đứng gần đó thì mới nhớ lại sự kiện ngày đó mà nói với đồng bạn của mình. Vừa vặn, những người quanh đó thuận thế mà lén nghe được, thì biết nguyên lai hắn đến từ phủ thành chủ. Tin tức vừa âm thầm truyền đi thì đoàn người ngay lập tức tản ra mà không nhòm ngó nữa. Nhiều người nhìn như vậy, Khương Hy tự nhiên biết. Chưa kể, hai của hắn rất thính. Đằng sau nghị luận cái gì hắn đều nghe hết thảy. Trong lòng hắn liền cười khổ không thôi. Mặt khác, những lời xì xào kia còn vô tình mà rơi vào tai của một người khác nữa. Đó là Hiên Minh. Nói đến ngũ quan mẫn cảm thì Hiên Minh trên thực tế lại vượt qua Khương Hy những một bậc. Trong lúc thử đến phủ thứ ba, hắn đã nghe được đâu đó nói rằng Khương Hy đến từ phủ thành chủ, hắn liền xém chút nữa mà cười phá lên. Đương nhiên hắn sẽ không dám cười cùng vạch trần ra làm gì cả. Cuộc sống hiện tại của hắn còn phụ thuộc rất nhiều vào cái bóng của phủ thành chủ này, nhân lúc chưa ai phát giác rõ ràng ra thì đây là thời điểm để hắn tranh thủ gia tăng thực lực cho đến khi đủ lông đủ cánh mà tự lực cánh sinh, không cần phải nương tựa vào điền y quán nữa. Nghĩ vậy, hắn liền lấy lại sự tập trung của mình mà nhìn về cây phủ cuối cùng kia. Những cái trước hắn đã xem như là quen thuộc rồi, hắn liền cầm lên cây phủ cuối cùng này. Ánh mắt hắn ngay tức khắc lóe lên một tia tinh quang đại thịnh, hắn thầm nghĩ. Đây rồi. Không chỉ Hiên Minh mà Khương Hy cũng đã cảm nhận được rồi, hắn cảm nhận được khí tức của Hiên Minh thay đổi, một sự thay đổi rất hài hòa. Trên đời này, rất ít loại pháp khí nào được bán tại bảo lâu mà có được sự hòa hợp với tu sĩ khác đến thế. Như vậy cũng có nghĩa là Hiên Minh đã tìm ra được. Chân ái rồi. Hắn liền nói với Na Lan. Na Lan cô nương, phiền cô cho mọi người tránh ra xa một chút. Na Lan nghe vậy thì có chút giật mình, nàng không hiểu ý hắn là gì cả cho đến khi nhìn thấy sắc mặt ngưng trọng kia của Hiên Minh. Nàng liền nghĩ đến cái gì đó mà chấn kinh, nhanh chóng ra mặt bảo người khác tránh lui. Người vừa tan, Hiên Minh cũng vừa vặn xúc thế hoàn tất, hắn liền hét lên một tiếng mà bổ một phủ toàn lực ra. Rầm. Thanh âm xung kích thính lực liền vang lên, sàn nhà nhanh chóng nứt vỡ mà lan ra xung quanh, kinh lực tản ra bất giác còn có thể đẩy lùi vài tên tu sĩ gần đó. Có kẻ vì một phủ chiêu này mà tóc gáy dựng đứng hết cả lên. Toàn trường trong chốc lát liền yên tĩnh lại. Sắc mặt Na Lan tái nhợt mà nhìn về phía tiếng động phát ra. Nơi đó Hiên Minh đang đứng tựa như cột chống trời, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt đăm chiêu, sắc mặt không hề biến chuyển. Dưới chân hắn là vô số miếng gạch vỡ vụn đến không thể vụn hơn. Kinh hãi nhất chính là nơi cây phủ kia đánh xuống liền không còn hình dạng sàn gạch như ban đầu nữa, thậm chí đến vụn vỡ còn không bằng. Nơi đó là một vết rãnh dài gần 1 mét, thậm chí độ sâu e rằng cũng không kém. Na Lan tái nhợt nhìn về phía Hiên Minh mà chấn kinh. Nàng làm tại Trầm Thiên Bảo lâu đã được một thời gian, tự nhiên biết sàn nhà được làm từ loại tài liệu gì. Loại tài liệu này không thể nào đơn giản mà bị phá đi như vậy. Ở góc độ của Na Lan, nàng đương nhiên nhìn ra cảnh giới của Hiên Minh, bởi vậy nàng mới tái nhợt, mới sợ hãi. Bởi tu sĩ luyện khí tầng 4 tuyệt đối không thể gây ra vết tích kinh khủng như thế được. Thậm chí, nàng còn không ngờ rằng sau một chiêu đó, hắn còn không có lấy một chút biểu hiện mệt mỏi nào cả. Chỉ riêng việc nhìn vào trạng thái hiện tại, nàng cũng dám chắc rằng hắn vẫn còn dư lực mà ra thêm một đòn như vậy nữa. Khương Hy nhìn không khí xung quanh có chút không ổn lắm, hắn liền khẽ đưa tay lên giả bộ ho 1-2 tiếng rồi nói. Na Lan cô nương, phủ này gọi là gì? Nghe vậy, Na Lan bất giác mà nhìn hắn, yếu ớt đáp lại. Bẩm công tử, phủ này gọi. Sơn Hà. Khương Hy trầm ngâm. Sơn Hà. Tên không tồi. Sau đó hắn liền nói. Na Lan cô nương, Sơn Hà phủ này bọn ta lấy. Ánh mắt Na Lan hơi mở, nàng do dự một chút rồi nói ra. Ngài không đợi Hiên công tử sao? Hắn lắc đầu đáp lại. Huynh ấy sẽ thích. Nghe vậy, nàng liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cung kính nói. Vậy tiểu nữ cung kính không bằng. Giữa lúc này, một giọng nói không rõ từ đâu bỗng dưng phát ra. Khoan đã. Chương 78, tự làm tự chịu. Lời vừa ra, chỉ trong chốc lát, mọi ánh nhìn đều dồn về phía người vừa nói kia. Người kia là một thiếu niên nhân, thân hình béo mập, và có chút hơi lùn. Khương Hy không biết thiếu niên nhân này là ai cả nhưng e rằng thân phận cũng không phải dạng vừa. Bởi người này trên thân mặc hoa phục rất có tiền, chất liệu không khác gì những bộ mà Hiên Minh mặc trước đây. Mặt khác, sau lưng người đó liền là 2 tên hộ vệ tu sĩ. Phải biết, thẩm ra thế hệ này chỉ có 2 người là tu sĩ mà trong đó Hiên Minh đã không có lấy 1 hộ vệ tu sĩ rồi, vậy mà kẻ trước mặt này lại có đến 2. Nghĩ vậy, ánh mắt Khương Hy liền có chút hơi lóe lên mà nói. Không biết vị công tử đây có chuyện gì chăng? Kẻ béo mập kia nghe vậy liền cười khẩy một cái, cặp má béo thịt kia có chút rung động mà ép đôi mắt Ti Hi kia lại, hắn nói ra. Bản thiếu gia muốn phủ này. Khương Hy nghe vậy liền lắc đầu mà từ tốn nói ra. Rất tiếc, phủ này bọn ta lấy rồi. Kẻ béo mập kia liền nhíu mày lại nói ra. Vậy bản thiếu gia ra giá gấp đôi. Khương Hy im lặng một hồi rồi lại nói tiếp. Bọn ta vẫn quyết định không nhường. Toàn trường ngay tức khắc yên tĩnh đi. Không phải vì lời của hắn mà là vì 2 tên hộ vệ kia phát lực ra rồi. Ngay sau khi hắn nói, sắc mặt kẻ béo mập kia đã có chút khó xem, 2 tên hộ vệ tự nhiên sẽ không ngồi yên rồi. Bọn chúng liền không kìm nén tu vi nữa mà phát động toàn lực, ép khí thế của mình về phía Khương Hy. Khương Hy đương nhiên không hề hấn gì cả, 2 kẻ đó không tệ, tu vi cũng xem như nhập luyện khí tầng 7 rồi, uy áp tự nhiên có thể ép được những người đang tại trong lâu này. Nhưng đừng mong có thể làm suy chuyển hắn. Ngần này uy áp tựa như một cơn gió nhẹ mà thoảng qua người hắn, hắn liền khẽ cười một tiếng mà nói. Không biết vị công tử đây xưng hô gọi là gì? Dường như nhận ra Khương Hy không chịu ảnh hưởng nào từ uy áp, 2 tên hộ vệ liền chấn kinh mà quay sang nhìn nhau không hiểu. Kẻ béo mập kia tự nhiên nhận ra tình cảnh của Khương Hy như thế nào chứ? Hắn chưa từng gặp phải kẻ nào dưới luyện khí đỉnh phong có thể chịu đựng được song trọng uy áp từ tu sĩ luyện khí tầng 7 cả, sắc mặt hắn vốn đã khó coi, nay lại càng khó coi hơn. Thậm chí, 2 bên thái dương hắn đã bắt đầu có chút nổi lên gân xanh rồi. Ánh mắt của hắn trong phút chốc liền âm trầm lại mà lóe lên một tia sắc ý. Đương nhiên, hoạt động nhỏ này không cách nào có thể thoát ra khỏi cảm quan của Khương Hy rồi, nhưng hắn cũng không quan tâm là bao. Mặc cho kẻ này thân phận có lớn đến đâu đi nữa, hắn cũng không ngại. Sau đó, Khương Hy liền lui lại ra sau mà tiến lại gần Hiên Minh. Một tay từ từ đặt lên sau lưng mà vận linh lực. Linh lực theo điểm tiếp xúc của bọn hắn mà nhanh chóng được truyền vào cơ thể Hiên Minh. Không lâu sau đó, Hiên Minh liền nhẹ nhõm mà thở ra một hơi, hắn quay lại nhìn Khương Hy mà mỉm cười, tựa hồ có ý cảm ơn. Vừa rồi, một phủ kia của hắn gần như đã rút hết toàn bộ linh lực trong cơ thể ra ngoài rồi. Mặc dù mặt ngoài hắn trông không có gì khó khăn cả nhưng thực tế, sau lớp dịch dung kia, hắn đã nỏ mạnh hết đà rồi, sắc mặt tái nhợt đến không thể tái nhợt hơn. Nếu Khương Hy không vội vàng lại truyền linh lực vào người hắn thì có lẽ không bao lâu nữa hắn cũng sẽ gục thôi. Sở dĩ hắn còn cố gắng gượng đến bây giờ cốt là giữ mặt mũi cho Khương Hy, cũng như là cho mình. Thử tưởng tượng cảnh hắn ra một phủ xong rồi nằm ra đất ngay thì xấu hổ đến chết mất. May mắn, cảnh đó đã không xuất hiện, mặt mũi của bọn hắn về cơ bản cũng coi như được bảo trì. Sau đó, ánh mắt hắn lập tức chuyển thành ngưng trọng mà nhìn về phía kẻ béo mập kia. Khương Hy ở cạnh đương nhiên nhìn ra biến hóa của Hiên Minh, hắn liền nghĩ đến rất nhiều điều. Kẻ béo mập này có thể còn vượt qua ý nghĩ của hắn nhiều. Hiên Minh dù hiện tại không còn là người của Thẩm gia nữa nhưng ánh mắt của hắn vẫn còn đó. Trước đây, Hiên Minh thân là thiếu gia của Thẩm gia, tự nhiên quen biết nhiều nhất chính là tu sĩ cùng thế hệ của tứ đại thế gia rồi. Trùng hợp thay, kẻ béo mập này lại chính là một trong số đó. Kẻ béo mập kia hiện tại tâm tình tự nhiên không hề tốt chút nào. Bởi hắn đang bị cho sang một bên. Đúng vậy, là bị bỏ sang một bên. Khương Hy sau khi hỏi đến tên hắn liền đến câu trả lời cũng không muốn nghe, thậm chí còn không nhìn lấy hắn một lần. Ngược lại, đối với tên tiểu tử đang cầm cây phủ kia lại rất hòa nhã. Hắn đương nhiên không thể nào chấp nhận được thực tế này. Từ nhỏ đến giờ, hắn được mọi người trong gia tộc thụ sủng mà lớn lên, nào có phải chịu cảnh ấm ức mất mặt như bây giờ chứ? Thế rồi, sắc mặt hắn ngày càng nổi lên nhiều vết gân xanh, sắc ý trong ánh mắt hắn ngày một thịnh hơn. Hắn liền hừ lạnh một tiếng mà phóng người về phía trước. Thật bất ngờ, tốc độ của hắn không hề chậm một chút nào, thậm chí còn có xu hướng tăng nhanh nữa. Sự việc diễn ra chỉ trong chốc lát, đến Khương Hy cũng có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ đến tên kia lại thiếu kiên nhẫn đến như vậy. Còn Hiên Minh thì sắc mặt đại biến mà lao ra chắn trước Khương Hy. Hiện tại, linh lực của hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng thân thể của hắn cũng không phải là đồ bỏ, mặc dù hắn không rõ giới hạn là đến đâu nhưng ít nhất hắn có niềm tin chặn được đòn đánh này. Đằng sau, ánh mắt Khương Hy có chút phức tạp mà nhìn lấy bóng lưng to lớn kia. Hắn không ngờ rằng chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi mà Hiên Minh lại thay đổi lớn như vậy. Từ một thiếu gia của tu chân thế gia cho đến một thiếu niên nhân sẵn lòng xả thân đón lấy nguy hiểm quả thực là một quãng đường dài dằng dẵng và không hề dễ đi. Ấy vậy mà Hiên Minh lại thực sự làm được điều đấy, thực sự phá bỏ được giới hạn của bản thân. Giây phút này, Khương Hy liền âm thầm gật đầu khen ngợi, hắn cảm giác rằng Hiên Minh tựa hồ đã có chút hợp mắt hắn hơn rồi. Nhưng điều đó cũng không giúp cho Hiên Minh đỡ được đòn tấn công kia. Ngay lập tức, Khương Hy nắm lấy vai hắn rồi vận đạp vân bộ mà phi thẳng lên phía trên. Vừa vặn thoát được khỏi phạm vi tấn công của kẻ béo mập kia. Bị mất đi mục tiêu, kẻ đó liền thẳng một đường mà đập vào hàng đống pháp khí mà Hiên Minh đã thử lúc trước. Một tiếng va chạm mạnh liền kêu lên, kẻ béo mập ngay tức khắc ngã ra mặt đất mà kêu đau đớn. Hai tên hộ vệ thấy vậy liền hớt hãi mà chạy lại xem. Cùng lúc đó, Khương Hy cũng đã tiếp đất an toàn mà nhìn về phía kia, ánh mắt lướt qua một vẻ tiếu dung. Một đòn lao người vừa rồi của kẻ kia nếu Hiên Minh bị trúng, hắn chắc chắn sẽ phải chịu trọng thương. Còn nếu kẻ kia đâm thẳng vào tràng pháp khí đó thì kết cục quả thực không tốt chút nào. Mặc dù những pháp khí kia đều là hạ phẩm cả nhưng pháp khí cũng không phải là da thịt con người. Pháp khí được luyện chế từ những tài liệu yêu thú cường đại trong cùng cấp bậc, dù cho kẻ kia có mạnh đến đâu đi nữa thì tu vi của hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua được trúc cơ cảnh. Huống hồ hắn chỉ là tu sĩ luyện khí tầng 5, tự nhiên liền vô lực trước pháp khí rồi. Toàn thân của kẻ kia đương nhiên phải nói là thảm cực kỳ, khắp cả thân người không chỗ nào là không có máu cả. Đáng sợ hơn là ở trên ngực phải còn bị một thanh đại đao găm lên nữa. Hắn liền đau đớn mà hét lên. Giết hắn cho ta. Một tên hộ vệ trong đó nghe vậy liền gật đầu mà nhanh chóng phóng uy thế ra mà lao về phía Khương Hy cùng Hiên Minh. Áp lực lần này tự nhiên khác hẳn bởi hắn đúng là tu sĩ luyện khí tầng 7 hàng thật giá thật. Đằng sau lớp dịch dung, sắc mặt Hiên Minh ngay lập tức liền tái nhợt đi. Khương Hy tự nhiên không rảnh tay, hắn lập tức tập trung linh lực xúc thế vào nắm đấm rồi xuất ra một quyền. Quyền này gọi là lãnh thủy. Lãnh thủy chính là chiêu thức cao nhất của lưu thủy quyền pháp. Quyền vừa ra, linh lực của hắn ngay lập tức liền tạo thành một màn khí mở mà bao phủ lấy toàn thân. Tên hộ vệ kia thấy vậy liền cười lạnh, hắn cũng xuất ra một quyền mà trực tiếp ngạnh kháng lấy Khương Hy. Hai quyền chạm nhau, lực liền triệt tiêu đi hết, tên hộ vệ trong phút chốc sắc mặt có chút ngây dại ra. Khương Hy đương nhiên không để lỡ cơ hội, liền âm thầm vận pháp lực lên mà đánh một chưởng một ngực của tên hộ vệ. Ăn phải một chưởng này, sắc mặt hắn liền tái đi một mảnh mà thổ huyết. Sau đó Khương Hy liền trụ một chân rồi xoay một vòng tạo lực, chân còn lại thuận thế mà đá văng hắn về trở lại chỗ kẻ béo mập kia. sắc mặt của hai người kia ngay lập tức liền trở nên khó coi. Bởi cảnh giao chiến vừa rồi diễn ra chỉ trong vài hơi thở mà thôi. Nhiều đó cũng vừa vặn mà đánh giá được thực lực đôi bên rồi. Toàn trường xung quanh liền kinh nghi bất định. Bọn họ không ngờ rằng vào một ngày chỉ vô tình đi mua sắm tài nguyên tu luyện thôi mà đã lắm sự kiện đến thế này. Bọn họ không thể nào vượt qua được ảo thuật của Khương Hy, tự nhiên không nhìn ra tu vi của hắn là gì. Nhưng tên hộ vệ kia lại khác, bọn họ tất nhiên là nhìn ra. Dù sao hắn cũng không có ý định sẽ che giấu. Và rồi kết quả thì thế nào? Thua rồi, thua đến vô lực hoàn thủ. Thế là bọn họ liền nghĩ tu vi của Khương Hy cao hơn nhưng cũng vì thế mà sinh ra vấn đề. Hắn còn quá trẻ, vậy mà tu vi lại vượt qua hầu hết những người đang ở trong đại sảnh lúc này. Một nhân vật thiên tài như vậy, tại sao bọn lại chưa bao giờ nghe tên? Không chỉ những người xung quanh mà đến Hiên Minh cũng phi thường động dung. Hắn biết Khương Hy mạnh nhưng hắn chưa từng nghĩ đến chuyện Khương Hy lại có thể nhẹ nhàng đánh văng một tên tu sĩ luyện khí tầng 7 kia cơ chứ. Ánh mắt hắn liền lóe sáng lên một tia tinh quang, hắn đã âm thầm quyết định, để thực hiện được mộng tưởng của bản thân. Trước mắt, hắn phải vượt qua được thiếu niên nhân này. Mặt khác, tên hộ vệ còn lại cũng không phải ngồi im, hắn liền nhanh chóng đứng dậy mà nghênh chiến, chỉ có điều hắn không vội vàng mà lao lên như tên vừa rồi mà thôi. Hết người này xong lại đến người khác, Khương Hy thật sự cảm thấy rất chán ghét, hắn thầm nghĩ. Sao bọn chúng không nghĩ rút lui vậy? Nghĩ vậy, hắn thở dài ra một hơi rồi bắt đầu thủ thế của Lưu Thủy Quyền Pháp, sẵn sàng chiến bất cứ lúc nào. Giữa lúc này, một thân ảnh bất chợt mà hiện ra giữa hai bên, đó là một lao nhân lưng đã cỏng, thậm chí là có xu hướng gập hẳn người xuống đất. Ánh mắt lao vẫn đục không nhìn ra tâm tình mà quan sát xung quanh. Ở gần đó, Na Lan lúc này liền vui mừng hết mực rồi, nàng ngay tức khắc chạy đến cung kính nói. Phùng Trường Quỹ, ngài đến rồi. Người đến dĩ nhiên là Phùng Quang Tiêu. Sự việc oanh động đến như vậy mà lão còn không chịu xuất hiện thì từ ngày mai lão nên nghỉ hưu đi là vừa. Lão nhìn qua Na Lan gật đầu một cái, xác nhận rằng ta đã đến rồi, ngươi yên tâm. Tiếp đó lão liền quay sang Khương Hy mà gật đầu chào hỏi, Khương Hy cũng không kịp lễ, hắn tự nhiên sẽ hòa hoãn mà đáp lại. Ngoài ý muốn là lúc lão nhìn sang phía kẻ béo mập kia, lão ngay lập tức liền quỳ xuống hành lễ nói ra. Tiểu nhân đến muộn, mong nhị thiếu gia không trách phạt. Nhị thiếu gia, Khương Hy tự hỏi. Là nhị thiếu gia của Tưởng gia, Tưởng Thành Thiên, Hiên Minh ở một bên đáp lại hắn, đồng thời ánh mắt càng ngày càng trầm đi. Bởi Tưởng Thành Thiên không dễ động vào. Chương 79, Thiên cơ đổi, mạch tượng loạn. Huyền Đô Đại Lục, tu chân giới thịnh hành, bất cứ một người nào được sinh ra gần như sẽ có mong ước trở thành tu sĩ, được bay lượn trên bầu trời, được người người ngước nhìn, được người người kính trọng. Ngặt nỗi, không phải ai cũng có số mệnh làm tu sĩ, bởi linh căn quả thực rất hiếm hoi, trăm người chưa được một. Nếu nói trên đời này thứ gì công bằng nhất thì đó hẳn là linh căn rồi. Vì đó là thiên chất, là thứ khó có thể thay đổi được và không hề phụ thuộc vào nơi của người mang nó được sinh ra. Điển hình nhất chính là tại Nguyệt Hải Thành tứ đại thế gia. Nếu chỉ cân nhắc môn nhân dòng chính mà nói thì tại thế hệ trẻ này, người có thể tu tiên bao gồm Thẩm gia một người, Tô gia bốn người, Lý gia năm người và Tưởng gia một người. Thẩm gia vì Hiên Minh bỏ nhà đi mà nay chỉ còn có một người nhưng về căn bản thì tỷ lệ đó vẫn nhiều hơn so với Tưởng gia. Tưởng gia đời này phải gọi là quá sức bi ai, quá sức eo hẹp bởi chỉ có mỗi Tưởng Thành Thiên là có thể tu luyện. Với tình hình này tiếp diễn thì trong tương lai, hắn đích xác chính là Tưởng gia gia chủ. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc địa vị của hắn tại gia tộc rất cao, phi thường cao. Nghe qua Hiên Minh nói chuyện này, Khương Hy liền có chút ngưng trọng lại. Tưởng ra nếu có hai thì coi như một tên bị ngã thì vẫn còn tên còn lại, đằng này lại chỉ có một. Nếu Tưởng Thành Thiên thật sự ngã trong tay hắn, phần đời còn lại của hắn tuyệt đối sẽ không được yên. Bởi lúc đó, Tưởng ra sẽ rơi vào thời kỳ giáp hạt và bị ba thế gia còn lại chèn ép. Tệ hơn nữa có khi Tưởng ra sẽ bị đá ra khỏi hàng ngũ thế gia cũng nên. Khi đó, Tưởng ra ngoài việc tích cực sinh sản đời sau ra thì chỉ còn việc chút giận lên người hắn nữa thôi. Khương Hy cũng không phải là lần đầu bị truy sát. Hắn tự nhiên có cách để lẩn trốn đi nhưng còn Điền Đại Phu thì sao đây? Nếu là Lân là Hiên Minh, Khương Hy sẽ không lo. Bọn họ thân là tu sĩ, dĩ nhiên phải tự học cách sinh tồn tại cái thế giới này rồi. Còn Điền Đại Phu chỉ là phàm nhân, dù đằng sau có là Mặc Chính Doanh đi chăng nữa thì lão cũng khó mà thoát được khỏi Tưởng gia. Đương nhiên nếu Nguyệt Hải Thành chủ Mặc Hiên can dự vào thì mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều. Nhưng hiện tại Mặc Hiên thân mình còn đang lo không nổi, hơi đâu mà lại đi quản chuyện của Điền Đại Phu chứ? Chưa kể, bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng đã trễ, Khương Hy cùng Tưởng Thành Thiên đã kết nhân quả với nhau rồi. Ở bên kia, Phùng Quang Tiêu vẫn đang cúi gập người lại mà hành lễ với Tưởng Thành Thiên. Thấy vậy, hắn liền cố gắng ngồi thẳng dậy, ánh mắt mang sát ý nhìn về phía Khương Hy rồi nói. Phùng Trường Quỹ, giết hắn cho bản thiếu gia. Nghe vậy, Phùng Quang Tiêu liền do dự một chút rồi mới đáp. Bẩm thiếu gia, chuyện này không được.
Không được, đôi mắt hí của Tưởng Thành Thiên có hơi mở ra nhìn lão mà nói.
Tên hộ vệ còn lại thấy vậy liền có chút sốt ruột mà nói nhỏ với lão.
Phùng Trường Quỹ, tâm trạng thiếu gia hiện tại không tốt.
Ngươi đừng làm loạn.
Phùng Quang Tiêu lắc đầu, lão đáp.
Ta biết tâm trạng của thiếu gia nhưng đây là lệnh của lâu chủ.
Tên hộ vệ kia nghe vậy liền giật mình có chút lui lại mà nói.
Là thật.
Phùng Quang Tiêu gật đầu đáp.
Ngài đang quan sát chúng ta.
Ánh mắt tên hộ vệ kia trong chốc lát liền mở to kinh ngạc rồi bất giác mà nhìn quanh như thể cố gắng tìm kiếm lấy thân ảnh của vị Trầm Thiên lâu chủ kia. Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại được tỉnh táo mà thầm đủ.
Nếu lâu chủ thật muốn quan sát chúng ta thì nhìn làm sao mà ra được đây.
Nghĩ nghĩ không lâu, hắn liền quay lại mà nói với Tưởng Thành Thiên.
Nghe xong, sắc mặt của Tưởng Thành Thiên quả thực không tốt chút nào, ánh mắt ti hi kia của hắn bất giác mà nhìn thẳng lên tầng lầu trên cao, không rõ là đang nhìn gì.
Cảnh này vừa vặn rơi vào tầm mắt của Khương Hy.
Khương Hy liền nhìn theo ánh mắt của hắn mà dõi lên đó, không bao lâu sau, con người hắn có chút hơi sáng lên.
Tựa hồ như hắn đã phát hiện ra thứ gì đó rồi.
Đúng vậy, ngay khi nhìn lên đó, hắn đã cảm nhận được sự chuyển động của linh khí trong không khí, hơn nữa còn là mức chuyển động rất mạnh mẽ và hùng hậu tiến về một căn phòng trong góc.
Không cần đoán hắn cũng có thể biết căn phòng đó là của ai.
Đáp án không ai khác chính là Trầm Thiên lâu chủ Tưởng thôi.
Ở cấp bậc tạo thành sự chuyển động linh khí như vậy cũng chỉ có mỗi tu sĩ trúc cơ cảnh mới làm được mà thôi.
Chưa kể độ dao động của linh khí lại mang một cảm giác bùng nổ đến run cả người lên.
Khương Hy thầm đủ.
Vị lâu chủ này nổi giận rồi sao?
Ở phía đối diện, Tưởng Thành Thiên cũng không cố nhìn nữa, hắn đã biết được hôm nay quả thực không thể làm gì hai người Khương Hy rồi, sắc mặt hắn liền không còn đằng đằng sát ý nữa mà thay vào đó âm trầm bất định.
Một lát sau, hắn tựa hồ có chút mệt mỏi nói ra.
Người tên gì?
Nghe vậy, lực chú ý của Khương Hy ngay lập tức rời từ căn phòng nơi góc đến Tưởng Thành Thiên, hắn liền suy nghĩ một chút rồi lại báo.
Ta họ Khương.
Tưởng Thành Thiên nghe xong liền híp mắt lại, im lặng một hồi mà suy nghĩ.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng là hắn đang ngủ bởi đôi mắt hí đó của hắn đúng thật là thứ có thể đánh lừa gần như tất cả mọi người.
Mở như không mở, nhắm so với nhắm bình thường lại mang cảm giác rõ rệt hơn.
Nhiều lúc, có người còn vô tình buộc miệng mà so sánh cặp mắt của hắn như hai sợi chỉ.
Dĩ nhiên, số phận của kẻ kia không thể nào gọi là tốt, giờ phút này chắc hắn đã ở đâu đó bên dưới ba tấc đất rồi.
Không bao lâu sau, mí mắt của Tưởng Thành Thiên có chút hơi động, theo ngôn ngữ bình thường thì mắt hắn đã mở rồi, hắn nói ra.
Được, bản thiếu gia sẽ nhớ lấy ngươi.
Nói xong, hắn liền ra hiệu cho tên hộ vệ kia đưa bản thân hắn về Tưởng phủ.
Hắn nếu còn dám mang bộ dạng thảm hại này ra cho bản dân thiên hạ thấy thì đừng nói là hắn mất mặt, đến Tưởng phủ cũng mất mặt không kém.
Đến lúc đó, Tưởng gia không ra tay giáo huấn cho hắn một trận mới là lạ.
Tên hộ vệ nhận lệnh tự nhiên cố gắng dịu Tưởng Thành Thiên ra ngoài xe ngựa ngoài kia.
Tốc độ của bọn chúng tương đối nhanh, dù sao cũng đều là tu sĩ, trên người thương thế dù đang mang nhưng cũng không phải là quá cản trở hoạt động bình thường.
Còn tên hộ vệ còn lại, hắn đương nhiên là bị bỏ mặc rồi.
Sau trận chiến ngắn ngủi với Khương Hy, hắn đã bị đánh đến ngất đi, chuyện sau đó liền không biết gì hết nữa.
Phùng Quang Tiêu tại gần đó thấy vậy liền lắc đầu thở dài, vết nhăn càng ngày càng hằn sâu trên mặt lão, lão liền ra lệnh cho đám lính gác của Bảo Lâu ra đem vào trong.
Tên hộ vệ kia còn nằm trên đất thêm một giây nữa là Tưởng gia lại mất mặt thêm một giây.
Sau đó, lão liền quay sang Khương Hy mà cười nói.
Khương công tử, thật có lỗi, bản lâu làm ăn thật tắc trách, mong công tử không phiền lòng.
Khương Hy đương nhiên không phiền lòng, đúng ra thì hắn không muốn phiền phức mà thôi.
Ngặt nỗi nhân quả lần này hắn không gánh không được, sự đã thành rồi, bây giờ nói gì cũng không còn tác dụng nữa.
Chưa kể, loại hình nhân quả như vậy hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần đón nhận từ lâu rồi.
Sớm nhất cũng là khi hắn nuốt lấy thủy linh quả, lúc đó hắn đã cảm nhận được một đại họa sát thân.
Chỉ có điều khi ấy hắn không thể tính ra được họa đó là gì.
Nay, trong mơ hồ, hắn đã có cảm ứng được.
Thiên cơ có biến chuyển.
Thiên cơ biến chuyển, phòng ngự liền lỏng lẻo, hắn mới nhân cơ hội đó mà nhìn lén một chút số mệnh của mình.
Kết quả hắn đã thấy được một khoảng không vô tận không điểm đầu, không điểm kết.
Bầu trời cũng như mặt đất liền là bầu trời.
Hắn thấy được một thế giới. Nơi mà thiên địa giao thoa đối lập lẫn nhau, tựa như một mặt kính phản chiếu vậy.
Bất giác, Khương Hy nhắm mắt mà nhíu mày lại, sắc mặt tựa hồ mang một vẻ đau đớn.
Hắn khẽ quay người mà tránh đi ánh nhìn của Phùng Quang Tiêu.
Nhưng vừa vặn, người thấy sắc mặt đó lại là Hiên Minh.
Thấy vậy, trong lòng Hiên Minh liền chấn kinh, hắn nhanh chóng tiến lên chắn giữa Phùng Quang Tiêu và Khương Hy rồi đáp.
Phiên Phùng trưởng quỹ thanh toán giúp bọn ta.
Nghe vậy, ánh mắt Phùng Quang Tiêu có hơi mở, lão nhìn hắn một chút,
tựa hồ có chút đánh giá, một lát sau lao nói. Không biết vị đây là.
Trưởng quỹ, để tiểu nữ giới thiệu, đây là Hiên công tử, biểu huynh của Khương công tử. Na Lan không rõ từ đâu xuất hiện, nàng liền thay hắn mà trả lời.
Phùng Quang Tiêu nghe xong, ánh mắt có chút hơi lóe lên, rồi lao cười đáp lại.
Thứ lỗi cho, là lao phu không nhận ra, mong công tử không trách.
Hiên Minh lắc đầu đáp.
Không sao, không sao, phiền hai vị thanh toán giúp ta.
Phùng Quang Tiêu gật đầu, rồi ra hiệu cho Na Lan đi làm.
Na Lan tự nhiên sẽ nhận mệnh, nàng liền cho người đi thu gom lại hai loại pháp khí kia, ngặt nỗi chúng đã không còn ở đây rồi.
Sắc mặt nàng trong chốc lát liền chuyển thành vẻ hốt hoảng mà đi tìm.
Phùng Quang Tiêu cũng nhận ra được dị trạng, liền tiến lại gần nàng mà nói.
Na Lan, ngươi làm gì đấy?
Nghe vậy, Na Lan liền run nhẹ lên mà nhìn về phía lão, nàng lo lắng nói ra.
Trưởng quỹ pháp khí mất rồi.
Ánh mắt Phùng Quang Tiêu khẽ biến, lão liền đánh mắt mà nhìn xung quanh một lượt toàn bộ đại sảnh của Trầm Thiên Bảo Lâu.
Mỗi người bị lão quét qua bất giác lạnh cả sống lưng, cho đến khi ánh mắt của lão dừng lại chỗ Khương Hy thì nheo lại.
Hiên Minh thấy thế ngay tức khắc liền chắn tầm nhìn của lão lại, nhưng một bàn tay không rõ từ đâu bỗng nhiên đặt lên vai hắn.
Hắn giật thót mà nhìn ra sau, chủ nhân của bàn tay đó đương nhiên là Khương Hy.
Lúc này, Khương Hy tựa hồ đã không còn đau đớn nữa, ngược lại, ánh mắt của hắn rất tinh minh sáng chói, cứ như là một người hoàn toàn khỏe mạnh vậy.
Hắn nhìn về phía Phùng Quang Tiêu mà cười nói.
Hát chúc bút cùng Sơn Hà Phủ ta đã thu vào giới chỉ, Phùng trưởng quỹ chỉ việc thanh toán cho bọn ta là được.
Nghe vậy, Phùng Quang Tiêu liền cười gật đầu, ánh mắt có chút thâm thúy mà nhìn về phía hắn.
Không bao lâu sau, Lao đáp lại.
Vậy Lao Phu sẽ tính giúp công tử.
Sau khi thanh toán hết thảy, Na Lan liền tiễn Khương Hy cùng Hiên Minh ra ngoài cửa.
Nàng có chút áy náy mà nói.
Hai vị công tử, đã để cho hai vị khó xử rồi.
Hiên Minh xua tay cười đáp lại.
Không sao, Na Lan cô nương không cần phải khách khí đến vậy.
Chuyện một phần cũng là do bọn ta.
Nghe vậy, Na Lan liền không biết nên nói như thế nào mới phải đây.
Dù nàng nghe Hiên Minh nói là vậy nhưng biết đâu được trong lòng hắn đang nghĩ như thế nào chứ.
Tưởng ra thế lớn, Tưởng Thành Thiên địa vị lại quá đặc thù. Bất kể có là phía Khương Hy gây sự hay là Tưởng Thành Thiên gây sự đều sẽ dẫn đến một hậu quả không lường trước được.
Na Lan mặc dù biết Khương Hy có dính líu đến Phủ Thành Chủ nhưng câu chuyện ở đây lại là Tưởng Thành Thiên. Phủ Thành Chủ thủ được hắn hay không e rằng phải phụ thuộc vào tâm tình của Tưởng gia lão tổ rồi.
Na Lan trầm mặc rất lâu. Giữa hai bên gần như không còn nói thêm gì nữa, Hiên Minh liền nhanh chóng ra hiệu cho trung niên mặt sẹo đánh xe trở về Bắc Thành.
Hôm nay, Khương Hy cùng hắn tự nhiên không đi bộ đến Tây Thành mà đến bằng xe ngựa của trung niên mặt sẹo kia.
Ban đầu khi đề cập đến chuyện này, trung niên mặt sẹo tự nhiên tái mặt mà từ chối.
Hắn làm phu xe mười mấy năm nay, hơn nữa còn là phu xe cho Điền Đại Phu, nào có chuyện không biết bộ dáng của Tây Thành ra sao chứ.
Phàm nhân bình thường như hắn vào đó không biết có còn toàn vẹn mà trở ra hay không nữa.
Cũng may, dưới sự thuyết phục của Khương Hy, hắn cuối cùng cũng chịu đồng ý cốt cũng chính là vì tấm lệnh bài kia.
Hắn đương nhiên biết danh tính của tấm lệnh bài đó là gì, chỉ là hắn không biết vì cái gì Điền Đại Phu lại đưa cho Khương Hy mà thôi.
Có tấm lệnh bài đó, trừ phi tứ đại thế gia đích thân đứng ra đuổi giết, còn lại với hắn đều vô hại.
Còn tại sao lại đi xe ngựa thì đó là do Thẩm Lão Tam.
Khương Hy không chắc đến hiện giờ Thẩm Lão Tam có còn đem người đi lùng sục Tây Thành tiếp hay không nữa.
Hắn cũng đã đem chuyện này nói cho Hiên Minh, thăm dò xem ý kiến như thế nào.
Kết quả, Hiên Minh trực tiếp đồng ý với chuyện đi xe ngựa vì hắn hiểu rõ phụ thân hắn cố chấp ra sao.
Không qua mùa xuân tới, e rằng ngày nào Thẩm Lão Tam cũng sẽ dẫn người đi tìm hắn thôi.
Xe ngựa từ từ lăn bánh rời đi, không bao lâu sau đã ngày càng xa cột trụ linh thạch khổng lồ ngoài rìa Tây Thành kia.
Hiên Minh liền thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Bởi hắn không nhận thấy phụ thân hắn cũng như người của Tưởng gia đi theo, nếu còn ở trong Tây Thành. Hắn sẽ còn sợ nhưng may mắn, hắn đã ra khỏi rồi.
Sau đó, hắn liền nhìn sang Khương Hy định nói gì đó thì bị dọa đến giật mình.
Bởi Khương Hy lúc này thật sự rất thảm.
Sắc mặt hắn trắng toát hết cả lên, so với bình thường còn trắng hơn không biết bao lần, mồ hôi lạnh đổ đầy thái dương.
Đột nhiên, ánh mắt hắn mở to mà phun ra một ngụm máu lớn, vấy lên hết một mảng ngực.
Hiên Minh ở bên liền chấn kinh mà đỡ lấy hai vai hắn, lo lắng nói ra.
Ngươi bị thương rồi.
Khương Hy vì sao mà bị thương?
Ở góc độ của Hiên Minh, tự nhiên là vì trận chiến ngắn ngủi trước kia.
Nhưng thực tế, trận chiến đó quá dễ dàng, đả thương được hắn là chuyện không thể nào.
Sắc mặt của Khương Hy ngày một tái đi, bờ môi đã dần khô lại, mất đi vẻ sức sống của hàng ngày.
Hai con mắt của hắn đã có chút mỏi mà dần nhắm lại, vạn vật mờ mờ ảo ảo liền chìm trong đêm tối.
Hắn ngất rồi.
Sắc mặt của Hiên Minh lúc này cũng tái xanh đi vì sợ, hắn không ngừng lay gọi Khương Hy đang nằm trong tay nhưng không một lời nào được đáp lại cả.
hắn hốt hoảng mà hướng về phía trung niên nhân nói ra. Đại thúc, mau trở về điền y quán. Một tràng hí ngựa liền vang lên, tốc độ xe ngựa ngày một tăng rồi mất hút ở cuối đường. Rất nhanh sau đó, xe ngựa cũng đã trở về điền y quán. Hiên Minh không suy nghĩ gì hết mà cong Khương Hy trên vai ngay tức khắc chạy về phía hậu viện. Điền đại phu vốn đang chữa bệnh cho bệnh nhân liền ngửi ra một mùi tanh quen thuộc. Y sư quen thuộc với mùi nhất dĩ nhiên là máu, lão liền nhìn về hướng Hiên Minh đang chạy hớt hái kia, bất giác mà làm rơi cây ngân châm trong tay. Lão không suy nghĩ gì nữa mà lập tức chạy theo, bỏ lại bệnh nhân ở phía sau. Điền y quán liền bắt đầu có tiếng xì xào vang lên. Sắc mặt của Lân lúc này dĩ nhiên không thể nào vui nổi rồi, bờ môi của hắn có chút run rẩy mà nhìn về phía hậu viện. Hắn hiện nay là tu sĩ, ánh mắt tự nhiên tốt hơn phàm nhân nhiều lắm. Hắn liền biết người nào đang nằm trên lưng của Hiên Minh. Mà kể cả không nhìn, hắn vẫn sẽ đoán ra được. Trên đời này có thể làm cho Hiên Minh cùng Điền đại phu hốt hoảng như vậy cũng chỉ có một mình công tử mà thôi. Sau đó, hắn liền nhanh chóng ổn định cảm xúc của mình mà bắt đầu ổn định lại đoàn người đang tại điền y quán. Trở lại phòng, Hiên Minh lập tức đặt Khương Hy xuống giường, nhanh chóng mà tháo đi lớp áo ngoài ra. Hắn e sợ Khương Hy bị đại thương, ảnh hưởng đến căn bản, nhưng kết quả lại khiến hắn ngạc nhiên không thôi, bởi hắn không tìm thấy một vết thương nào cả. Hắn thầm nghĩ, không lẽ là nội thương? Ngay sau đó, điền đại phu cũng đã đến nơi, lão liền trực tiếp mà bắt mạch của Khương Hy. Hiên Minh thấy vậy liền lui lại, sắc mặt lo lắng mà nhìn về phía giường. Trong chuyện này, hắn thật sự không hề có ích gì cả, điền đại phu thân là y sư, chuyện cứu chữa này hợp với lão hơn. Một lát sau, lão liền chấn kinh mà nói ra. Không thể nào mạch tượng đại loạn. Rồi lão quay ra sau tức giận nói. Các ngươi đã làm gì? Nghe vậy, sắc mặt Hiên Minh lại càng tái hơn, hắn thì thào lẩm bẩm. Là tại ta. Điền đại phu nghe vậy, sắc mặt càng ngày càng khó coi hơn. Nhưng tình huống hiện tại không cho phép lao tức giận, không cho phép lao loạn lên. Sau đó lao liền trực tiếp đuổi Hiên Minh ra khỏi phòng, bất chấp sự van nài của hắn. Lao không biết vì cái gì mà chuyện lại thành ra như thế này, nhưng trước mắt lao phải cứu được Khương Hy cái đã. Thế là lão liền lấy trong tay háo mình ra một cái hộp gỗ cũ kỹ, chạm trổ cũng không có gì đặc biệt. Nhìn vào đó, ánh mắt của lao tựa hồ có chút hồi tưởng. Lao trầm mặc một hồi rồi thở dài ra một hơi mà mở hộp ra. Ngoài kia, bầu trời dần chuyển thành một mảng đỏ mà buông xuống thế nhân. Chương 80, thâm tư mỗi người, 1. Đêm nay trời lặng, mây nhẹ nhẹ trôi. Mùa hè đã trôi qua, sao sáng cũng vì thế mà phai mờ đi. Mùa thu đến, là mùa của trăng soi, là mùa của đại nguyệt. Vào ngày này, những người mang trong mình tâm sự không thể kể với người khác chỉ có thể dõi theo ánh trăng mà bày tỏ lòng mình. Trong số đó có tu sĩ, có phàm nhân, có điền đại phu, có Hiên Minh, có Trầm Thiên lâu chủ. Trên đỉnh tòa bảo lâu cao sừng sững giữa lòng tây thành kia, Tưởng Thôi thân mang áo bào xám đang lẳng lặng mà nhìn ánh trăng, sắc mặt lướt qua vẻ trầm tư sâu độ. Đằng sau lão vẫn như thường lệ là Phùng Quang Tiêu. Khác với thường ngày, đêm nay trông lão tựa chừng có chút hơi chật vật. Với thân phận là tu sĩ, lão đáng lý ra vẫn còn dư sức đứng trên mái nhà mới đúng, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Toàn thân người lão gập cong lại, tứ chi chạm hết xuống mái nhà, khó khăn mà di chuyển, người ngoài nhìn vào còn nghĩ là lão sợ ngã. Không biết vì lý do gì nhưng quả thực, đúng là lao sợ ngã thật. Lao hướng về phía Tưởng Thôi, giọng mang chút hơi run mà nói ra. Bẩm lâu chủ. Trưởng lão đoàn cho gọi ngài. Tưởng Thôi bình đạm mà nhìn trăng, cứ như chưa từng nghe lời Phùng Quang Tiêu nói vậy. Phùng lão nhân kia không thấy phản ứng gì còn tưởng là lâu chủ không nghe, định nói thêm một lần nữa thì Tưởng Thôi lại đột ngột lên tiếng. Nói với mấy lao giả đó ta sẽ đến sau. Phùng Quang Tiêu im lặng không đáp. Ánh mắt Tưởng Thôi liền có chút hơi mở ra. Sau đó lao lắc đầu cười khổ mà nói. Quên đi, để ta tự đi. Lời vừa ra, lão liền phi thân vào màn đêm mà hạ xuống đất. Nguyệt Hải Thành cấm tu sĩ dưới kim đan phi hành, lão tự nhiên không dám phạm vào. Ở đằng sau, Phùng Quang Tiêu vẫn còn chút run rẩy mà bám trụ trên mái nhà, ánh mắt lao mang chút tâm sự mà nghĩ. Lâu chủ, mấy lao giả trong miệng ngài tuổi tác cũng không sai biệt với ngài là bao a. Một lão nhân gọi một lão nhân khác bằng hai chữ lao già đương nhiên là chuyện bình thường, nhưng với một người đã đi theo Tưởng Thôi nhiều năm như Phùng Quang Tiêu thì lại khác. Lão biết Tưởng Thôi sợ nhất là gì? Tưởng Thôi sợ nhất là già. Bề ngoài của Tưởng Thôi đương nhiên hiện diện dưới hình dạng của một lão nhân, nhưng ai biết bên dưới đó là một người như thế chứ? Đúng vậy, Tưởng Thôi cũng như Hiên Minh, lão là đang dịch dung cho chính mình. Trên dưới toàn tưởng ra ai ai cũng biết chuyện này, nhưng không mấy ai biết được vì sao lão lại dịch dung. Phùng Quang Tiêu biết lão sợ già nên mới dịch dung trực tiếp thành một lão nhân để người khác không phải thấy lão già đi theo thời gian. nhưng có một điểm tối quan trọng là đến bản thân Phùng Quang Tiêu cũng chưa bao giờ thấy được nhân dạng chân thật của lão là gì cả. Phùng Quang Tiêu nhìn theo bóng lưng già nua kia biến mất vào bóng tối mà thở dài, sau đó, lão lại nhìn quanh một lần nữa, sắc mặt mang vẻ hơi chút khẩn trương mà lẩm bẩm. Bây giờ xuống thế nào đây? Trầm Thiên Bảo Lâu là sản nghiệp sinh lợi nhiều nhất cho Tưởng gia, tự nhiên vị trí của nó sẽ không cách quá xa rồi. Tưởng thôi dường như chỉ mất tầm 5 phút thôi là có thể trở về được rồi. Khi lão trở về, một thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên bên tai lão. Đến hậu viện. Nghe vậy, toàn thân Tưởng thôi liền lạnh toát lại, toàn bộ lông tơ trên người đều dựng đứng hết cả lên. Nhưng lão không dám phản bác gì cả, chỉ một mực gia tăng tốc độ mà đến nơi được chỉ định. Khi lão đến, hậu viện cũng đã có không ít người, nhìn qua một lượt thôi cũng có thể thấy được 14 người rồi. Nếu tính thêm lão nữa thì lần tụ họp này đã tập hợp gần như toàn bộ cao tầng của Tưởng gia, bao gồm thập nhị trưởng lão của trưởng lão đoàn, Tưởng gia gia chủ cùng phu nhân, và cuối cùng là Tưởng gia lão tổ. Những người trước, Tưởng thôi có thể không để tâm là mấy, nhưng vị cuối cùng, Tưởng gia lão tổ lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Phải nói gần 10 năm nay, lão tổ đã bế quan tu luyện, gần như không tiếp xúc với ngoại giới, chỉ có dạo đầu năm có lộ diện ra một lần để hội họp với thành chủ cùng các lão tổ khác mà thôi. Nay lão tổ lại đột nhiên xuất hiện thì tất có đại sự, Tưởng thôi không lo không được. Tưởng thôi đến, những người khác tự nhiên phát giác ra, có người sắc mặt âm trầm bất định, có người tựa chừng như rất vui khi thấy người gặp họa, có người thì lười biếng mà chờ đợi buổi tụ họp kết thúc. Tưởng thôi đương nhiên không nhìn những người kia nhiều. Lão không mấy khi ở gia tộc, giao tình của lão với những kẻ kia đơn thuần cũng chỉ dựa trên lợi ích của gia tộc mà thôi. Sau đó, lão hướng về phía Tưởng gia lão tổ mà cung kính hành lễ nói ra. Tưởng gia bát trưởng lão Tưởng thôi tham kiến lão tổ. Tưởng gia lão tổ vốn dĩ đang quay lưng với lão, nghe được vậy liền khẽ quay đầu lại mà nhìn, ánh mắt mang vẻ đạm bạc không rõ tâm tình thế nào. Không nhìn thì thôi nhưng nhìn kỹ mới thấy được, Tưởng gia lão tổ vậy mà lại là một tên thanh niên nhân. Chỉ tính riêng trong ngần này người, không ngờ lão lại là người trẻ nhất ở đây. Lão nhìn qua Tưởng thôi một chút rồi nói. Đứng dậy đi. Thanh âm trầm ổn của lão vang lên, Tưởng thôi liền khẽ nhắm mắt lại mà thở nhẹ ra một hơi, lão dập đầu thêm một lần nữa rồi đáp. Đa tạ lão tổ. Không gian một lần nữa lại trở về yên tĩnh. Trưởng lão đoàn cũng không còn xôn xao như trước nữa, ngược lại rất thành thục mà đứng nghiêm trang, tựa hồ như đang đợi mệnh lệnh vậy. Tưởng ra lão tổ nhắm mắt lại mà nghĩ đến cái gì đó rồi lại nói tiếp. Chuyện ngày hôm nay ngươi nói thế nào? Lời vừa ra, ánh mắt của toàn bộ mọi người tại đây liền biến đổi hẳn đi. Bọn họ tập trung ngày hôm nay tại đây cốt chính là vì chuyện này. Sự kiện lúc chiều đương nhiên rất lớn, chỉ trong vòng không đầy một canh giờ sau, tin tức đã lan đến hết toàn Tây Thành. Mặt mũi của Tưởng gia đương nhiên bị mất sạch sẽ trong tay Tưởng Thành Thiên rồi. Không lâu sau khi mọi chuyện đổ bể, trưởng lão đoàn đã họp lại với nhau rồi trực tiếp phát lệnh cấm túc Tưởng Thành Thiên 1 năm. Chuyện sẽ không có gì cho đến khi phu nhân của Tưởng gia gia chủ lên tiếng chống đối lại. Tại Tưởng gia, thập nhị trưởng lão của trưởng lão đoàn dĩ nhiên quyền cao chức trọng, thậm chí tổng thể quyền lực của bọn họ còn có thể sánh ngang với đương nhiệm gia chủ hiện thời. Ở tình huống bình thường mà nói, mấy chức vị phu nhân này sẽ không có tiếng nói là bao nhưng mỗi nhà mỗi cảnh. Tưởng Thành Thiên là do chính nàng hạ sinh ra, thế là nước lên thuyền lên, địa vị của nàng tại Tưởng gia càng ngày càng cao hơn. Trong vô hình, địa vị của nàng đã không kém phu quân của nàng là Tưởng gia gia chủ rồi. Bởi vậy, lời nàng nói ra phi thường có trọng lượng. Thế rồi hai bên rằng co qua lại đến hơn một canh giờ, gia tộc đã cơ hồ bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Tưởng gia lão tổ liền bị bức xuất quan. Nghe vậy, Tưởng thôi cung kính đáp lại. Bẩm lão tổ, chuyện lần này, Thành Thiên không đúng. Lời vừa ra, không gian yên tĩnh liền có chút động lại, trưởng lão đoàn một mặt khó tin mà quay sang nhìn nhau. Ở phía khác, một phụ nhân nghe vậy liền hừ lạnh một cái đáp. Không đúng. Vậy phiền bắt trưởng lão giải thích cho ta nghe xem không đúng chỗ nào. Người nói vừa rồi tự nhiên là Tưởng phu nhân. Tưởng phu nhân cùng Tưởng Thành Thiên không hổ danh là mẹ con, hai người giống nhau như lúc, từ đôi mắt tí hí, cách nói chuyện cho đến ngoại hình đều không lẫn vào đâu được. Đúng vậy, Tưởng phu nhân là một phụ nhân to béo, thân hình đồ sộ. Mặt được trang điểm rất đậm, chỉ nhìn qua thôi liền mang cho người khác một cảm giác khó gần. Thật không hiểu nổi bằng cách nào mà Tưởng gia gia chủ lại nhìn chúng nàng nữa. Nghe Tưởng phu nhân nói, Tưởng thôi tự nhiên bật cười lên đáp lại. Nếu phu nhân không hiểu thì lão phu xin nói thẳng. Thành Thiên muốn lấy đồ trên tay người khác, lão phu tự nhiên không quản, dù sao đây cũng là sản nghiệp của Tưởng gia. Nhưng trọng yếu là hắn đã thua tại bản sự. Tưởng phu nhân hừ lạnh nói ra. Thua. Còn không phải do tên tiểu tử họ Khương kia dở trò. Chân chính dùng chân tài thực học, tên tiểu tử đó sao có thể so được với con trai ta. Tưởng Thôi lúc này không chỉ bật cười nữa mà đã trực tiếp cười thành tiếng mà chế dễ ước. Ha ha ha, Thành Thiên nếu nhìn ra được tu vi của tên tiểu tử đó, lão phu liền công nhận hắn có chân tài thực học. Ồ, tưởng ra lão tổ nghe hai người rằng cốt thì bất phát ra thanh âm ngạc nhiên. Lão vừa lên tiếng thì hai người kia lập tức liền im lặng lại, không cùng nhau cãi nữa. Lão không để ý, ánh mắt lão mang chút hiếu kỳ nhìn về phía Tưởng Thôi mà nói. Theo lời ngươi thì tên tiểu tử họ Khương kia rất mạnh. Không chỉ lão mà những người khác cũng bất giác mà giỏng thai lên nghe thử thực hư như thế nào. Tường Thành Thiên tuy được nuông chiều từ nhỏ, chuyện tu hành cũng không quá chú tâm nhưng hắn dù gì cũng là tu sĩ luyện khí tầng 5 hàng thật ra thật. Chưa kể thiên chất còn là song linh căn. Cùng thế hệ, nếu nói về người có thể mạnh hơn Tường Thành Thiên hiện tại thì e rằng cũng chỉ có 3 người mà thôi. Nay không rõ từ đâu lại nhảy ra một tên tiểu tử không tên không tuổi, lại còn hư hư thực thực mạnh hơn Tường Thành Thiên một đầu, bọn họ không quan tâm không được. Nghe vậy, Tưởng Thôi liền cung kính đáp. Bẩm lão tổ, tên tiểu tử kia rất mạnh. Tưởng ra lão tổ gật đầu nói tiếp. Mạnh đến đâu? Tưởng Thôi trầm mặc một hồi rồi đáp. Ít nhất không thua Lý, Tô, Thẩm ba tên tiểu tử kia. Lão vừa dứt lời, Tưởng phu nhân liền trợn đôi mắt hí kia lên mà cường ngạnh nói. Bát trưởng lão, ngươi già rồi nên hồ đồ rồi sao? Ba tên. Đang nói, Tưởng phu nhân đột nhiên im bặt đi, nàng mím môi lại, sắc mặt có chút khó coi mà nhìn về phía Tưởng Thôi. Tưởng Thôi lúc này rất khác, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ lúc đôi co với nàng. Bởi lúc này lão động nộ rồi. Khí thế của lão ngay tức khắc liền thay đổi, tựa hồ có chút lăng lệ hơn. Ánh mắt lão sắc bén mà hướng Tưởng phu nhân rồi gần từng chữ mà nói ra. Người nói ai già? Tưởng Thôi không gọi nàng là phu nhân nữa mà lại chỉ đích danh ra, bởi vừa rồi nàng đã phạm phải một cấm kỵ với lão, nàng dám nói lão già. Bình thường, lão hay tự xưng là lão phu nhưng đó là để phù hợp với nhân dạng bên ngoài thôi. Lão đương nhiên không cho mình giả thật. Nghe vậy, Tưởng phu nhân tự nhiên không nói gì nữa. Ánh mắt nàng liền toát lên vẻ kiêng kỵ sâu đậm. Bình thường, nàng dám đôi co với lão vì địa vị của nàng cao hơn nhưng một khi đã động thủ, nàng sao so được với lão. Bản thân nàng tu vi chỉ mới là luyện khí đỉnh phong mà thôi, cơ hội thắng ở đâu khi phải đối đầu với tu sĩ trúc cơ cơ chứ. Nàng bất giác mà lui lại đứng gần phu quân của mình, đứng rất gần, thậm chí còn núp ra sau lưng. Để che chắn được cho thân hình ngoại cỡ của nàng, Tưởng gia chủ đương nhiên cũng không nhỏ con, hắn là một thân trung niên nhân lực lượng khổng lồ, chỉ tính riêng về chiều cao, hắn đã không hề thua kém Mặc Chính Doanh rồi, chứ đừng nói là bề ngang. Tưởng gia chủ thấy vậy liền khẽ thở dài ra một hơi rồi nói. Lão bác, lão tổ còn đang ở đây, chớ có làm loạn. Tưởng Thôi híp mắt lại nhìn hắn một chút, không bao lâu sau, lão liền nhắm mắt lại mà điều chỉnh hơi thở của mình, thu toàn bộ khí tức lăng lệ kia lại. Đợi lão thu xong. Tưởng ra lão tổ cũng không trách cứ gì, lão hiếu kỳ nói tiếp. Ngươi quen biết với tên tiểu tử đó? Tưởng Thôi gật đầu đáp. Bẩm lão tổ, ta có quen. Tưởng ra lão tổ nói ra. Con tư sinh. Tưởng Thôi nghe xong liền có chút nghẹn mà ho vài tiếng. Những người xung quanh bất giác liền có chút buồn cười nhưng chỉ dám nhỏ tiếng mà thôi. Lão nhanh chóng đáp lại. Bẩm lão tổ, không phải. Tưởng ra lão tổ gật đầu, sau đó lão nghĩ đến cái gì đó mà trầm tư rất lâu. Những người còn lại liền có chút khẩn trương mà chờ đợi. Một lúc sau đó, lão nói. Chuyện hôm nay đến đây thôi. Nghe vậy, Tưởng phu nhân nhanh chóng hành lễ mà nói ra. Bẩm lão tổ, vậy còn chuyện của Thiên Nhi? Lão đáp lại. Cứ theo phán quyết của trưởng lão đoàn mà làm. Sắc mặt của Tưởng phu nhân ngay lập tức liền đại biến. Thấy thế, khoe miệng của lão khẽ cong lên, ôn hòa mà đáp lại. Nhưng chỉ đến khi sứ giả của Hạo Nhiên thư viện tới, Tưởng phu nhân liền thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Nàng vui mừng mà quỳ xuống cung kính hành lễ nói. Đa tạ lão tổ. Tưởng ra lão tổ không để ý, nói xong, lão nhìn về hướng Tưởng Thôi một chút rồi động thân mà rời đi. Tưởng Thôi sau khi bắt ánh mắt của lão xong liền có chút lóe lên tinh quang rồi đi theo. Cảnh này đương nhiên rơi vào trong mắt rất nhiều người nhưng cũng không ai nói ra điều gì cả. Thân là trưởng lão đoàn, bọn họ tự nhiên có mắt nhìn. Trước lúc Tưởng ra lão tổ đi, lão đã truyền âm cho Tưởng Thôi. Và lão gần như không có ý giữ bí mật về hành động này cả. Lão muốn chính là cho những người này thấy địa vị của Tưởng Thôi là như thế nào và vị trí của bọn họ là ở đâu. Rất nhanh sau đó, đoàn người liền đường ai người nấy đi. Mỗi người đều mang trong mình một nỗi suy tư riêng. Ngoại trừ Tưởng phu nhân. Bởi lúc này tâm trạng của nàng rất tốt, phi thường tốt. Phán quyết sau cùng của gia tộc Trung Quy lại vẫn là cấm túc, so với lúc trước thì chỉ khác ở thời hạn mà thôi. Mà cũng vì thời hạn nên nàng mới khẩn trương. Bị cấm túc một năm cũng đồng nghĩa với việc Tưởng Thành Thiên sẽ bỏ lỡ cơ hội đi Hạo Nhiên thư viện. Hạo Nhiên chiêu sinh 10 năm một lần, nếu bỏ qua lần này thì cũng đồng nghĩa ra từ cánh cửa Nho Đạo Thánh Địa. Vì theo quy định, Hạo Nhiên không chiêu sinh người quá 20 tuổi. Nếu đợi đến 10 năm thì Tưởng Thành Thiên sẽ chạm đến mốc 30 mất. Thế nên nàng mới liều mạng mà đối đầu với trưởng lão đoàn. Kết quả không nhọc công nàng, Tưởng Thành Thiên rốt cuộc vẫn có thể tham dự. Nếu đặt tại thế gia khác, làm mất mặt gia tộc tất nhiên là trọng tội, kháng nghị thế nào cũng vô ích. May mắn thay, đây là Tưởng gia và hắn lại là Tưởng Thành Thiên. Tưởng phu nhân vui vẻ mà cùng phu quân trở về phòng, đồng thời ánh mắt nàng cũng lướt qua vẻ tàn nhẫn mà thầm nghĩ. Họ Khương kia, ngươi dám khiến con trai ta thành ra như thế thì đừng nghĩ đến chuyện sống yên ổn. Trở lại Bắc Thành. Gió thu thoảng qua, vầng trăng sáng tỏ. Trong căn phòng nọ của Điền Ý Quán, Khương Hy cuối cùng cũng đã tỉnh. Chương 81, tâm tư mỗi người, 2. Khương Hy mở mắt, quang cảnh mờ ảo dần dần trở nên hiện thực và rõ ràng. Hắn nhẹ đảo mắt một vòng mà nhìn xung quanh, miệng khẽ thì thào. Ta về rồi sao? Hắn nhắm mắt lại mà khẽ nuốt một ngụm nước bọt, bờ môi khô khốc có chút mấp máy. Hắn cố gắng ngồi dậy mà với lấy chén nước ở đầu giường. Không biết là ai đã đặt nhưng khi cầm lấy, hắn vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ đó. Khương Hy không đốc, hắn đương nhiên biết bây giờ trời đã tối, hắn ngất đi ít nhất cũng phải 2-3 canh giờ rồi. Chén nước còn ấm đồng nghĩa với việc có người liên tục thay. Suy nghĩ này lướt qua trong chớp mắt rồi vụt ra khỏi hoàn toàn tâm trí của hắn, bởi trước mắt hắn vẫn nên giải đi cơn khát đã. Uống xong, hắn liền thở ra một hơi, tựa hồ tinh thần có tốt hơn. Hắn đưa tay lên mà hoạt động đôi chút, phát hiện ra cũng không quá khó khăn, cơ bản thì động đậy vẫn có thể thực hiện được. Hắn thả hai chân xuống sàn, nhón lên rồi hạ xuống, rồi lại nhón lên, rồi lại hạ xuống. Hành động lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Phải một đoạn thời gian sau, hắn mới có thể đứng dậy mà đi lại quanh phòng một lượt. Hắn chỉ mới ngất đi không đến nửa ngày nhưng sinh lực của hắn hiện tại lại không khác gì một người nằm bệnh lâu ngày cả. Dáng đi của hắn rất từ tốn, chậm chậm mà khó khăn. Phải mất gần nửa tiếng sau, hắn mới có thể lấy lại được khả năng đi lại của mình. Sau đó, Khương Hy liền mở cửa phòng mà đi ra ngoài. Vừa vặn, ngoài kia cũng đã có sẵn người rồi. Điền đại phu như thường lệ vẫn ngồi trên cái bàn đá mà uống rượu, Lân thì ở cạnh hầu hạ lão, đầu vẫn luôn cúi gầm suy tư. Mặt khác, hôm nay lão không ngâm khúc nhạc cổ kia nữa, thay vào đó, lão lại thẫn thờ mà ngắm trăng. Ở một bên khác không xa, Hiên Minh lại chọn diễn võ dưới trăng. Sơn Hà Phủ hiện tại vẫn còn nằm trong giới chỉ của Khương Hy, hắn đương nhiên không thể lấy ra được, đành phải dùng tay chân mà lăn lộn. Ánh mắt của Khương Hy rất độc, hắn có thể nhìn ra được tâm tình của ba người bọn họ hôm nay rất khẩn trương. Điền đại phu mặc dù ánh mắt mang vẻ thẫn thờ nhưng nắm tay khô gầy kia của lão vẫn luôn luôn nắm chặt như vậy, bình thường, đó là biểu hiện căn bản nhất của lão mỗi khi lo lắng. Lân mặc dù đầu túi gầm nhưng ngón tay hắn vẫn luôn chuyển động, lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh, lúc nhẹ mà gõ vào một bên đùi. Hiên Minh lại càng quyết liệt hơn, mỗi một đòn hắn đánh ra, cơ hồ đã dốc toàn lực của bản thân. Chưa kể mỗi một đòn được đánh ra, đều là nhắm đến tử huyệt. Đột nhiên, hành động của Hiên Minh tựa hồ có chút chấm đi, hắn bất giác mà quay đầu lại nhìn về phía phòng. Nơi đó, Khương Hy đã đứng sẵn. Hắn liền kinh hỉ mà chạy lại. Điền đại phu cùng Lân phát hiện ra dị động của hắn cũng dõi ánh mắt theo, bất giác vui mừng mà tiến về. Nhưng niềm vui không kéo được bao lâu thì sắc mặt của bọn họ liền ngưng trệ lại, ánh mắt hốt hoảng mà nhìn Khương Hy. Thấy vậy, Khương Hy liền có chút hoài nghi, hắn cũng không quên mà nhìn lại thử trên người mình có dị trạng gì không. Kết quả hắn liền nhận ra nửa thân trên của hắn đang trống không. Khoảng thời gian từ lúc hắn tỉnh lại đến bây giờ cũng không phải là ngắn nhưng hắn căn bản không để ý đến y phục là bao. Bởi bình thường, hắn dành nhiều thời gian là tu luyện, mà tu luyện của hắn tự nhiên không cần y phục. Hắn liền bị thói quen chi phối đi mọi hành động của mình. Thế rồi, hắn đành bất đắc dĩ mà cười khổ, một tay đưa lên gãi đầu, tựa như muốn nói gì đó nhưng hắn lại phát hiện ra điểm không đúng. Ánh mắt của ba người kia vẫn chung thủy mà soi dọi vào người hắn. Hắn liền có chút lo lắng mà thu tay lại, theo đó, một sợi tóc liền vướng vào. Khương Hy bất giác mà nhìn vào đó, ánh mắt hắn liền co rụt lại mà chấn kinh. Bởi thứ hắn nhìn thấy lại là sợi tóc hoa dâm. Hắn ngay tức khắc liền vận linh thức lên mà tra xét. Kết quả, hắn liền thất thần mà đứng trơ ra đấy. Điền đại phu cùng Hiên Minh thấy vậy liền chạy đến đỡ lấy hắn. Kỳ thực ở góc nhìn của hai người họ, Khương Hy có ít nhất tầm 7 phần là có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Năm nay hắn mới 15 tuổi. Nếu nói quá lên một chút thì cũng sắp được 16 rồi, vậy mà mái tóc của hắn đã chuyển thành màu hoa dâm. Ánh mắt Điền đại phu tràn ngập đau đớn mà nhìn hắn. Hắn tự nhiên phát giác ra, ánh mắt liền có hơi lảng tránh đi. Điền đại phu rất ít khi để lộ cảm xúc như bây giờ, lấy hiểu biết của hắn về lão, lão giờ đây tuyệt đối rất đau lòng. Một phần là vì hắn, một phần là vì lão bất lực. Điền đại phu hành y qua ngần ấy năm, ánh mắt tự nhiên rất tinh tường. Đối với một số bệnh lạ, lão đương nhiên sẽ kiểm tra mạch tượng trước, rồi sau đó mới dựa vào kiến thức y học mà chẩn bệnh. Đằng này, lão gần như không cần phải bắt mạch Khương Hy nữa, bởi vài giờ trước, lão đã kiểm tra qua thân thể hắn rồi. Tình thế lúc đó phải nói là cực độ nguy hiểm vì dưới góc nhìn của lão, hắn khi đó đã rất gần với cái chết. Đắn đo qua lại, cuối cùng, lão đành phải dùng đến vật kia mới có thể kéo hắn trở về từ quỷ môn quan. Vốn dĩ mọi chuyện nên ổn thỏa rồi mới đúng, vậy mà. Ai? Điền đại phu chán nản thở dài ra một hơi, sau đó lão nhìn hắn có chút phức tạp mà nói ra. Đại nhãn tử ngươi về nghỉ một chút đi. Chuyện này để ta lo. Lão bá, Khương Hy gọi lão, tựa hồ như muốn nói gì đó nhưng lại bị lão chặn lại. Ánh mắt của lão lướt qua vẻ đạm bạc mà nhìn hắn. Lòng Khương Hy ngay lập tức liền lặng đi, lời muốn nói kia của hắn đã không thể nói ra được nữa rồi. Điền đại phu là ai? Lão là thần y Y, là Nguyệt Hải thần y Y. Đừng nhìn vẻ hòa ái vui vẻ của lão mà tưởng nhầm, những người như lão có thể đi xa đến bực này đều là nhờ vào thực lực của mình. Thực lực đủ cao, ngạo khí liền xuất hiện. Ngạo khí của Điền đại phu rất cao, cao đến mức lão có thể tự tin xử lý được mọi loại bệnh trên đời này. Dĩ nhiên đó là do cơ sở của lão rất tốt, Hoa Đả y thư cùng Hồng Nghĩa giác tư y thư có đủ năng lực khiến lão trở thành như vậy. Cũng vì ngạo khí lớn như vậy, lão mới chưa từng gặp phải trường hợp nào khó như trường hợp hiện nay cả. Mà đáng sợ hơn là lại có liên quan đến người mà lão yêu quý. Lão một đời cứu được không ít chúng sinh, vậy mà lại bất lực nhìn người thân chịu bệnh sao? Dĩ nhiên là không. Với tính cách của lão, lão tuyệt đối sẽ dành hết mọi tâm tư và sức lực để tìm cách chữa trị. Dù có là phải dùng mệnh để đổi. Nhìn bóng lưng cô đơn gầy yếu kia trở về phòng, ánh mắt Khương Hy trong chốc lát lướt qua vẻ đau xót. Hắn cũng như lão, rất ít khi biểu lộ cảm xúc của mình ra như thế này. Hắn liền nhìn sang Lân mà nói. Tiểu Hắc, ngươi đi trông coi lão bá đi. Đừng để người quá sức. Nghe vậy, Lân liền vội vàng đáp. Vậy còn công tử? Khương Hy hơi hất nhẹ đầu về phía Hiên Minh nói ra. Có hắn rồi. Lân nhìn qua Hiên Minh một chút rồi gật đầu nhẹ, tựa ý bảo trông cậy vào ngươi rồi quay sang Khương Hy đáp. Công tử yên tâm, tiểu nhân sẽ lo cho Điền đại phu. Nói xong, hắn cũng không đứng đó nữa mà lập tức lui ra. Khương Hy nhìn theo đó một chút rồi ngẩng đầu lên trời cao mà thở ra một hơi. Đột nhiên, ánh mắt Khương Hy có chút hơi đổi rồi nhìn sang vai trái của mình. Nơi đó là một bàn tay lớn đang đỡ lấy thân người hắn. Chủ nhân của bàn tay này không ai khác ngoài Hiên Minh rồi. Hắn nhìn Hiên Minh nghĩ nghĩ một chút rồi nói ra. Ngươi cớ gì phải liều mạng như vậy? Hiên Minh trầm mặc. Hắn đương nhiên hiểu Khương Hy đang nói cái gì, vừa rồi khi hắn diễn võ, hắn gần như đã ép cơ thể lên đến cực hạn của bản thân mình. Hắn muốn tự mình phá đi giới hạn của bản thân. Bản thân Hiên Minh không hề ngốc, ngược lại hắn lại rất thông minh, chưa kể dưới sự dưỡng dục của Thẩm gia. Hiên Minh cũng xem như là người có tri thức cao tại tu chân giới rồi. Chuyện này mà đem đi nói cho ba nhà còn lại của tứ đại thế gia có khi lại bị chê cười ngu xuẩn cũng nên. Bởi trong mắt họ, Hiên Minh không là gì cả, hắn chỉ là một tên tiểu tử bại hoại nào đó mà thôi. Từ lúc bản thân Hiên Minh phát hiện ra được cơ thể của mình đặc biệt thì hắn đã đem chuyện này giấu sâu trong lòng, không để cho ai biết cả. Nhưng qua sự kiện vừa rồi, hắn đã biết hắn yếu đến mức nào. Trong mắt của Tưởng Thành Thiên khi ấy, hắn gần như là kẻ vô hình vậy. Thế là hắn tự trách bản thân mình vô dụng. Tự trách xong liền điên cuồng mà tu luyện. Một hồi sau, Hiên Minh đáp. Ta lớn hơn ngươi, nên bảo vệ ngươi mới phải. Khương Hy lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói lại. Tu sĩ dùng thực lực để nói chuyện. Ngươi quá yếu, dĩ nhiên cần phải mạnh hơn. Nhưng cơ thể của ngươi không phù hợp với luyện tập thế này. Không sao, ta chịu. Đột nhiên, Hiên Minh khựng người này, lời đang nói lập tức bị ngắt đi. Ánh mắt hắn chuyển thành vẻ khó tin mà nhìn lấy Khương Hy, hắn lắp bắp nói ra. Ngươi! Làm sao ngươi biết? Khương Hy nói ra. Ta không biết gì hết. Sau đó, hắn liền đẩy tay Hiên Minh ra mà trở lại về phòng, không quản sắc mặt mất hồn của thiếu niên nhân kia ra sao. Đến khi tiếng cửa phòng đóng lại vang lên, Hiên Minh mới sực tỉnh ra mà chạy theo hắn vào phòng. Hiên Minh nói. Ngươi thật không biết. Khương Hy tiến lại ngồi trên giường, ánh mắt yếu ớt kia dần dần đã lấy lại được tinh quang chói lòa. Hắn ngẩng đầu lên nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Ta biết nhưng giờ không phải lúc. Nghe vậy, Hiên Minh liền trầm mặc một đoạn thời gian. Sau đó hắn ngồi thẳng lưng lên, sắc mặt nghiêm túc lại mà nói. Hy! Ta muốn mạnh mẽ hơn. Khương Hy đáp. Vì cái gì? Hiên Minh hít sâu một hơi, hắn im ắng một lát rồi lại nói tiếp. Ta không muốn đứng nhìn người khác phải xả thân vì ta. Ta đồng tình là hiện giờ ta rất yếu nhưng ta cũng không thể mãi yếu được. Ngươi cũng không thể ra tay cứu ta mãi được. vậy nên ta muốn mạnh mẽ hơn.
Hi, nếu ngươi biết được gì đó, hãy nói cho ta được chứ.
Nghe vậy, Khương Hy liền trầm mặc lại.
Không bao lâu sau, hắn liền thở dài ra mà nói.
Được.
Gió thu thoảng qua, màn đêm tĩnh mịch, Khương Hy nằm trên giường mà nhìn lên trần nhà, sắc mặt đăm chiêu vô định.
Bất giác, hắn liền nghiêng đầu mà nhìn về Trường Kỳ đối diện, Hiên Minh tựa hồ như đã ngủ rất sâu giấc.
Hơi thở của hắn thở ra rất nhẹ, khoe miệng có hơi chút cong lên, cứ như vừa mơ phải thứ gì đó rất hài lòng vậy.
Trong lòng Khương Hy liền có chút tán thưởng dành cho Hiên Minh. Nhưng khác với những lần trước, lần này hắn tán thưởng là thực lòng.
Từ giây phút này trở đi, Khương Hy sẽ không còn, nói đúng hơn là không bao giờ có thể nhìn thấy lại được thiếu gia trong Hiên Minh được nữa.
Hắn giờ đây đã thực sự trưởng thành, đã thực sự có thể bước đi trên con đường tu hành đầy chông gai này rồi.
Sau đó, hắn cũng không nhìn nữa.
Hiên Minh có tâm tư của Hiên Minh, hắn cũng có tâm tư của hắn.
Khác nhau ở chỗ là tâm tư của hắn nghiêm trọng hơn mà thôi.
Sở dĩ mái tóc đen của hắn bỗng dưng biến thành tóc hoa dâm của lứa tuổi lão niên là đến từ việc hắn dám xem trộm thiên cơ.
Nói ra thì thật khó tin vì thiên cơ không phải ai cũng có thể nhìn thấy, nói trắng ra là tu sĩ luyện khí, trúc cơ không đời nào có thể nhìn ra được thiên cơ là gì, chứ đừng nói là xem trộm.
Nhưng Khương Hy thì khác, bởi hắn có tư cách có thể xem thấu thiên cơ.
Ngặt nỗi, cũng vì tu vi quá thấp, che giấu không tốt nên mới bị phản vệ lại.
Trên đời này không có thứ gì gọi là miễn phí cả, thiên cơ lại càng không có khái niệm đó.
Tu sĩ cầu đạo xem thấu thiên cơ, đó là nghịch lý trời, tự nhiên phải trả ra một cái giá tương đương.
Cái giá đó chính là thọ nguyên.
Bình thường, Nguyên Anh lão tổ xem trộm thiên cơ thì chỉ hao đi vài năm, tệ lắm thì là vài chục năm, nhưng với thọ nguyên ngàn năm của bọn họ mà nói thì chuyện đó cũng không phải quá lớn.
Nhưng khi chuyện này gán lên người tu sĩ luyện khí cảnh như Khương Hy hiện nay thì không khác gì tự sát cả.
Một lần xem trộm của hắn cơ hồ đã phải dùng mạng để trả, thọ nguyên của hắn không thể nào đủ sức trả giá nữa rồi.
Chưa kể, ngày hôm nay khi hắn nhìn vào thiên cơ của bản thân, hắn đã thấy được một thứ rất kinh khủng.
Một thứ mà e rằng đời này hắn cũng khó mà có thể tưởng tượng ra được.
Nghĩ nghĩ một hồi, Khương Hy liền cảm thấy lần xem trộm liều lĩnh này của hắn cũng không phải uổng công.
Bởi thứ kia quá nguy hiểm với hắn, nếu hắn không nhìn thấy được thì đời này của hắn phải gọi là phi thường kinh khủng.
Nghĩ đi nghĩ lại vấn đề này không biết bao nhiêu lần, Khương Hy cũng không lựa chọn suy nghĩ nữa.
Hắn liền quyết định để cho chuyện này theo ý trời mà xuất hiện, từ đó mới có đối sách hướng phó được.
Quyết định xong, hắn liền đánh ánh mắt xuyên qua khe cửa mà nhìn về phía phòng của Điền Đại Phu.
Không ngoài dự đoán, phòng của lão giờ này vẫn còn sáng đèn.
Suy nghĩ một hồi, Khương Hy liền vận linh thức lên mà xem thử lão đang làm gì.
Linh thức vừa ra ngay lập tức liền lấy Khương Hy làm trung tâm mà mở rộng.
Giữa lúc này, dị biến phát sinh, đột nhiên ánh mắt Khương Hy có hơi mở, rồi trực tiếp mở to ra mà chấn kinh, thầm nghĩ.
Không thể nào. Ta đột phá tầng 4 rồi.
Chương 82, Dâm Hoan Sinh Ái Sắc.
Khương Hy thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.
Hắn xem như là chỉ ngủ qua một giấc mà đã đột phá lên tầng 4 rồi.
Luyện khí tầng 3 và luyện khí tầng 4 là một đạo khảm quan không phải quá khó để vượt qua, nhưng theo thưởng thức tu chân, nếu xét về số lượng thì có khoảng tầm 2 thành tu sĩ bị bỏ lại tại một bước này.
Hiển nhiên Khương Hy sẽ không nằm trong số 2 thành đó, nhưng để đột phá lên trung kỳ thì không phải một giấc ngủ là có thể giải quyết được.
Vừa rồi, khi hắn vận linh thức lên để cảm ứng Điền Đại Phu, hắn đã phát hiện ra phạm vi dò xét của hắn đã mở rộng lên đến 12 mét.
Cũng nhờ đó mà Khương Hy mới phát hiện ra thể nội của hắn hiện giờ đã chứa đựng lên 75 chu thiên linh lực rồi.
Khương Hy nhắm mắt lại, cố gắng mường tượng tình huống của bản thân, bởi tình thế hiện tại của hắn phi thường hệ trọng.
Vốn dĩ theo dự tính, hắn sẽ đột phá vào ngày thu phân tới đây, như vậy thì căn cơ mới chắc chắn được.
Nhưng hiện tại thì thế nào?
Cảnh giới thì cũng đã đột phá rồi, dù bây giờ có nói gì đi chăng nữa thì cũng không có nghĩa lý gì cả.
Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là ổn định cảnh giới.
Nghĩ nghĩ một hồi, hắn liền ngồi dậy mà bắt đầu đả tọa, kiểm tra thân thể của mình.
Không bao lâu sau, hắn mở mắt ra, tinh quang sáng chói lập lòe như ẩn như hiện, trong phút chốc, tinh quang đó liền chuyển thành quang mang đỏ hồng vô cùng dụ hoặc.
Hắn lúc này đã trực tiếp nối lỏng liễm tức thuật của bản thân ra, giải phóng toàn bộ khí tức của sắc dục tiên.
Lúc này, trong căn phòng liền ẩn ẩn một màn sương mờ ảo, dù chỉ rất mỏng thôi nhưng nếu có người vô tình thấy được cảnh này, ngay lập tức sẽ bị chúng phải sát thuật ngay.
Sát thuật là một loại ảo thuật cấp cao, chuyên đánh vào ham muốn xác thịt nguyên thủy của con người.
Người bị chúng, nhẹ thì rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, nặng thì như bị chúng xuân dược cực mạnh.
Đương nhiên với cảnh giới của Khương Hy hiện tại, sát dục thiên của hắn đang nằm ở mức nhẹ rồi, nhưng như vậy cũng quá chấn kinh nhân tâm.
Đặc biệt là nhân tâm của Hiên Minh.
Khương Hy vì cho rằng Hiên Minh ngủ say nên mới dám thả toàn bộ khí tức ra, nhưng hắn lại không tính đến một chuyện. Đó là Hiên Minh rất quen thuộc với chuyện hoan ái. Nguyệt Hải Thành đệ nhất bại hoại, đó là danh xưng trước kia mà dân chúng Nam Thành dùng để gọi hắn. Thậm chí đến tận bây giờ, cũng không có mấy người tại Nguyệt Hải Thành tự tin vỗ ngực mình vượt qua Hiên Minh ở chuyện hoan ái được. Bởi vì khả năng hoan ái của hắn rất kinh khủng. Khả năng hoan ái kinh khủng của Hiên Minh không đến từ bản năng. Trên đời này gần như không có nhân loại nào sở hữu được bản năng hoan ái kinh dị đến thế. Tất cả đều là nhờ vào kỹ thuật hoặc đặc thù công pháp mà thôi. Ở trường hợp của Hiên Minh, đó là do hắn vận dụng kỹ thuật, một loại kỹ thuật gọi là phòng trung thuật. Phòng trung thuật là một loại hình tu luyện Hiên Minh lựa chọn tu luyện bên cạnh trụ cột công pháp của hắn, cốt là để rút ngắn khoảng cách giữa hắn và vị đường huynh kia lại. Nhưng kết quả đúng là không đi đến đâu, tu vi tăng được bao nhiêu thì không biết, nhưng danh tiếng thì đúng là không ai không nghe được rồi. Cách nghĩ của Hiên Minh kỳ thực cũng không hẳn là sai. Trên đời này, công pháp dùng chuyện hoan ái để tu luyện cũng không phải là không có, điển hình nhất chính là Hoàng Thành Nội Kinh của Tam Đại Hoàng Triều. Phòng trung thuật của hắn dù có tốt đến đâu đi nữa thì khi so với Hoàng Thành Nội Kinh đương nhiên kém vạn dặm, gia tăng tu vi nhờ chuyện hoan ái trong trường hợp này tương đối hoang đường. Vì vậy, sau một đoạn thời gian cân nhắc, Hiên Minh đã quyết định nhờ Thẩm Lão Tam phế bỏ loại kỹ thuật này trước khi hắn rời Thẩm gia. Quay lại hiện tại, mặc dù hắn không còn tu nữa nhưng bản thân hắn rất mẫn cảm với loại khí tức thoang thoảng mùi hoan ái này. Kết quả, Hiên Minh tỉnh ngủ, hắn bất giác nhìn về hướng giường của Khương Hy mà chấn kinh không ngớt. Hắn nhìn một hồi, cổ họng liền có chút khô khốc mà khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt hắn mang một vẻ mơ mơ màng màng mà nhìn lây thân ảnh kia. Hắn có cảm giác mình nên ngồi dậy, tiến lại đó mà xem, tiến lại đó mà. Nghĩ đến đó, sắc mặt hắn liền biến đổi vặn mẹo, từ mơ màng thành kinh hãi. Hắn hoảng sợ mà âm thầm vận linh lực lên mà thủ hộ tinh thần. Hiên Minh liền đưa tay lên mặt mà che hai mắt mình lại, hai bên thái dương không biết từ bao giờ đã đầm địa mồ hôi hột. Hắn hoảng sợ ngồi dậy mà nhìn lấy Khương Hy ở bên kia, thầm nghĩ. Ngươi đang tu luyện cái quái gì vậy? Ngay khi Hiên Minh ngồi dậy, Khương Hy cũng đã phát hiện ra nhưng hắn không để tâm lắm. Bởi dưới suy nghĩ của hắn, lấy định lực bây giờ của Hiên Minh thì vẫn dư sức chống lại được ảnh hưởng của sắc dục thiên. Mà nếu hắn có bị chúng thì đó cũng là do hắn nguyện ý. Chưa kể, bây giờ Khương Hy đã đến thời điểm mấu chốt rồi. Bất giác, thân thể hắn có chút run nhẹ lên, từng đoàn pháp lực dần dần xuất hiện mà bao quanh lấy cơ thể hắn, chúng không lựa chọn nhập thể mà cứ lượn lờ di chuyển qua từng ngóc ngách cơ thể, cứ như là những con rắn len lỏi trên từng thớ da thịt mà trườn bỏ vậy. Trông thấy cảnh này, Hiên Minh một lần nữa lại nuốt thêm một ngụm nước bọt, hai thái dương hắn càng ngày càng đẫm mồ hôi, hơi thở hắn ngày một thở dốc hơn. Ánh mắt hắn lại bắt đầu trở nên mơ màng, đáng kinh ngạc hơn là trên làn da đồng của hắn có chút ẩn ẩn sắc hồng rồi. Hiên Minh giờ đây dù định lực có cao hơn đi chăng nữa thì hắn cũng không còn tư cách chống lại sắc thuật nữa rồi. Tam dục có tam thiên, sắc dục thiên có tam tầng, hiện nay, Khương Hy đã chính thức bước vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai có tên gọi dâm hoan sinh ái sắc. Nếu tầng thứ nhất hư vô sinh dâm là chủ động gợi lên hoan sắc của kẻ địch thì tầng thứ hai chính là khiến kẻ địch phải phá đi phòng ngự của mình. Khiến kẻ địch phải tự thả mình vào ái sắc, tự thả mình chìm đắm với hoan ái. Kẻ bị chúng dù biết rõ đây là bẫy nhưng vẫn nguyện ý mà va vào cái bẫy này. Dâm hoan sinh ái sắc quả nhiên rất đáng sợ. Nếu một chiêu này Khương Hy sử dụng tại chốn đông người thì không biết hậu quả sẽ kinh khủng đến bực nào nữa đây. Hiển nhiên, hắn sẽ không thi triển chiêu đó một cách lộ thiên như vậy rồi, hắn còn không độc ác đến mức đấy. Nhưng nếu quanh đó chỉ có một, hai người thì không sao. Khương Hy đã nghĩ như vậy đấy. Cũng chính vì ý nghĩ này mà giờ Hiên Minh liền thảm đến không thể nào thảm hơn. Hắn bắt đầu cảm thấy không ổn rồi, với một người có kinh nghiệm như hắn mà nói, không ổn ở đây cũng có nghĩa là phi thường đáng sợ. Hắn đã không thể nào chịu được nổi sát thuật này nữa. Toàn thân hắn bất giác ngã xuống trường kỷ, cơ thể quằn quại mà trà sát xuống mặt gỗ. Làn da đồng của hắn giờ phút này đã đỏ ửng lên như thép nung rồi. Sắc mặt hắn lộ ra vẻ kìm nén chịu đựng, hai mắt hắn bây giờ không còn vẻ mơ màng nữa mà đã hoàn toàn chìm đắm trong dục hỏa. Dục hỏa của Hiên Minh tự nhiên rất kinh người, bản thân hắn đã từng tu luyện phòng trung thuật, dục hỏa so với người khác đương nhiên chỉ có hơn mà thôi. Cũng bởi vì dục hỏa của hắn cao, hắn mới vô lực mà chống cự trước dâm hoan sinh ái sắc. Đột nhiên, cổ họng của Hiên Minh có chút động, hắn hướng về Khương Hy mà thều thào. Hy, ta chịu không nổi nữa. Nghe vậy Khương Hy liền khẽ nhìn sang bên kia, đáp lại. Gắng thêm chút nữa. Hiên Minh không có thời gian đi trả lời. Cơ thể của hắn càng ngày càng nóng lên. Hắn liền đưa tay lên mà cởi toàn bộ y phục của mình ra. Nói nhẹ nhàng thì đúng là vậy, trên thực tế, hắn nào có kiên nhẫn mà cởi ra, hắn làm chính là tự tay xé rách y phục của mình ra. Tiếng xé vải bất giác liền vang lên mãnh liệt. Chỉ trong phút chốc, y phục của Hiên Minh đã tả tơi đến mức không thể nào tả tơi hơn được nữa. Cơ thể cường tráng của hắn trong phút chốc liền phô bày ra trước mặt Khương Hy. Phải nói, cơ thể của Hiên Minh rất tốt. Từng múi cơ, từng thớ thịt trên người hắn đều rất hoàn hảo, chỗ nào muốn cơ bắp có cơ bắp, chỗ nào muốn đường cong có đường cong. Phối hợp thêm với làn da đồng khỏe mạnh kia, hắn hoàn toàn xứng đáng với hai chữ hoàn mỹ. Ở góc độ của nam nhân, Khương Hy phải thừa nhận một điều rằng hắn phi thường ghen tị với cơ thể kia. Nhưng bản thân hắn cũng hiểu rằng, hắn không thể nào sở hữu được thân thể tốt như vậy, bởi hắn không sở hữu loại thể chất kia. Mặt khác, dưới ảnh hưởng của Dâm Hoan Sinh Ái Sắc, chỗ kia của Hiên Minh không thể nào yên phận được nữa rồi. Thấy cảnh này, Khương Hy liền thở dài ra một hơi, hắn nói ra. Hít sâu thở đều, dẫn linh lực phong bế toàn bộ giác quan lại, đồng thời. Ta không chịu được, Hiên Minh nhỏ tiếng gầm nhẹ cắt lời hắn. Khương Hy nghe xong liền im lặng không nói nữa, bản thân hắn hiện tại cũng đang ở thời khắc mấu chốt, không thể thu công lại được. Nghĩ nghĩ một hồi, hắn lại nói tiếp. Chịu đựng một chút, ta sắp xong rồi. Không đợi Khương Hy nói xong, Hiên Minh đã bật dậy mà lao về phía hắn. Kinh khủng hơn là hiện tại ánh mắt của hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng rồi. Tóc gáy Khương Hy ngay lập tức liền dựng đứng lên. Hắn đương nhiên nhận ra, Hiên Minh giờ phút này đã hoàn toàn mất đi lý trí. Nếu Hiên Minh thành công lao vào người hắn, hắn cũng không dễ chịu gì cho cam. Thế rồi, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, toàn bộ gân cốt trên người hắn liền nổi lên, hiện rõ dưới làn da trắng ngọc kia. Khương Hy lúc này cũng không có nhiều thời gian nữa, hắn đành phải liều mạng mà gia tăng tốc độ hoàn thành chuyển hóa pháp lực. Liều mạng ở đây chính là cưỡng ép mở rộng kinh mạch, đẩy nhanh quá trình chuyển hóa linh khí thành linh lực và linh lực thành pháp lực. Tất nhiên, cưỡng chế thì không thể nào mà thoát khỏi đau đớn rồi. Nhưng số hắn cũng coi như may mắn, ngay lúc Chu Thiên cuối cùng được vận xong, hắn cũng đã kết thúc quá trình tu luyện rồi. Ngặt nỗi, may mắn không diễn ra liên tiếp. Giây phút hắn thành công thu công lại cũng là lúc hắn vô lực trước Hiên Minh. Hiên Minh khi lao tới gần liền trực tiếp đè cổ trái hắn xuống giường, rồi thuận thế nằm đè lên người hắn. Mệt hơn là nửa thân trên của Khương Hy hiện tại cũng không mang bất cứ thứ gì cả. Từ đó, dục hỏa Hiên Minh lại bị khơi mào mãnh liệt hơn. Sắc mặt Khương Hy đương nhiên không thể nào bình tĩnh nổi nữa, trong lòng hắn không biết đã mắng chửi Hiên Minh bao nhiêu câu rồi. Hắn cố gắng dãy rủa muốn thoát khỏi tên sói đói trên người kia nhưng càng động đậy sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. Bởi khí lực của Hiên Minh quá kinh khủng. Hiên Minh tự cho rằng chỉ có mình hắn mới biết được bí mật cơ thể của mình nhưng hắn nào có biết được. Người hiểu rõ cơ thể của hắn nhất lại chính là Khương Hy. Hiên Minh từ khi thành công đột phá đến luyện khí tầng 4, Khương Hy đã phát hiện được rằng thể chất của hắn đang bắt đầu thức tỉnh. Dấu hiệu thức tỉnh đầu tiên tự nhiên là khí lực hơn người. Mặc dù không so được với thiên sinh thần lực của tứ nương nhưng khí lực của loại thể chất kia nếu toàn lực mở ra thì Khương Hy tuyệt đối ăn không tiêu. Cũng vì cơ thể của Hiên Minh bắt đầu thức tỉnh, Khương Hy đã có hành động điều chỉnh trong chế độ tu luyện hàng ngày của hắn để nâng cao thể chất kia hơn. Hành động của hắn đúng là vì tốt cho Hiên Minh, cũng vì tốt cho kế hoạch của hắn nhưng nào có ai ngờ đâu, chuyện hắn làm lại chính là mua dây buộc mình. Trong đầu Khương Hy mắng chửi càng lúc càng hăng, nhưng cơ thể của hắn cũng đã bắt đầu có dấu hiệu run rẩy rồi. Sự run rẩy này không đến từ Khương Hy, mà nó đến từ chính phản xạ của cơ thể này. Cơ thể càng run rẩy, khí lực của Khương Hy liền trôi tuột đi. Trong phút chốc, toàn bộ ký ức ngày đó liền quay trở lại, tuần tự mà xuất hiện ngay trong đầu hắn. Bất giác. Gương mặt Hiên Minh càng lúc càng tiến sát lại gần hắn, hơi thở nóng như lửa đốt kia liền phả vào mặt hắn. Hắn có chút gấp gáp mà nói ra. Minh, ngươi tỉnh lại cho ta. Rất tiếc, Hiên Minh không hề nghe thấy gì cả, hắn liền túi sát người xuống, tựa hồ như nuốt trọn Khương Hy đi vậy. Giữa lúc này, dòng ký ức ngày hôm đó và cảnh trước mặt dường như hợp nhất lại với nhau. Nếu để chỉ ra được điểm khác nhau mà nói thì e rằng chỉ là khác địa điểm mà thôi. Ký ức và hiện thực xen lẫn với nhau. Thật thật ảo ảo khó mà phân rõ trắng đen được. Khương Hy bị Hiên Minh chạm vào, ánh mắt hắn ngay lập tức biến thành nội ý, hắn liền vận toàn bộ pháp lực lên phóng xuất ra khỏi cơ thể. Hiệu quả liền diễn ra ngay tức khắc, cơ thể Hiên Minh dưới xung lực liền văng lên trên một đoạn ngắn tầm găng tay. Nhưng với một người như Khương Hy, ngần này là đã đủ. Sau đó, hắn không ngần ngại trực tiếp vận pháp lực vào lòng bàn tay phải mà vỗ ngược lên trên, đánh thẳng vào bụng của Hiên Minh. Kết quả, dục hỏa trong mắt Hiên Minh tan biến đi, ánh tinh minh liền trở lại như trước. Với Hiên Minh, một chiêu này đánh rất tốt nhưng cũng chỉ tốt đến đó thôi. Hậu quả còn ở sau, quả nhiên, ngay khi Hiên Minh rơi xuống đè lên Khương Hy, sắc mặt hắn liền tái nhợt lại mà phun ra một ngụm máu tươi. Một chiêu vừa rồi của Khương Hy đánh ra đương nhiên là Dâm Hoan Sinh Ái Sắc, hắn mặc dù nổi giận nhưng lý trí thì vẫn còn đó, hắn muốn dùng một chiêu này để dĩ độc trị độc. Ngắt nỗi, tam dục không hổ danh là tam dục, một trưởng vỗ ngược kia của Khương Hy đã trực tiếp đảo lộn phủ tạng của Hiên Minh rồi. Không có vài tuần. hắn đừng nghĩ đến chuyện hồi phục thương thế. Phun máu ra xong, dục hỏa trong người Hiên Minh cũng dần tiêu tán đi, hắn cuối cùng cũng lấy lại được thanh tỉnh cho bản thân mình. Và cũng vì lấy lại được thanh tỉnh, hắn mới không dám động đậy cơ thể. Phải biết tư thế hiện tại của bọn hắn vô cùng ám muội, Khương Hy thì nằm dưới, nửa thân trên không mang cái gì, hắn thì nằm trên, toàn thân lóa thể mà thấm đẫm mồ hôi. Hiên Minh nếu bây giờ muốn thoát khỏi cảnh khó xử này thì hắn phải ngồi dậy, nhưng thương thế của hắn hiện giờ rất nặng, động đậy rất khó khăn. Mà bản thân hắn cũng không muốn động đậy, hắn sợ bắt gặp phải ánh mắt đầy phẫn nộ kia. Quan hệ giữa hắn và Khương Hy khó khăn lắm mới có thể hòa hoãn lại được, vậy mà bây giờ chỉ vì một giây phút không kiềm chế được mà đại họa đã sinh ra. Hắn thật không biết phải đối mặt với Khương Hy như thế nào nữa. Giữa lúc căng thẳng này, một thanh âm lạnh lùng như âm hàn vang thẳng vào tai hắn. Ngươi còn tính nằm đến bao giờ? Nghe vậy, Hiên Minh bất giác liền chống tay gắng gượng ngồi dậy, ánh mắt hắn vô tình mà đập thẳng vào người thiếu niên nhân dưới thân. Trước mắt hắn đương nhiên là một mảnh ngực trần, trên đó dường như ẩn ẩn có chút vết đỏ bầm các loại khác nhau. Ánh mắt hắn liền co rụt lại mà hoảng sợ. Sau đó hắn run rẩy mà di chuyển ánh mắt lên, bất giác, sống lưng hắn liền lạnh toát đi. Bởi hắn thấy được hai đốm lửa ma chơi lượn lờ song song trong bóng đêm. Lúc lập lúc loè mà âm trầm bất định, lúc bùng nổ lúc yên tĩnh mà xen lẫn với nội ý. Đặc biệt, Hiên Minh cũng đã cảm ứng được tử vong của mình đang dần kéo đến. Hắn là người thông minh, tự nhiên nhận biết được chuyện gì đang xảy ra. Sắc mặt hắn liền tái đi một mảnh. Bởi Khương Hy động sát ý rồi. Chương 83, Tứ Họa Tề Thân, Thượng Thiên Chiếu Cố. Lần cuối cùng Khương Hy động sát ý là khi nào e rằng đến bản thân hắn cũng không nhớ do nữa. Nếu nghĩ kỹ một chút thì có lẽ đó là khi hắn tính toán hai cha con Lâm Lục Viễn của Linh Vân Trấn. Mặc dù gần đây hắn có động thủ qua với Tô Chiến của Tô Gia hay thậm chí là giết chết đao tử của Dạ Ma thì lúc đó hắn cũng không hề động sát ý chút nào. Với hai cha con Lâm Lục Viễn, hắn là chủ động muốn giết để trừ hậu hoạn. Với Tô Chiến thì hắn chưa muốn đánh động đến Tô Gia, còn với đao tử thì hắn không còn cách nào khác, đao tử còn sống thì hắn không thể nào vào Dạ Ma. Vậy nên đao tử không thể sống. Còn bây giờ, Khương Hy động sát ý chính là muốn giết. Mà đáng sợ hơn, sát ý bây giờ của hắn có thể nói là rất kinh khủng. Đời trước, để trở thành Nguyên Anh lão tổ, hắn đã đạp qua không biết bao nhiêu là mạng người, sát ý nhiều là chuyện đương nhiên. Hiên Minh dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì một thế này hắn cũng chưa từng giết người bao giờ. Còn ở phía ngược lại, người muốn giết hắn đương nhiên rất nhiều, đa phần là đến từ những gia đình có con gái bị hắn chạm qua. Nhưng trong số đó cũng không có ai dám đứng trước mặt hắn mà nổi sát ý cả. Vì thế khi đối mặt với Khương Hy, hắn sợ là chuyện bình thường. Hiên Minh bây giờ nào có quản hắn lóa thể hay không lóa thể nữa, hắn chỉ cảm giác được rằng nếu bây giờ hắn không chạy, hắn tuyệt đối sẽ chết ngay tại đây, hơn nữa còn là chết rất thảm. Nhưng hắn hiện tại đang mang thương thế trong người, đến việc ngồi thẳng người còn rất khó khăn chứ đừng nói là bỏ chạy. Mặt khác, hắn cũng không muốn chạy. Nếu hắn chạy thì bây giờ hắn sẽ đi đâu, Thẩm Gia đang truy quét hắn, kẻ địch tại Tây Thành cũng đang truy đuổi hắn. Nơi duy nhất hắn có cảm giác an toàn là Điền Y Quán đến bây giờ cũng không thể ở được nữa thì hắn phải làm sao đây? Hiên Minh không biết bằng vào cách nào mà Khương Hy có thể tìm đến hắn nhưng qua một khổ ảng thời gian sống chung, hắn có thể dám chắc một điều rằng cách này có liên quan đến dáng vẻ chịu đựng kia của Khương Hy. Bản thân hắn đến tận bây giờ vẫn luôn mang cái cảm giác mặc cảm tội lỗi đối với Khương Hy, tự nhiên liền chủ động quan sát Khương Hy nhiều hơn. Càng quan sát, hắn càng phát hiện ra một điều, đó là Khương Hy tựa hồ luôn phải chịu đựng cái gì đó. Hắn không biết thứ Khương Hy đang chịu là cái gì nhưng chí ít hắn biết, Khương Hy chỉ chịu đựng khi hắn có mặt ở đó mà thôi. Thế rồi hắn nhớ đến lần kia tại Đông Thành, nếu không lầm thì khi hắn đến gần quan sát, Khương Hy mới bị thứ gì đó hành hạ. Ngặt nỗi, lúc hắn nhận ra được việc này thì hắn cũng đã trở thành một phần của Điền Y Quán rồi. Mọi sự đã không thể thay đổi. Nhớ đến những việc này, Hiên Minh liền lấy hết can đảm của mình mà nhìn thẳng vào mắt Khương Hy. Đốm lửa ma chơi lập lòe kia kỳ thực vẫn còn dọa hắn được nhưng giờ phút này hắn không được phép sợ nữa, hắn run giọng nói ra. Nếu giết ta có thể khiến ngươi thanh thản thì ra tay đi. Khương Hy nheo mắt lại, đốm lửa ma chơi kia ngày càng phát ra quang mang đại thịnh. Hiên Minh thấy vậy liền biết một thế này hắn xong rồi. Hắn liền ngồi thụp xuống giường, ánh mắt ngửa lên trên mà thầm nghĩ. Phụ thân là con trai bất hiếu. Sau đó hắn một lần nữa lại nhìn Khương Hy, ánh mắt mang một vẻ phức tạp mà nói ra. Hy! Ta xin lỗi. Lời vừa ra, Khương Hy liền động thủ mà xuất một chưởng đánh về phía đầu của Hiên Minh. Hiên Minh nhắm mắt lại, hai bên khóe mắt liền xuất hiện một dòng nước nóng hổi. Không bao lâu sau, Hiên Minh có chút nhíu mày mà mở mắt ra, bởi hắn không có cảm giác đau đớn gì hết cả. Ngược lại, trong người hắn như ẩn như hiện một làn khí ấm vì hắn mà điều trị thương thế. Sau đó, hắn liền khẽ giật mình mà nhìn về bàn tay đang đặt ngay trên chắn hắn. Bàn tay không lớn là bao nhưng lại phi thường vững chãi. Hắn có thể nhận ra được làn khí âm ấy là đến từ bàn tay này. Đương nhiên, chủ nhân của nó không ai khác chính là Khương Hy. Hắn có chút giật mình mà nhìn Khương Hy, hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần để chết rồi nhưng kết quả hắn vẫn còn sống, lành lặn còn sống. Thậm chí, thương thế của hắn còn có dấu hiệu phục hồi nữa, trong lòng Hiên Minh liền có chút trầm lắng đi một đoạn thời gian rồi nói. Ngươi đổi ý. Khương Hy nhìn hắn, hai đốm lửa ma chơi kia đã dịu đi, chỉ còn lại vài tia quang mang lập lòe trong mắt mà thôi. Hắn đáp. Mới đây. Hiên Minh hỏi tiếp. Tại sao? Khương Hy hít vào một hơi, điều chỉnh linh lực mà chuyển vào cơ thể Hiên Minh rồi đáp lại. Ta tiêu tốn quá nhiều cho ngươi, ngươi muốn chết là chết được sao? Sau đó, hắn lại nói tiếp. Điều tức một chút, một linh khí của ta không đủ. Nghe vậy, Hiên Minh liền tập trung mà vận một linh khí của bản thân lên, tập trung vào lòng bàn tay phải rồi đặt lên trán Khương Hy, phối hợp với một linh khí của Khương Hy mà trị liệu đôi bên. Đúng vậy, là trị liệu đôi bên. Hiên Minh bị Khương Hy đánh đến trọng thương, tất nhiên cần phải được chữa trị ngay. Còn Khương Hy, thương thế của hắn cũng không phải nhỏ gì. Vốn dĩ hắn đã bị nội thương rất nặng, nhờ vào đột phá mà thương thế mới tốt lên đôi chút. Ngặt nỗi vừa rồi khi phản kháng lại Hiên Minh, hắn cũng coi như cưỡng ép cơ thể đến cực hạn rồi. Điều trị thương thế dĩ nhiên không thể không kể đến một linh khí nhưng bản thân Khương Hy cũng không phải chủ tu loại đó, nên số lượng linh khí hắn dùng cũng không nhiều. May mắn, linh căn của Hiên Minh cũng có thể dùng được một linh khí, thế là hắn đành nhờ cậy vào song tu mà chữa trị. Song tu ở đây đương nhiên không phải là nói đến chuyện dùng chuyện hoan ái mà điều trị rồi. Mặc dù hai người bọn hắn bây giờ trông thì rất ám muội nhưng kỳ thực bản chất bọn hắn gần như không thể song tu bằng hoan ái nổi. Thứ nhất, Khương Hy cùng Hiên Minh đều là nam nhân, thân mang dương khí rất nhiều. Mà dương dương kết hợp với nhau chỉ có sinh hỏa mà thôi. Thứ hai, linh khí mà Khương Hy chủ tu là thủy, của Hiên Minh là thổ. Trong ngũ hành tương khắc, thổ khắc thủy. Nếu bọn hắn song tu, Khương Hy sẽ là người chịu thiệt hơn cả. Thứ ba, và cũng là quan trọng nhất, Khương Hy không làm nổi chuyện này. Vừa rồi, những ký ức của cái ngày đó bỗng dưng ùa về, dấy lên trong lòng hắn một bóng ma tâm lý. Khương Hy từ lúc tiếp nhận lấy cơ thể này, hắn tự nhiên sẽ nhớ đến sự kiện đó, chỉ có điều hắn chỉ đơn thuần là nhớ mà thôi, còn cụ thể đến thế nào thì không thể nào hình dung ra nổi. Vậy mà lúc Hiên Minh sắp vào, những ký ức mơ hồ kia mới dần dần rõ ràng ra. Khương Hy liền bất an. Hắn bây giờ đã có chút đắn đo, không biết rằng giữ Hiên Minh lại là tốt hay xấu nữa. Trong người hắn hiện nay cũng xem như gắn với ba hiểm họa ngầm rồi. Một cái của nhân quả, một cái của hoán niệm và một cái của bóng ma tâm lý. Nếu tính luôn cả tâm cảnh sụp đổ thì đó sẽ là bốn. Hắn có cảm giác nước cờ này của hắn quá mức mạo hiểm rồi. Song tu linh khí là một loại tu luyện mà đại đa số tu sĩ rất ít khi lựa chọn bởi nó đòi hỏi mối liên kết của hai người song tu phải rất sâu. Nói trắng ra thì hai bên phải tin tưởng nhau thì mới có thể song tu được. Bởi linh khí khi truyền từ người này qua người nọ thì ngược lại cũng sẽ có dòng linh khí được trả ngược trở về. Hai dòng linh khí này hoạt động tuần hoàn qua lại, liên miên bất tuyệt. Cũng trong giai đoạn này, phòng thủ của hai người bọn hắn chính là yếu nhất. Tại thời điểm đó, chỉ cần một trong hai người động sát tâm thôi là người còn lại sẽ chết đến không thể nào chết hơn. Khương Hy cùng Hiên Minh kỳ thực cũng không phải tin tưởng nhau là bao nhưng ở phương diện này, bọn hắn không hẹn mà hợp, đồng lòng song tu với nhau. Một đoạn thời gian sau đó, toàn thân người Khương Hy liền đổ mồ hôi ra rất nhiều, đến độ thấm đẫm hết quần rồi lan ra giường. Hiên Minh thì khỏi nói, nơi hắn ngồi gần như đã hóa thành một vũng nước nhỏ rồi. Quá trình song tu linh khí này diễn ra rất lâu, dù sao bọn hắn chủ tu cũng không phải là một linh khí. Phải mất đến gần một canh giờ sau đó nữa, Khương Hy mới thở ra một hơi dài mà thu công lại. Mỗi một hơi hắn thở ra kèm theo đó là từng giọt mồ hôi theo gò má mà nhỏ giọt tí tách lên mặt giường. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Hiên Minh đang nhễ nhại mồ hôi mà nói. Nhiệt khí ngươi còn cao đến thế. Nghe vậy, Hiên Minh liền có chút xấu hổ mà đáp lại. Ta không biết ngươi đã làm gì nhưng ảnh hưởng của nó rất mạnh a. Khương Hy đánh ánh mắt quan sát Hiên Minh từ trên xuống dưới rồi ngẫm nghĩ một đoạn thời gian. Hiên Minh thấy vậy liền có chút khẩn trương, hắn sợ nhỡ như vừa rồi lỡ miệng nói gì đó không hợp ý Khương Hy. Cũng không trách được hắn nhạy cảm đến thế, vừa rồi hắn căn bản là mới nhặt lại được cái mạng này mà nay không lẽ lại một lần nữa đánh mất sao. Mà nếu là như vậy thật thì số của hắn đúng là phải chết rồi. Không bao lâu sau, Khương Hy liền nói ra. Đi theo ta. Nói xong, Khương Hy liền đứng dậy mà đi ra ngoài, đến y phục cũng không cần phải thay. Thấy vậy, Hiên Minh vội vàng nói ra. Khoan đã, đợi ta tê. Không cần, lão bá cùng tiểu hắc bây giờ không để ý đến chúng ta. Đi nhanh một chút liền được, Khương Hy cắt lời. Nghe vậy, Hiên Minh có chút chần chừ, hắn đảo mắt nhìn xuống hạ thân của mình một chút rồi thầm mắng một tiếng, sau đó hai che đưa ra che lại rồi lật đật chạy theo. Nhìn từ sau, dáng vẻ của hắn quả thực rất buồn cười, nhưng tiếc một điều là cảnh đó không bị ai thấy được cả. Nơi Khương Hy đến tự nhiên là phòng 8, nghĩ kỹ một chút thì hiện tại cả hai người bọn hắn đều rất nhóc nhác, tẩy rửa qua một phen cũng là lẽ đương nhiên. Khương Hy yêu thích sạch sẽ, đương nhiên càng phải tẩy rửa đường hoàng rồi. Ngồi ngâm mình trong bồn tắm, Khương Hy liền ngửa người tựa ra sau mà thư giãn. Đối diện hắn, Hiên Minh cũng làm ra hành động tương tự, sắc mặt của hắn tựa hồ giãn ra rất nhiều, xem chừng cũng rất thoải mái. Điền y quán theo nhân số ngày một tăng lên, không gian sống tự nhiên không đủ lớn nữa. Điền đại phu đành mạnh tay mà chi ngân lượng tái xây dựng lại toàn bộ hậu viện, trong đó có cả phòng 8. Phòng 8 của điền y quán bây giờ phải nói là rất rộng, nói về diện tích thì cơ hồ phải gấp đôi lúc trước. Đặc biệt, điền đại phu cũng cho người xây dựng luôn một bồn tắm cỡ lớn, dù không khoa trương như hồi ở Lâm Phủ hay Kỹ Viện nhưng như thế cũng đủ lớn cho hai người rồi. Thư giãn một hồi, Khương Hy nói ra. Ngươi đã có kế hoạch gì chưa? Nghe vậy, Hiên Minh liền giật mình đáp lại. Kế hoạch? Kế hoạch gì? Khương Hy đảo mắt một vòng, dáng vẻ ngán ngẩm nói tiếp. Ngươi không tính đi Hạo Nhiên Thư Viện sao? Hiên Minh bừng tỉnh, nghe đến bốn chữ Hạo Nhiên Thư Viện, hắn liền bị kéo trở lại cái thực tại tàn khốc này. Hắn trầm mặc một đoạn rồi đưa tay lên mà vớt mặt rồi từ từ gỡ lấy tấm dịch dung kia xuống. Trông thấy dung mạo kia, đến Khương Hy cũng có chút ngạc nhiên mà ồ lên một tiếng. Tính ra thì cũng một thời gian rồi hắn mới thấy lại được dung nhan chân thật của Hiên Minh. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tên cựu bại hoại này quả thực rất được thượng thiên yêu quý. Không những sở hữu dung mạo xuất chúng, mà đến thân thể cùng thể chất cũng thuộc hàng siêu đẳng. Chưa kể, nếu tính luôn cả xuất thân thì bản thân Hiên Minh đúng thật là một tên tốt số. Cũng may, thượng thiên công bằng, Hiên Minh có được mọi thứ nhưng đường hắn đi thì đúng là khó khăn vô ngần. Nói khó nghe hơn thì là mịt mù không rõ. Dẫu vậy, hắn cũng không đến mức gọi là đường cùng, bởi hắn đã gặp được Khương Hy, gặp được một ngọn thiên quang dẫn đường. Nghĩ nghĩ một hồi, Hiên Minh lại nói tiếp. Ta không chắc thực lực hiện tại của mình có đủ để vào tứ cường hay không nữa. Khương Hy đồng tình gật đầu đáp. Thập cường ngươi không lo, tứ cường thì quả thực có chút khó khăn. Bất quá. Ánh mắt Hiên Minh có chút hơi mở, hắn liền tập trung nghiêm túc mà lắng nghe. Khương Hy cũng không kéo dài, hắn nói tiếp. Bất quá, ngươi có Sơn Hà Phủ. Hiên Minh lúc này mới sực nhớ ra rằng bản thân hắn đúng là mới tậu được một kiện pháp khí vừa tay. Chỉ tiếc cái là một ngày này sự việc diễn ra quá nhiều, hắn xém chút nữa là quên đi mất. Nghĩ đến Sơn Hà Phủ, nghĩ đến một phủ kia tại Trầm Thiên Bảo Lâu, sắc mặt hắn trong nháy mắt liền tự tin hơn rất nhiều, tinh quang sáng lạn mà anh khí. Nhưng chỉ thế thì ngươi cũng không thể nào vào được tứ cường, Khương Hy đột nhiên nói ra. Hiên Minh nghe xong, sắc mặt hắn từ tự tin liền chuyển thẳng một hơi xuống đáy vực. Tinh quang sáng lóe lên không được lao lâu thì tắt ngắm, hắn liền đánh cho Khương Hy một ánh mắt ai oán không thôi. Khương Hy liền cười nhẹ lên một tiếng nói ra. Đánh với ta một trận. Hiên Minh giật mình, ánh mắt mang chút kinh dị nói ra. Ngươi không đùa. Ta không đùa, Khương Hy chắc nịch đáp lại. Hiên Minh trầm mặc lại một đoạn thời gian rồi thở dài ra một hơi rồi bắt đầu đứng lên. Đột nhiên, Khương Hy từ phía đối diện liền gác một chân lên vai hắn mà ép toàn thân hắn ngồi xuống trở lại. Hiên Minh liền có chút không hiểu mà nhìn Khương Hy. Khương Hy cũng nhìn hắn lại đầy ý vị rồi nói ra. Ta nói đánh là ở đây. Chương 84, bao đến. Đêm phủ màn trời, tiếng mèo khuya kêu. Điền y quán có lẽ là một trong số ít nơi còn sáng đèn tại Nguyệt Hải Thành này. Mặc dù chỉ ở hậu viện thôi nhưng trong suốt hơn 30 năm qua, đây là lần đầu tiên điền y quán sáng đèn lâu đến như vậy. Từ trước đến nay, điền đại phu đại đa số thời gian là sống một mình, thời gian sinh hoạt của lão cũng rất có quy luật. Bình thường vào giờ này thì lão đáng lý ra nên ngủ rồi mới phải nhưng từ khi gặp Khương Hy đến nay, tần suất lão ngủ trễ tựa hồ đã tăng lên rất nhiều. Đỉnh điểm có lẽ là hôm nay, khi mà lão vẫn còn thức để làm việc. Nguyên nhân khiến lão phải thức vào giờ này tự nhiên vẫn là vì Khương Hy, lão tự cho rằng đầu tóc của hắn chuyển thành hoa dâm là vì viên đan dược đó. Viên đan dược đó đối với lão mà nói chính là một vật bảo mệnh. Năm xưa, lão tìm ra chúng ở ngay trong một hang động của tu sĩ. Hang động đấy đương nhiên là nơi là Lao đã sống gần 10 năm, là nơi đã thay đổi đi cuộc đời của Lao. Câu chuyện Lao kể cho Khương Hy kỳ thực đã bị lược bớt đi không ít chi tiết quan trọng, tỉ như Lao không chỉ tìm được ít cốc đan mà còn tìm ra thêm được ít nhất 5 đến 6 loại đan dược khác nữa. Trong số chúng, viên Lao cho Khương Hy uống là một loại mà đến Mặc Chính Doanh khi lần đầu nhìn thấy, hai mắt hắn cũng phải tỏa sáng lên. Mặc Chính Doanh không phải là tu sĩ bình thường, hắn xuất thân từ đại tộc, chưa kể trong nhà còn có tu sĩ hóa nguyên cảnh đỉnh phong tọa trấn. Nên kiến thức của hắn về tu chân giới tự nhiên được trang bị rất tốt. Thậm chí, với lượng kiến thức đó, hắn hoàn toàn có thể bỏ qua Hiên Minh đến tận mấy con phố. Bởi vì hắn biết nhiều nên khi gặp viên đan dược kia, hắn mới kinh ngạc không thôi. Viên đan dược đó có tên gọi là mệnh đan. Tại tu chân giới, mệnh đan là một loại đan dược phi thường cao giai, bởi để luyện ra nó, đan sư tệ nhất cũng phải tốn sức đến 9 châu 2 hổ mới thành công chế luyện ra được một viên. Mặt khác, mệnh đan còn đặc biệt ở một chỗ, đó là nó không hề có đẳng cấp phân chia. Bình thường, đan dược được luyện ra sẽ phụ thuộc vào lượng tạp chất mà phân chia đẳng cấp, thường thấy nhất là thượng trung hạ tam phẩm. Nhưng mệnh đan không đi theo hệ thống phân chia đó. Bởi một viên mệnh đan được tạo ra bắt buộc phải là thượng phẩm đan dược. Và đây cũng là lý do khiến mệnh đan phi thường được mọi tu sĩ trên đại lục chào đón. Tác dụng của mệnh đan đương nhiên là để cứu mạng. Mà mỗi một người trong đời chỉ có thể phục dụng duy nhất một viên mệnh đan để tranh giành mạng sống với Diêm Vương mà thôi. Khương Hy đời này đã vô tình dược Điền Đại Phu dùng cho, tự nhiên sau này hắn không thể phục dụng mệnh đan thêm một lần nào nữa. Ánh đèn khuya lập lòe, tiếng lật sách liên tục phát ra, Điền Đại Phu cẩn thận mà xem quyển y sách ở trên tay. Một lát sau, lão liền nhíu mày lại rồi hừ lạnh một tiếng mà vứt quyển sách kia xuống dưới sàn. Sau đó lại lấy quyển khác mà xem tiếp. Từ lúc lao trở về phòng đến bây giờ, không biết bao nhiêu quyển sách xấu số đã bị lao quăng xuống đất rồi nữa. Từ đằng sau, nhìn thấy cảnh này, Lân cũng chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm mà thôi. Ban đầu hắn còn cố can ngăn lão, những lao vẫn cứ nhất quyết cứng đầu mà tìm hiểu cho bằng được, dần dần hắn liền chuyển thành thay lão mà nhặt sách, cuối cùng thì như bây giờ đây. Đứng nhìn mà thôi. Hắn bất giác mà nhìn sang chồng sách đang chất đống ở trên bàn kia mà thầm than. Đêm nay hẳn phải dài lắm đây. Sau đó hắn lại chuyển ánh mắt mà nhìn về phía phòng của Khương Hy, ánh mắt hắn lập lòe qua một chút cảm giác không yên. Kỳ thực, Lân gần như đã bỏ ra rất nhiều, bỏ cả mẫu thân, bỏ cả tự do, bỏ cả Linh Vân Trấn để đến với Nguyệt Hải Thành này, cốt yếu cũng chính là vì thiếu niên nhân kia. Hắn từng có dự cảm rằng đi theo công tử, hắn sẽ một bước lên trời. Kết quả đúng là vậy, công tử đã chỉ cho hắn một con đường, gọi là tu tiên. Hắn cũng đã thành công bước lên con đường đó, trở thành một tồn tại vượt qua phàm nhân. Ở một góc độ nào đó mà nói, hắn đúng là đã một bước lên trời rồi, nhưng hắn vẫn lựa chọn tiếp tục ở lại đây, tiếp tục phụng sự công tử. Dù sao thì bất kể quá khứ đôi bên có ra sao đi chăng nữa thì ơn dẫn đạo đời này khó mà quên được. Lân lúc này đúng là rất lo lắng cho Khương Hy, mặt khác, hắn cũng rất lo cho Điền Đại Phu. Lão nhân cần mẫn này đối với hắn rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả Hiên Minh gấp nhiều lần, hắn cũng không nỡ để sức khỏe lão qua đêm nay phải sa sút được. Ngặt nỗi, chuyện mái tóc của công tử quả thực đã dọa đến lão rất nhiều. Hắn không biết mái tóc như vậy đại biểu cho điều gì mà để Điền Đại Phu phải chấn kinh đến thế, nhưng e rằng có liên quan đến mạng sống. Hắn cũng muốn phụ giúp tìm cách lâm chữ, nhưng y thuật hắn mười khiếu không thông, bất kỳ một chữ nào ở trong đống sách này đối với hắn đều là văn tự thiên thư cả. Nên hắn đành quyết định đứng sang một bên, thành thành thật thật làm một người trông coi. Đứng lâu tự nhiên sinh chán, Lân liền thở dài ra một hơi rồi lại tiếp tục công việc của hắn, nhặt lên những quyển sách đang nằm dưới sàn. Tại phòng tắm nơi hậu viện, Hiên Minh lúc này đã không còn bình tĩnh nổi nữa rồi. Sắc mặt của hắn bây giờ phi thường tái nhợt, phi thường chật vật, tay chân thì quơ qua quơ lại không theo bất cứ một trật tự nào cả. Hắn đưa hai tay lên ôm đầu mà thốt lên một câu. Ta chịu thua, ta chịu thua. Ở phía đối diện hắn, Khương Hy khẽ khịt mũi mà nói ra. Ngươi có thật là tu sĩ luyện khí tầng 4 không đấy? Hiên Minh xấu hổ đáp lại. Ngần này không gian sao ta đánh được chứ? Ngần này trong câu của hắn tự nhiên là chỉ phòng 8. Mà chính xác hơn là chính cái bồn tắm mà hai người bọn hắn đang ngâm. Khương Hy bảo muốn đánh một trận, Hiên Minh sau một hồi suy nghĩ tự nhiên đáp ứng. Nhưng trái với kỳ vọng của hắn, trận đối chiến diễn ra tại một nơi mà hắn chưa từng ngờ đến bao giờ. Thậm chí, thứ mà hắn được quyền sử dụng chỉ có hai tay mà thôi. Mặc dù có đôi chút bất tiện nhưng theo suy nghĩ ban đầu của hắn thì hắn mới là người có lợi thế ở đây mới đúng. Bởi bình thường, người đối luyện với hắn nhiều nhất là Khương Hy, đương nhiên, bây giờ cũng là vậy. Nhưng hắn đã quá quen thuộc với di chuyển của Khương Hy rồi, Khương Hy dùng nhiều nhất chính là bộ pháp. Mỗi một lần hắn đối luyện với Khương Hy, tự nhiên gặp khó khăn trong việc tìm ra thân ảnh thật sự của y. Còn bây giờ, đôi bên chỉ có thể được dùng tay, hắn tự nhiên có tự tin đánh hòa Khương Hy. Nhưng thực tế thật trêu người, hắn lại trở thành một bị thịt để Khương Hy đánh đập. Ở góc độ của Hiên Minh, hắn là bị hoan, mỗi một lần hắn dẫn động linh lực là toàn bộ không gian xung quanh hắn liền có chút chấn động, ảnh hưởng đến bồn tắm, đến đồ đạc ở quanh đó. Nên hắn không thể nào toàn lực mà đánh thoải mái được. Nghe vậy, Khương Hy liền thản nhiên đáp lại hắn. Không phải trận chiến nào ngươi cũng được chọn sân, mà quan trọng hơn, vấn đề của ngươi không phải là không gian mà là lực kiểm soát của ngươi quá kém. Quá kém, Hiên Minh nghi hoặc. Khương Hy gật đầu. Đúng vậy, quá kém. ngươi dẫn động quá nhiều linh lực, thậm chí ta gọi thừa thái cũng không sai. Hiên Minh nghĩ nghĩ một lát rồi đưa tay lên khẽ xoa mấy vết bầm ở trên người rồi nói. Giải thích như thế nào? Khương Hy lắc đầu khẽ cười, hắn đưa một tay lên trước mặt Hiên Minh rồi âm thầm mà vận linh lực lên. Hiên Minh càng nhìn càng không biết chuyện gì đang xảy ra cả bởi linh lực luân chuyển trong thể nội hắn tự nhiên không thể thấy. Vốn dĩ hắn có thể dùng linh thức để quan sát nhưng rất tiếc, với người trước mặt này, trò đó hắn không dùng được một chút nào cả. Không bao lâu sau, Hiên Minh liền giật mình mà nhìn Khương Hy, ánh mắt mang một vẻ hiếu kỳ mà quan sát. Bởi lúc này, cánh tay kia của Khương Hy đã được phủ lên một lớp quang màu xanh rất mỏng. Cảnh tượng này nhìn qua thì không có gì đặc biệt nhưng Hiên Minh thì thật há hốc đến nơi rồi, hắn có chút lắp bắp nói ra. Làm sao ngươi làm được? Nghe vậy, khóe miệng Khương Hy liền nhếch lên đáp lại. Vận chuyển linh lực của ngươi vào một bộ phận rồi sau đó tán nó qua lớp da là được. Hiên Minh liền như nằm ngộng, hắn thật không thể tin nổi Khương Hy vừa nói cái gì nữa. Sau đó hắn liền trầm mặc một đoạn thời gian. Khương Hy thấy vậy cũng không có ý duy trì trạng thái kia nữa, hắn liền thu công lại rồi ngả ra sau mà thư giãn. Không biết bao lâu đã trôi qua, Hiên Minh liền đưa một tay của mình lên mà vận linh lực, bắt chước theo cách mà Khương Hy đã làm. Kết quả liền rất khó coi, trên tay hắn đúng thật là có phủ một lớp quang màu vàng nâu nhưng lại rất dày. Thậm chí dày gấp đôi cánh tay của hắn. Hiên Minh cố gắng tập trung linh thức lại, cố gắng mà giảm đi lượng quang đó nhưng hắn lại thất bại. Sau đó, hắn liền chuyển ánh mắt lên mà nhìn Khương Hy, trùng hợp thay, Khương Hy cũng đang nhìn hắn. Hắn tựa chừng như muốn nói gì đó nhưng Khương Hy đã vận lên lại lớp quang kia mà đưa tay lên trước mặt hắn, cứ như là muốn đối trường vậy. Hắn nghĩ đến cái đó rồi khẽ nuốt một ngụm nước bọt mà làm theo. Hai thủ trưởng chạm vào nhau, mặt nước liền phát ra chấn động nhẹ tạo thành từng gợn sóng lan tan. Gợn sóng càng ngày càng nhiều, chấn động càng ngày càng kịch liệt, đến mức mặt nước nhìn như sắp sôi đến nơi thì tay Hiên Minh run lên một đợt mà bị bật ra phía sau. Ánh mắt hắn kinh hãi mà nói ra. Làm sao có thể? Thu tay cùng linh lực lại xong, Khương Hy cười nhẹ mà đáp lời hắn. Đây là cái ta gọi là lực kiểm soát. Bình thường, tu sĩ chỉ có thể sử dụng một lượng linh lực vừa đủ để sử dụng mà thôi. Tuy vậy hai chữ vừa đủ này không phải ai cũng làm được. Ngươi chưa được. Phụ thân ngươi cũng chưa được. Nghe đến phụ thân, Hiên Minh liền nhìn Khương Hy một hồi rồi nói. Sao lại có phụ thân ta? Khương Hy đưa một tay lên gác vào thành buồn rồi đáp lại. Còn nhớ lần bị phụ thân ngươi đánh chứ? Lần đó là do phụ thân ngươi lưu lực nên mạng ngươi mới được bảo toàn. Ngươi có thể hiểu là phụ thân ngươi dùng rất ít linh lực để đánh ngươi. Rất ít. Ngươi không nhầm chứ? Hiên Minh không hiểu đáp. Khương Hy lắc đầu cười cười nói tiếp. Là rất ít, nhưng lực kiểm soát lại không ra gì, nên ngực ngươi khi đó mới thảm hại đến như vậy. Nghe vậy, Hiên Minh liền có chút trùng xuống, ánh mắt hắn mang một chút âm trầm mà nhìn lấy Khương Hy. Khương Hy tự nhiên nhận ra biểu hiện của Hiên Minh ra sao, hắn cũng không để ý lấy làm gì. Thẩm Lao Tam bây giờ mặc dù là tu sĩ trúc cơ nhưng so với hắn thì còn rất trẻ, chưa kể Thẩm Lao Tam cũng không có điểm nào hơn người để cho hắn phải tỏ lòng tôn trọng cả. Nhưng nghĩ một hồi thì hắn cũng nên cho Hiên Minh một lời giải thích. Nếu không hắn lại nhìn chằm chằm đến hết buổi mất. Hắn nghĩ một chút rồi nói ra. Ngươi không cam sao? Hiên Minh đáp lại. Không phải. Chỉ là lâu không nghe ai nhắc đến phụ thân, giờ nghe lại làm ta có chút nhớ người. Nghe vậy, Khương Hy liền có chút ngạc nhiên mà nhìn lấy Hiên Minh. Sau đó, hắn nghĩ đến cái gì đó mà cười khổ lắc đầu, tiếp đó liền yên tĩnh mà quan sát Hiên Minh. Hiên Minh nhớ nhà chứ? Đương nhiên là không nhưng hắn nhớ phụ thân hắn. Trong suốt 17 năm qua, hắn có thể nhiều lần ngủ qua đêm tại kỹ viện nhưng chưa lần nào hắn bỏ nhà ra đi cả. Ngần ấy thời gian, phụ thân là tất cả đối với hắn, hắn không lo không được. Mặt khác, Khương Hy dùng giọng điệu có chút không được kính lao cho lắm cũng làm hắn có chút không thoải mái. Dù sao, phụ thân cũng là người dẫn đạo cho hắn đến với con đường tu tiên này, hắn sao không thể không kính trọng cơ chứ. Nhưng hắn cũng không vì thế mà ngu ngốc được. Khương Hy nói đúng, lực kiểm soát của phụ thân rất nát. Tất cả những gì ngày hôm nay hắn đang sử dụng cũng đều là nhờ vào công dạy dỗ của phụ thân cả. Trước đây, những chuyện như lực kiểm soát hay lưu lực hắn đều không để ý đến, bởi Thẩm gia có rất nhiều đan dược hồi phục linh lực. Trong chiến đấu nếu có hết linh lực thì lấy ra phục dụng một vài viên là có thể hồi phục lại rồi. Chưa kể, một đời này Hiên Minh đúng thật là chưa từng tham gia một trận chiến nào phải hao tổn hết linh lực cả. Lại nói về trận chiến. Mùa xuân tới đây, hắn sẽ tham gia vào một trận chiến phải nói là khốc liệt nhất tính đến thời điểm hiện tại. Mặc dù hắn đã có Sơn Hà Phủ nhưng đúng như Khương Hy nói, hắn rất khó mà bước vào tứ cường. Bởi lực kiểm soát linh lực của hắn phi thường không ổn, hắn để hao phí linh lực quá nhiều. Tại Trầm Thiên Bảo Lâu, hắn có thể ra một phủ chiêu kinh hoàng như vậy căn bản là do đã hao hết toàn bộ linh lực cho một chiêu đó. nhưng thử nghĩ xem, nếu lực kiểm soát của hắn tốt hơn, hắn có thể ra hai hay thậm chí là ba chiêu như thế nữa, cơ hội của hắn tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Nghĩ đến vậy, Hiên Minh liền hít vào một hơi, toàn thân hắn liền nhấc lên một chút rồi lại hạ xuống. Khương Hy sau đó tự nhiên ngồi thẳng lưng lên không hiểu mà nhìn hắn. Hắn nói, Hy, dạy cho ta. Để nói ra câu này, Hiên Minh không chỉ suy nghĩ kỹ càng về tương lai của bản thân, hắn thậm chí còn bỏ qua lòng tự tôn của mình mà quỳ xuống cầu xin. Đúng vậy, động thái ban nãy của hắn chính là chuyển từ ngồi sang quỳ. Để một người tâm cao như Hiên Minh quỳ thật không dễ, lúc này e rằng hắn đã thật sự quyết tâm rồi. Thấy vậy, Khương Hy liền nở ra một nụ cười rất tươi, một nụ cười rất ngây ngô nếu không tính đến mái tóc lúc này của hắn. Hắn nói ra, được, ta dạy ngươi. Nghe vậy, Hiên Minh liền kinh hỉ đổ người về phía trước mà cho hắn một cái ôm. Ở khoảng cách gần như vậy, Khương Hy tự nhiên không thể tránh được. Dẫu vậy, hắn cũng không từ chối cái ôm này làm gì, không phải mỗi hành động thân mật nào cũng mang vẻ ái muội cả. Ít nhất, cái ôm này không có nghĩa như vậy. Đáp lại Hiên Minh, Khương Hy cũng vòng tay ra sau mà vỗ nhẹ lên lưng rồi nói. Nếu ngươi không chết thì cái ôm này ta nhận. Hiên Minh nghe xong ngay lập tức liền buông hắn ra, ánh mắt mang vẻ khó hiểu mà đáp. Ý ngươi là thế nào? Khương Hy cười cười không đáp, sau đó, hắn liền đứng dậy mà ra khỏi buồn, thuận tay lấy tấm khăn lớn đang để trên giá kia mà lau người. Nhìn thấy cảnh này, Hiên Minh liền hít vào một hơi thật sâu mà chấn định bản thân lại. Khương Hy mặc dù đang quay lưng lại nhưng nhất cử nhất động của Hiên Minh vẫn còn nằm trong vùng lãnh địa của hắn, hắn không thấy không được. Sau khi lau khô người, rồi dùng khăn quấn quanh hông một vòng xong, hắn liền vận lên một tia linh lực mà hong khô tóc của mình rồi quay lại nhìn Hiên Minh nói. Ảnh hưởng từ sát thuật đến bây giờ còn chưa hết đâu. Ngươi tự mình giải quyết chuyện đó cho tốt đi rồi trở về phòng. Nói xong, hắn liền thẳng tiến ra ngoài mà trở về phòng. Lúc đi, hắn không mang theo y phục, muốn thay tự nhiên phải trở về phòng rồi. Người đi, tất còn người ở lại. Hiên Minh nhìn Khương Hy rời đi xong, hắn liền một mặt nghĩ ngợi đến gì đó rồi lắc đầu cười khổ. Hắn có chút não nề nhìn xuống hạ thân đang ngâm ở trong nước kia mà nhỏ tiếng mắng một câu. Sao ngươi không yên vị một chút cho ta vậy? Trước đó không lâu, một đòn kia của Khương Hy quả thực đã đánh cho hắn đến sợ một đời rồi. Nhưng hắn không ngờ rằng, sát thuật trong miệng của Khương Hy lại đáng sợ đến như vậy. Đến tận bây giờ, hắn vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của cái gọi là sát thuật kia. Càng nghĩ, sắc mặt hắn càng lúc càng đỏ lên. Cuối cùng hắn đành phải nghĩ đến. Tô Huyên mà tự xử vậy. Cũng may cho Hiên Minh, Tô Huyên lúc này không có ở đây. Nếu chuyện này để cho nàng biết, hắn một đời này tốt nhất là không nên ở lại Nguyệt Hải Thành nữa. Ở lại, hắn tuyệt đối sẽ không sống nổi mất, đến lúc đó, phụ thân hắn cũng không thể nào thủ nổi hắn. Ai? Hiên Minh thở dài ra một hơi mà nhìn lên trần nhà, không rõ là đang suy nghĩ gì nữa. Ngoài trời, lá cây xào xạc ngoài kia theo cơn gió mà rơi xuống đất, lá rơi nhiều đến nỗi trên những cành cây kia cũng dần trống vắng đi không ít không gian. Mùa thu sắp hết. Cơn bão kia cũng gần đến rồi. Chương 85, nhiệm vụ đầu tiên. Những ngày sau đó, Điền Y quán liền đóng cửa không kinh doanh. Khương Hy cùng Điền Đại Phu mỗi người một việc cũng tận lực mà không ra ngoài. Điền Đại Phu thì tìm cách để chữa bệnh còn hắn thì nhốt mình trong phòng để tĩnh tọa. Gọi là tĩnh tọa nhưng thực chất là để ổn định cảnh giới mà bắt đầu tu luyện các tầng sau của Đạp Vân Bộ cùng Tam Dục. Với Tam Dục thì Khương Hy đã bước đầu nắm được Dâm Hoan Sinh Ái Dục rồi, còn lại chủ yếu là rèn ruôi cho thật tốt là ổn. Chủ yếu lần này tĩnh tọa của hắn vẫn là tập trung cho Đạp Vân Bộ. Mặc dù bản thân loại thân pháp này gặp rất nhiều rào cản trong việc tu luyện cũng như sử dụng nhưng hắn vẫn một mực chấp nhất với loại thân pháp này. Chưa kể, hiện nay hắn đã trở thành một phần của Dạ Ma, trở thành một sát thủ rồi, Đạp Vân Bộ lại càng phù hợp với chức nghiệp này hơn những loại thân pháp khác. Khương Hy trải qua đại nạn hao hụt thọ nguyên này hắn cũng thành công tiến nhập luyện khí tầng 4, vừa vặn đủ điều kiện để tu luyện Đạp Vân Bộ tầng 2. Đạp Vân Bộ tầng thứ 2, thân người tựa như mây. Khác với tầng 1, tầng 2 mới chân chính được gọi là tu luyện Đạp Vân Bộ, bởi tại tầng 2 này, tu sĩ đã hoàn toàn có thể kiểm soát được ngoại hình của bản thân rồi. Tại tầng thứ 2 này, mỗi một lần sử dụng Đạp Vân Bộ, cơ thể sẽ dần dần hình thành một trạng thái phiêu miêu như mây, nếu đem trạng thái này kết hợp với ảo thuật nữa thì đúng là tuyệt phối. Ngắt nỗi, sử dụng Đạp Vân Bộ tầng 2 cũng sẽ hao hụt đi không ít linh lực của bản thân. Lượng hao tốn so với tầng 1 lại càng đáng sợ hơn nhưng hiệu quả thì lại hoàn toàn xứng đáng. Ở trong phòng, Khương Hy vận lực mà phi thân qua lại giữa giường và trường kỷ. Khoảng cách giữa hai bên cũng không xa, cơ hồ chỉ cần một lần tiếp chân là đã có thể di chuyển qua lại rồi. Động thái này của hắn lặp đi lặp lại rất nhiều lần, tựa hồ nhìn qua thôi cũng có dấu hiệu đến phát chán. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được mỗi lần hắn di chuyển là dư ảnh phía sau liền mang theo một làn khói nhẹ. di chuyển càng nhiều, khói hiện càng rõ. Đây chính là dấu hiệu cho thấy đạp vân bộ của Khương Hy đã thành công tiến nhập tầng 2 rồi. Nếu hắn đạt đến đại thành tầng 2, cơ thể hắn hoàn toàn có thể lẫn vào trong mây mù, như vậy thật sự rất kích thích. Mặt khác, trong những ngày này, hắn cũng tận lực mà tìm kiếm cách để lấy lại mái tóc như cũ. Khác với Điền Đại Phu, hắn biết rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc, cốt yếu chính là vì sinh cơ bị thiếu hụt. Chỉ cần hắn có thể bổ sung lại được sinh cơ thì màu tóc của hắn tự nhiên cũng sẽ trở về như cũ. Nếu để Điền Đại Phu nghe được những lời này, lão hẳn sẽ dốc toàn bộ huyết tinh thảo mà lão cất giữ ra để cứu chữa Khương Hy, nhưng tiếc một điều rằng, huyết tinh thảo vô dụng trong trường hợp này. Tác dụng lớn nhất của huyết tinh thảo chính là bổ sung huyết khí mà không phải sinh cơ. Một người càng lớn tuổi, huyết khí cùng sinh cơ sẽ khô cạn dần, nhưng cũng không vì thế mà đánh đồng huyết khí và sinh cơ với nhau. Trên đời này, vạn vật đều có sinh cơ, nhưng không phải giống loài nào cũng có huyết khí, đơn cử như thực vật chẳng hạn. Sinh cơ là một loại sinh mệnh lực dùng để đo thọ nguyên của một loài. Sinh cơ hết, tử vong hiện. Khương Hy một mực nhìn trộm thiên cơ rồi bị phát hiện, đáng lý ra hắn đã bị hao sạch sinh cơ rồi, nhưng nhờ có mệnh đan mà một mạng này của hắn mới kéo trở về được. Dẫu vậy, nếu không nhanh chóng bổ sung sinh cơ, không đến 2 năm nữa, hắn chắc chắn chết không nghi ngờ. Khương Hy đã từng chết một lần, đã từng cảm thụ qua tử vong, hắn tự nhiên có thể tính ra được mình còn sống được bao lâu. Bởi như vậy, hắn bây giờ mới thật sự gấp gáp, mặc dù bên ngoài không biểu hiện ra làm ấy. Theo suy nghĩ bình thường, chỉ cần hắn đột phá đến trúc cơ cảnh, thọ nguyên của hắn sẽ mở rộng đến 200 năm, sinh cơ khi đó tự nhiên sẽ lại tràn đầy. Nhưng chuyện này dễ làm sao? Trong vòng 2 năm bảo hắn đột phá đến luyện khí hậu kỳ thì hắn còn có chút nắm chắc, chứ đến trúc cơ cảnh thì đó là chuyện trong mơ rồi. Tu luyện đạp vân bộ xong, toàn thân Khương Hy liền nhễ nhại mồ hôi, hắn liền cầm lấy khăn mà thấm nhẹ mồ hôi ở trên mặt rồi ngồi xuống nghiêm túc suy nghĩ. Nghĩ nghĩ một hồi, hắn liền đưa tay cầm lấy giới chỉ đang treo ở trên ngực lên mà quan sát. Một lát sau, hắn thầm nghĩ. Linh thạch còn nhiều nhưng vẫn không đủ a. Linh thạch của hắn đúng là còn rất nhiều, kể cả sau khi mua Sơn Hà Phủ cùng Hát Chúc Bút. Mặc dù không ai biết được nhưng quả thực, hắn đúng là kẻ có tiền. Ngặt nỗi, với lượng linh thạch này để đổi về sinh cơ thì đúng là thiếu rất nhiều. Bởi trong những thứ mà hắn tìm được trong ký ức thì thứ có thể lấy lại sinh cơ cũng chỉ có vài ba loại, mà một trong số đó còn là bắt chân. Nói đến bắt chân, Khương Hy lại càng ảo não không thôi. Hiện tại hắn bị như vậy bởi vì đây là quả, còn nhân đích thị là do lần hắn đi thám thính khu rừng kia, hắn đã tìm thấy Tử Ngân Lang cùng với Thủy Linh Quả. Hắn vốn đã biết ngày này sớm sẽ đến nhưng nào ngờ đến nhanh đến vậy. Càng suy nghĩ, Khương Hy lại càng cảm thấy mệt mỏi, mỗi một lần cân nhắc đến chuyện sinh tử là hắn lại không biết nên làm như thế nào nữa. Hiện tại hắn quá yếu, cơ hồ không thể tự nắm lấy mệnh của mình. Chưa kể, hắn cũng không có cơ hội để lựa chọn. Nghĩ nghĩ một hồi, hắn thầm nhủ. Nếu ta thật không thể sống được nữa thì cùng lắm là sống vui vẻ với Lao Điển trong những tháng ngày cuối vậy. Khương Hy lựa chọn không nghĩ ngợi nữa, hắn lựa chọn để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên nhất. Hắn quen thuộc nhất là chờ đợi, mỗi lần hắn chờ, hắn đều sẽ gặt được thành quả. Hắn không chắc lần này có thành công hay không nhưng ít nhất, niềm tin của hắn đối với chờ vẫn cao hơn những cái khác. Sau đó, hắn lại tiếp tục quay trở lại với việc tu luyện. Sinh cơ là chuyện của sinh cơ, tu luyện tự nhiên vẫn phải tiếp tục. Hắn cần phải nâng cao thực lực của bản thân. Bởi nhiệm vụ đầu tiên của dạ ma đã đến rồi. Theo lý, đang nhẽ nhiệm vụ này phải đến lâu rồi mới phải, nhưng không rõ vì lý do gì mà lần này lại đến trễ như vậy. Dẫu vậy, Khương Hy cũng không suy nghĩ quá nhiều, nếu ngày hôm đó cân nhắc về mặt cảnh giới thì hắn đúng là thấp nhất, giao một nhiệm vụ không phù hợp dẫn đến thất bại sẽ gây tổn hại rất lớn đến thanh danh của dạ ma. Mà nếu giao một nhiệm vụ quá dễ thì dạ ma lại càng mất giá hơn. Vậy nên hai chữ phù hợp này rất quan trọng. Kỳ thực, nhiệm vụ đầu tiên này đối với Khương Hy thì rất dễ, chỉ có điều là chuyện sau đó sẽ có chút phiền phức mà thôi. Bởi đối tượng hắn cần phải giết không phải là người xa lạ gì, đó là Tô Chiến. Cách đây không lâu, hắn cùng Tô Chiến xem như là đã trở mặt thành thù rồi, giết cũng không phải vấn đề gì quá khó. Nhưng có điểm hơi phiền đó là sau lưng Tô Chiến lại là Tô Gia. Tô Gia tại Nguyệt Hải thành thế lớn đến mức nào Khương Hy cũng đã có phần cảm thụ qua rồi. Nếu dạ ma đặt tại trên Huyền Đô Đại Lục thì hắn không lo, nhưng nếu đặt tại Nguyệt Hải Thành thì lại mang một ý vị rất khác. Dạ ma nếu muốn đặt phân đà tại Nguyệt Hải Thành tất phải có đánh tiếng với Mạc Hiên, thậm chí là đánh tiếng với toàn bộ lão quái vật kim đan cảnh ở nơi đây. Hắn không tin tứ đại thế gia không thể nào tra ra nổi thân phận của hắn nếu sự việc xảy ra. Kể cả dạ ma có thật lòng che giấu hắn đi chăng nữa thì cũng phải trả ra một cái giá đủ lớn. Cái giá đó có thể là trở thành công địch của Nguyệt Hải Thành. Trong bóng tối, dạ ma chính là minh hữu của các đại thế lực. Ở ngoài sáng, Dạ ma giết người vô số, tự nhiên trở thành công địch của toàn đại lục. Nếu vị trí của phân đà dạ ma bị công khai ra ngoại giới, toàn thể sát thủ trên dưới của dạ ma chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng trường hợp trên chỉ xảy ra khi Khương Hy thực sự có giá trị mà thôi. Còn thực tế, hắn chỉ là một người mới vào, chiến công gần như không có, nói trắng ra hắn không có điểm nào đặc biệt để dạ ma đích thân đi che chở cả. Xác suất hắn bị nộp mạng cho Tô gia là rất cao. Mặt khác, người có hiềm khích gần đây nhất với Tô Chiến lại chính là hắn. Cái chết của Tô Chiến tuyệt đối sẽ đưa hắn vào vùng tình nghi. Đương nhiên ở giai đoạn đầu, Tô gia sẽ nghĩ hắn thuê dạ ma, nhưng nếu tra đến cùng, thân phận tu sĩ của hắn tất sẽ lộ. Đến lúc đó, đừng nói là Tô gia, có khi bản thân Mặc Chính Doanh cũng sẽ xuất hiện can thiệp vào. Ở tình huống tệ hơn, Điền Đại Phu có thể sẽ bị kéo vào cái vũng lầy nguy hiểm này. Trầm mặc một đoạn thời gian, hắn liền thở dài ra một hơi mà tự đủ. Đành phải mượn dao giết người rồi. Thời gian cũng đã dần cận đông, rất nhanh, bầu trời liền chuyển thành một màu u tối đạm bạc. Mây đen dần dần kéo đến, những giọt nước nặng trĩu theo đó liền từng đoàn mà hạ xuống nhân gian. Trên bầu trời, sấm chớp đánh ngang liên tục tạo thành những âm thanh rạch trời đánh thẳng vào nỗi sợ của dân gian. Tiếng trẻ con khóc ngày một nhiều hơn, tiếng rô rành theo đó cũng nhẹ nhẹ cất lên. Kèm theo tiếng sấm là tiếng gió rít gào qua từng khe cửa. Cây cối dưới ảnh hưởng của cơn gió này cũng bắt đầu lay động mạnh mẽ, thậm chí là có xu hướng bị quật sang một bên. Lúc này đây, tại Nguyệt Hải Thành gần như là không có người nào đi ra ngoài đường cả. Bởi thời điểm này rất nhạy cảm và cũng rất nguy hiểm. Mỗi một năm, cứ đến thời điểm này là thời tiết lại chuyển biến như thế kia. Đây cũng là giai đoạn mà một trong những kỳ quan của Nguyệt Hải Thành hiện thế Thủy Vũ Lộ. Thủy Vũ Lộ hiện cũng có nghĩa là báo đến rồi. Đêm nay, báo đã ập đến Nguyệt Hải Thành. Đêm nay, Khương Hy phải hành động. Đêm nay, Tô Chiến phải chết. Gió báo gào thét, mưa rơi nặng hạt. Nhìn từ xa, Nguyệt Hải Thành giờ khắc này gần như đã bị vùi lấp bên trong cơn báo, thậm chí đến bóng hình của tòa thành cũng không được rõ ràng. Cơn báo ập đến tạo nên ảnh hưởng phi thường lớn. Đến thánh địa tu luyện của Nguyệt Hải Thành là Tây Thành cũng phải sợ không thôi. Giờ khắc này, đường phố của Tây Thành gần như không còn bóng người nào cả, nếu có thì cũng chính là những tu sĩ bắt buộc phải ở lại để canh giữ những cột trụ linh thạch. Những cột trụ linh thạch kia là xương sống của toàn Tây Thành này, nếu chúng bị hư hại hay có chút sức mẻ nào là tụ linh trận nơi đây sẽ không thể hoạt động an ổn được. Bởi vậy, dù cơn báo có dữ dội đến đâu đi nữa thì những tu sĩ giữ trách nhiệm phải ở lại trông coi, mà trong số đó, các tu sĩ trúc cơ đặc biệt còn phải dùng linh lực của mình mà thủ hộ những cột trụ kia nữa. Cũng nhờ thế mà Khương Hy được lợi. Mục tiêu đêm nay của hắn là Tô Chiến, mà Tô Chiến bây giờ hẳn vẫn còn đang nằm liệt giường tại Tô gia. Trong tứ đại thế gia, Tô gia cùng Tưởng gia vốn dĩ nên nằm tại Nam Thành, nhưng điều đó không có nghĩa là tại Tây Thành bọn họ không có cơ ngơi. Điển hình như Tưởng thôi vậy, dạo trước hắn trở về Tưởng gia cũng chính là trở về cơ ngơi tại Tây Thành này. Tứ đại thế gia về căn bản vẫn là tu chân thế gia, đã tu chân tự nhiên cần linh khí tại Nguyệt Hải Thành thịnh nhất tự nhiên nằm ở Tây Thành rồi, bọn họ chạy đi đâu xa được. Đúng là đại đa số thời gian các thành viên trong gia tộc sẽ ở tại Nam Thành, nhưng một khi gia tộc có chuyện, bọn họ trên dưới đều sẽ trở về chính gia tại Tây Thành. Trong trường hợp này, Tô Chiến gặp trọng thương, hắn đương nhiên phải trở về Tây Thành để dưỡng thương. Thân là một trong bốn người tu hành của thế hệ này, Tô Chiến dù không phải thiên phú cao nhất nhưng gia tộc có thêm một tu sĩ, tự nhiên thêm một phần sức lực. Quay lại chuyện chính, vì những tu sĩ trúc cơ đang tập trung toàn lực để thủ hộ mấy cái cột trụ linh thạch kia nên bọn họ không thể nào phân tâm ra mà phát hiện Khương Hy được. Còn Khương Hy từ sau khi hắn đột phá luyện khí tầng 4 thì hắn hầu như đã không cần phải để ý đến đám luyện khí cảnh kia rồi. Chưa kể hiện tại trời còn đang bão, hắn lại càng như cá gặp nước mà lách qua khỏi lớp phòng vệ kia. Rất nhanh sau đó, hắn cũng đã thuận lợi mà đến được với Tô gia. Tô gia không hổ là tu chân thế gia, chỉ nhìn từ bên ngoài thôi cũng có thể thấy được cơ ngơi khang trang rồi. Cánh cổng to lớn được tạo nên bằng ngọc đá thuần túy, bên trên được chạm khắc bằng hoa văn uốn lượn phi thường tinh xảo. Dưới cái nhìn của Khương Hy, hắn trông cái cổng này có hơi chút hoa mỹ, nói khó nghe hơn thì có chút hơi lố. Đời trước hắn sống tại Cửu Tiêu Tông, một trong số các đại thế lực của Huyền Đô Đại Lục, nhưng tại nơi đó cũng không có bất kỳ cái cổng nào như cái cổng này cả. Tuy nhiên, nghĩ đến chế độ cai trị của Tô gia là mẫu hệ thì chuyện này cũng không có gì lạ cả. Nữ nhân ưa thích phô trương, ưa thích đẹp đẽ, ưa thích hoa mỹ. Ai có thể cãi lại các nàng cơ chứ? Nghĩ đến vậy, Khương Hy liền lắc đầu cười khổ không thôi. Tiếp theo đó, hắn lấy cái mặt nạ thiết diện kia đeo lên, chỉnh trang xong, hắn liền không ngần ngại mà bắt đầu tiến vào lãnh địa Tô gia. Chân trước vừa chạm vào thành tường thì sống lưng hắn đột nhiên lạnh toát hết cả lên. Hai con ngươi hắn liền co rụt lại, đôi chân nhanh nhẹn không suy nghĩ mà đạp không bật người lui ra ngoài. Chương 86, tiếng cười trong đêm. Gió bão mạnh mẽ quật đến, Khương Hy khó khăn lắm mới có thể trụ vững thân hình trên mặt đất, ánh mắt hắn mang vẻ ngưng trọng mà nhìn về phía bờ tường đối diện. Dưới trời mưa bão lớn như thế này, người bình thường hầu như không thể thấy được trước mặt mình là gì, nhưng bản thân hắn tự nhiên không dùng mắt để nhìn. Bởi thứ trước mặt hắn nếu chỉ nhìn bằng mắt như ban nãy thì bây giờ hắn đã là một cái xác rồi. Bên ngoài bức tường kia khi lại gần sẽ thấy một lớp màng mỏng óng ánh lúc gần lúc hiện, đó là dấu hiệu hiện diện rõ ràng nhất của trận pháp. Bình thường, đáng lý ra Khương Hy phải cảm nhận được trận pháp này mới đúng, tỉ như thời điểm lúc hắn đang tại Linh Vân Trấn. Nếu hắn không thể phát hiện ra trong lần đầu tiên thì chỉ còn một cách giải thích, đó là người bày đại trận này ra tuyệt đối là một trận sư. Tại Huyền Đô Đại Lục, hầu hết đại đa số tu sĩ đều sẽ biết bố trí trận pháp cơ bản, nhưng để được gọi là trận sư thì người đó ít nhất phải dành một khoảng thời gian rất rất dài để chìm đắm trong trận pháp. Khác với đan khí phù tam đạo, trận đạo là một con đường không đòi hỏi yêu cầu linh thức cao cường thế nào hay bản thân linh lực phải hùng hậu ra sao. Trận đạo yêu cầu tiên quyết chính là am hiểu về phong thủy địa lý. Phong thủy địa lý về mặt cơ bản chỉ là bách gia tạp nghệ của phàm nhân, nhưng đừng vì thế mà khinh thường chúng. Mọi loại trận pháp trên đời này đều dựa vào các nguyên lý cơ bản của phong thủy để hoạt động, đương nhiên, tòa đại trận này của Tô Gia cũng như vậy. Tô Gia về địa thế thì nằm ngay hoạch tâm của Tây Thành, là trung tâm của tụ linh trận. Không biết bằng cách nào mà Tô Gia có thể giành được vị trí này, nhưng Khương Hy căn bản không quan tâm đến nguyên nhân lắm, bởi hắn đang chính diện đối mặt với kết quả rồi. Nhìn qua nhìn lại một hồi, gần như không tốn quá nhiều thời gian, cuối cùng hắn cũng gật nhẹ đầu thầm nghĩ. Quả nhiên, có phù văn. Trận pháp bước đầu được hình thành tất phải có phong thủy địa lý hiệp trợ, nhưng để chân chính trở thành trận pháp tất phải có phù văn. Phù văn có tác dụng gia tốc linh khí tạo thành trận, ngoài ra còn bổ sung thêm một vài thuộc tính khác nữa. Ví dụ như dùng thổ đại phù văn có thể gia tăng mức kiên cố của trận pháp, vân vụ phù văn có thể tạo ra mây mù che mắt địch nhân, hỏa giới phù văn có thể ngăn cách địch nhân ra ngoài vài dặm. Nói chung, trận đạo ở một mặt nào đó không thể thoát ly khỏi ảnh hưởng của phù đạo. Một trận sư cao giai ở một nghĩa nào đó cũng chính là một phù sư cao giai. Nhưng ở vế ngược lại, phù sư chưa hẳn đã là trận sư. Và Khương Hy lại chính là người sau. Hắn vốn nghĩ giết Tô Chiến hẳn sẽ không quá khó khăn, nhưng ai ngờ đâu, vừa đến cửa thôi đã bị ngăn ở ngoài rồi. Ngoài trời, gió bão càng lúc càng mạnh, Khương Hy không nghĩ nhiều mà nhanh chóng tìm chỗ ẩn nút. Dù sao hiện tại hắn cũng đã phát hiện ra phù văn rồi, chuyện còn lại chính là tìm ra quy luật nữa là xong. Lấy thực lực của hắn hiện tại, cường thế pha trận là chuyện không thể nào xảy ra rồi, như vậy chỉ còn cách dựa vào phù văn mà đục một lỗ nhỏ ở ngay trên trận pháp mà thôi. Người khác thì có lẽ không, nhưng hắn đường đường là một trong những phù sư đỉnh cao của Huyền Đô Đại Lục, đục một lỗ ở trên trận pháp tự nhiên là một chuyện dễ dàng. Chưa kể, phá trận chưa bao giờ đòi hỏi tu vi cao thấp, chỉ đòi hỏi người phá liệu có đủ am hiểu về phù văn hay không thôi. Phù văn thành trận là khi chúng được họa ra một dãy rồi kết nối với nhau theo một quy luật nào đó. Những gì hắn cần làm chính là ngắt quãng mạch của dãy quy luật đó là xong. Không tốn đến 15 phút sau đó, khoe miệng Khương Hy mới có chút vểnh lên tự đủ. Tìm ra ngươi rồi. Tiếp đó, hắn liền rút hắc trúc bút ra rồi vận lực họa phù. Gọi là họa phù nhưng thực tế, những gì hắn làm chính là sửa phù văn ngay trên trận pháp. Cái được gọi là đục một lỗ chính là đây. Trận sư tạo nên trận pháp này xem chừng cũng không tồi, bởi Khương Hy mất cũng phải gần một khắc mới có thể đục xong. Ngay lúc hắn dứt đường bút ra thì lớp màng sáng kia bắt đầu tản dần mà tạo thành một lỗ nhỏ đường kính nửa mét. Khương Hy không cần lỗ quá to, như vậy dễ gây nên chú ý, lỗ nhỏ ngần này là đủ để hắn chui qua rồi. Sau đó hắn liền thu hắc trúc bút lại rồi vận linh lực lên mà tiến vào trong nội vi Tô Gia. Vào được bên trong, Khương Hy ngay lập tức liền vận linh lực mà hong khô y phục của mình. Bởi bên trong không hề có mưa, cũng không hề có bão tố. Đây chính là điểm đặc biệt của trận pháp, trong và ngoài trận chưa chắc đã giống nhau. Dùng cụm nội bất xuất, ngoại bất nhập cũng không sai. Chưa kể bây giờ hắn đang là sát thủ mà để một thân ướt nhẹp lộ liễu như vậy thì còn làm ăn gì nữa. Không bao lâu sau, y phục của hắn cuối cùng cũng đã khô ráo toàn diện, sự tình tiếp theo tự nhiên là phải nhanh chóng tìm ra Tô Chiến rồi. Ngặt nỗi quá trình hẳn sẽ không nhanh cho lắm bởi Tô gia quá to lớn, mặc dù không thể nào so với Cửu Tiêu Tông, nhưng với tu vi hiện tại của hắn thì đi hết Tô gia cũng đủ dụng chân rồi. Hiện tại, thọ nguyên của Khương Hy không còn nhiều. Tự nhiên không thể bước lên nguy hiểm mà tự bói một quẻ được. Nghĩ nghĩ một hồi, hắn quyết định đi nghe ngóng. Trong vòng một canh giờ tới nếu hắn chưa giết được Tô Chiến thì lần tới càng khó giết hơn. Bởi qua ngày hôm nay là thời tiết lại trở về như cũ rồi, lúc đó, phòng vệ của Tô Gia tuyệt sẽ không lỏng lẻo như bây giờ. Nói cách khác, đêm nay chính là cơ hội duy nhất của hắn. Trong bóng đêm, thân ảnh Khương Hy lúc gần lúc hiện mà lượn lờ từng ngóc ngách Tô Gia, hắn di chuyển rất nhẹ, kết hợp thêm cả đạp vân bộ nữa thì chỉ cần không phải tu sĩ luyện khí đỉnh phong trở lên xuất kích thì hắn có lòng tin qua mặt được hầu hết mọi người. Tô phủ về mặt căn bản thì phi thường rộng lớn, ít nhất cũng phải lớn gấp trăm lần khuôn viên của Điền Y Quán. Toàn phủ trên dưới được chia làm 3 phần tiền viện, hậu viện cùng đại sảnh. Khương Hy chắc chắn một chuyện rằng Tô Chiến tuyệt đối không thể nào ở tại đại sảnh được. Đại sảnh của Tô gia là nơi nghị sự của gia tộc, Tô Chiến dù có là tu sĩ đi nữa thì hắn cũng chỉ thuộc hàng con cháu mà thôi, hắn còn chưa có tư cách để bước vào đại sảnh này. Tiền viện là nơi dùng để tiếp khách thì nơi Tô Chiến ở chắc chắn phải ở tại hậu viện. Mặt khác, qua nghe ngóng từ gia nhân của Tô gia, Khương Hy cuối cùng cũng xác định được vị trí của Tô Chiến. Thế là hắn liền cấp tốc di chuyển đến nơi đó. Tại sâu trong hậu viện của Tô gia, Tô Chiến lúc này đang ở tại Thanh Ngư phòng mà hưởng thụ nhân sinh. Thanh Ngư phòng tại Tô gia gọi chung là gia sản cá nhân của hắn, hắn dùng nơi này để nghe đàn hát, xem mỹ nhân, uống mỹ tửu. Ngày hôm đó nhờ có hai kẻ tùy tùng kia mà hắn may mắn mới nhặt một mạng này trở về, tự nhiên tâm trạng cũng không được tốt là bao. Ngắt nỗi, loại tâm trạng này của hắn cũng không kéo dài được bao lâu, không đến hai ngày sau đó, hắn lại bắt đầu sa vào thói hưởng lạc như xưa. Hiện tại, ngoại trừ dưỡng thương gia, hắn cũng không có việc gì để làm cả, chưa kể từ sau ngày hôm đó, hắn còn bị gia tộc giới nghiêm hành động lại. Chuyện này cũng không phải chuyện gì quá lạ cả, thân là người của thế gia, vậy mà lại bị hạ bởi một phàm nhân, mặt mũi của Tô gia khi ấy phải nói là mất hết rồi. Càng nghĩ đến chuyện đó, Tô Chiến lại càng không phục, hắn không biết thời điểm đó bằng vào cách nào mà hắn bị đánh văng ra ngoài nhưng bên cạnh hắn vẫn còn hai tùy tùng. Theo như những gì hai tên kia kể lại thì hắn cuối cùng cũng biết được nguyên nhân là vì sao. Nhưng đã biết được rồi thì làm sao chứ? Thế nhân nào quan tâm hắn bị hạ bởi tấm hắc lệnh của phủ thành chủ chứ? Bọn họ chỉ quan tâm hắn bị đánh đến thê thảm đến thế nào và sắc mặt Tô gia ra sao mà thôi. Tô Chiến càng không phục hơn nữa là người hại hắn lại chính là tên nhãi kỹ nam ngày trước của ký viện. Cha của hắn cũng giống như Thẩm Lão Tam, là người trưởng quản việc kinh doanh của gia tộc, tự nhiên bản thân hắn cũng nắm được một chút thông tin. Mà bởi vì biết, hắn mới không bao giờ xem Khương Hy là một người cả. Trên dưới ký viện ngoài Chiêu Hồng Nan gia, hắn đều sẽ xem tất cả là vật sở hữu của Tô gia. Dù cho kẻ đó đã được chuộc thân rồi thì một khi đã làm vật của Tô gia, đời đời kiếp kiếp vẫn sẽ là của Tô gia. Nghĩ đến những chuyện này, Tô Chiến lại càng không vui, hắn liền ra hiệu cho gia nhân, vũ nữ hầu hạ xung quanh lui hết ra ngoài, chỉ trừ lại gia nhân thân cận của mình mà thôi. Trùng hợp thay, kẻ đó lại là thư sinh. Người lui hết ra ngoài, hắn liền quay sang nói. Chuyện làm đến đâu rồi? Nghe vậy, thư sinh lắc đầu đáp lại. Thiếu gia, vẫn chưa thể làm gì cả. Tô Chiến nhíu mày không hài lòng nói ra. Chuyện là thế nào? Thư sinh nghĩ ngợi một hồi đáp lại. Bẩm thiếu gia, những ngày này không biết vì lý do gì mà Điền Y Quán đóng cửa không kinh doanh, tiểu nhân cũng không còn cách nào khác cả. Tô Chiến híp mắt lại nói tiếp. Ngươi không nghĩ đến việc cho người giả bệnh kêu ca sao? Nghe vậy, thư sinh lắc đầu đáp. Thiếu gia, tiểu nhân đã tính đến chuyện đó, thậm chí cũng đã làm nhưng tất cả đều vô công. Sắc mặt Tô Chiến trong chốc lát liền trầm đi, hơi thở càng ngày càng mạnh, giờ phút này đây, trong người hắn đã tích một bụng đầy nộ hỏa rồi. Nếu có ai dám chọc đến hắn ngay bây giờ, kẻ đó tuyệt đối chết không toàn thây. Thân làm gia nhân lâu năm cho Tô Chiến, thư sinh tự nhiên biết thiếu gia nhà mình đang tức giận đến thế nào. Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, Điền Đại Phu không phải người thường, Điền Y Quán cũng không phải nằm ở Tây Thành. Vốn dĩ, Tô Chiến định lập mưu khiến những người đến khám tại Điền Y Quán chết bất đắc kỳ tử. Sau đó, dựa vào đó mà ngấm ngầm loan tin toàn Nguyệt Hải Thành, khiến cho danh khí của Điền Y Quán rơi xuống vạn trượng. Không thể không công nhận rằng, ý nghĩ này của Tô Chiến thật ngây thơ. Hắn sống trong nhung lụa quá lâu, thậm chí đến Bắc Thành cũng chỉ mới đến có một lần, tự nhiên không thể biết được Điền Đại Phu không chỉ có mỗi tiếng không. Cái thời đại mà lão hô mưa gọi gió đến Khương Hy còn không biết, chứ đừng nói là Tô Chiến. Những người biết rõ về thời đại đó nếu còn sống thì e rằng kẻ nhỏ nhất năm nay cũng phải qua tuổi tứ tuần rồi. Mặt khác, Tô Chiến cũng xem như gặp may khi có thuộc hạ là thư sinh. Kỳ thực, thư sinh có hàng đống thủ đoạn để tạo nên cái kịch bản như Tô Chiến muốn nhưng hắn lại lựa chọn giả ngu. Vì hắn biết Điền Đại Phu đáng sợ đến thế nào khi lão nổi giận. Nghĩ đến đó, thư sinh mặt ngoài không nói nhưng mặt trong thì đã mừng thầm không biết bao nhiêu lần. Điền Y Quán tốt nhất là trong một tháng tới không nên kinh doanh A, thư sinh thầm đủ. Không gian tĩnh lặng trong Thanh Ngư phòng càng lúc càng trở nên lặng hơn, Tô Chiến vẫn một bụng nộ hỏa, thư sinh vẫn một mặt trầm ngâm, hai người không ai nói gì cả, chỉ riêng phần mình tự giải quyết lấy vấn đề của mình mà thôi. Giữa lúc này, trên nóc của Thanh Ngư phòng, một bóng đen bất chợt quỷ dị mà hiện ra, trên mặt đeo một tấm thiết diện tối màu. Bóng đen đó đương nhiên không ai khác ngoài Khương Hy. Hắn cuối cùng cũng đã tìm thấy được Tô Chiến rồi. Dựa vào thực lực của hắn, đáng lý ra hắn phải đến từ lâu rồi mới phải, nhưng ai bảo hắn đang ở ngay tại địa bàn của Tô gia chứ, hắn cần phải chuẩn bị đường lui cho mình. Chuẩn bị hoàn tất xong, hắn mới cấp tốc mà di chuyển đến đây. Tiếp đó, hắn liền hạ thấp toàn thân người xuống, thấp đến độ gần như là nằm sấp lên trên nóc rồi. Hắn khẽ động một chút linh thức tác động vào giới chỉ mà lấy ra một viên đan dược hồi phục linh lực rồi nhanh chóng cho vào miệng. Từ lúc đột nhập đến giờ tuy thời gian không lâu nhưng hắn đã hao đi rất nhiều linh lực cho việc gần thân cùng đạp vân bộ rồi. Nếu hắn còn không mau hồi phục linh lực thì một chút nữa khó mà hành sự. Linh thức của Khương Hy phi thường cường đại, hắn đương nhiên phát hiện ra bên dưới ngoài Tô Chiến ra còn có thêm cả thư sinh nữa. Hắn tự tin có thể quỷ không hay thần không biết mà miểu sát Tô Chiến, nhưng thư sinh lại là một chuyện khác. Lần trước gặp mặt, hắn đã có cảm giác thư sinh là kẻ có khả năng áp bức đến sinh tử cho hắn nhất, dĩ nhiên khi đó hắn chỉ mới là luyện khí tầng 3. Còn bây giờ hắn đã đột phá, cảm giác tử vong đó cũng đã biến mất rồi nhưng thư sinh vẫn như cũ khó chơi. Hắn thầm nghĩ, xem chừng phải khiến hắn rời đi trong chốc lát vậy. Nghĩ xong, Khương Hy dự tính sẽ hành động nhưng giữa lúc này, dị biến phát sinh. Mưa bắt đầu rơi, gió bắt đầu hiện. Bao ập đến Tô gia rồi. Dị biến diễn ra rất nhanh, gần như chỉ trong một tích tắc, đại trận của Tô gia bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Nguyên nhân tự nhiên là do Khương Hy đục một lỗ nhỏ trên đại trận. Trận không toàn vẹn, phù văn không được nối tiếp thì linh khí sẽ dần tán loạn ra, tác dụng của trận sẽ yếu đi rất nhiều. Cuối cùng liền dẫn đến sự tình như hiện tại, bão ập vào trung ương Tô gia. Tình huống đột ngột diễn ra, các thành viên trong gia tộc ngay tức khắc liền chạy ra bên ngoài xem sự tình như thế nào. Quả nhiên sắc mặt bọn họ liền chuyển thành kinh hãi, bao gồm cả Tô Chiến. Tô Chiến tính ra thì cũng không có việc gì quân thần, hắn là một trong những người sớm nhất chạy ra bên ngoài. Thấy vậy, Khương Hy liền mừng thầm trong bụng tự đủ. Cơ hội đến rồi. Gió bão càng lúc càng mạnh, cơ thể của Tô Chiến dưới sức gió này cũng bắt đầu có đứng không vững rồi. Hắn càng ngày càng có xu hướng di chuyển theo chiều gió. Thư sinh ra sau thấy thế ngay lập tức liền cuốn lấy hắn mang trở lại vào phòng rồi nói ra. Thiếu gia, sự tình có chút không đúng, người đừng rời phòng, tiểu nhân sẽ đi tìm hiểu chuyện này ngay. Nghe vậy, Tô Chiến liền gật đầu không hỏi nhiều đáp lại. Dựng kết giới giúp ta. Vâng, thiếu gia, thư sinh đáp. Sau đó, hắn liền chạy ra bên ngoài đóng chặt cửa lại rồi bắt ấn tạo một lớp màng linh lực bao quanh căn phòng. Xác nhận lớp màng được ổn định thì hắn mới chịu rời đi. Lớp màng này đương nhiên ngăn không nổi gió bão nhưng nó lại có tác dụng cảnh giới. Chỉ cần có bất kỳ thứ gì lại gần tấm kết giới này thì ngay lập tức nó sẽ phản ứng lại mà báo hiệu cho người bên trong biết. Tô Chiến hiện giờ không rõ chuyện gì đang xảy ra tại Tô gia nhưng đại trận kia là thứ mà hầu như mọi đứa trẻ được sinh ra tại đây buộc phải biết. Bởi một khi đại trận kia ngã xuống, Tô gia rất có thể đang phải đối diện với cường địch. Tô Chiến không cẩn thận không được. Nhưng thế gia dù sao cũng là thế gia, bọn họ rất nhanh liền phái người đi xem xét đại trận. Toàn bộ khuôn viên của Tô Phủ càng ngày càng có xu thế tấp nập, gấp gáp hẳn lên, nói trắng ra thì đã bắt đầu có chút loạn rồi. Tô gia vì ỷ vào phòng ngự của đại trận nên trong suốt trăm năm nay gần như không hề có động thái gì cho việc chống bão cả. Đối với việc này, bọn họ tựa như những đứa trẻ mới tập đi vậy, những bước đầu đi rất khó khăn. Ẩn nấp trên mái nhà nãy giờ, Khương Hy xem chút không kiểm soát nổi cơ mặt của mình nữa rồi. Hắn đương nhiên biết tại sao đại trận lại sụp đổ, nhưng ban đầu ý định của hắn cũng không phải là khiến cho đại trận sụp đổ thật. Theo tính toán ban đầu thì hắn sẽ lẻn vào giết Tô Chiến rồi nhanh chóng lẻn ra rồi sửa chữa trận pháp như chưa có gì xảy ra. Ngặt nỗi hắn tốn quá nhiều thời gian để tìm Tô Chiến, thành ra phải chuyển sang kế hoạch phòng bị. Nhưng chuyện đó để sau, còn bây giờ, Tô Chiến ở một mình rồi. Khương Hy ngay lập tức rút ra hát chúc bút mà họa lên trên lớp kết giới của thư sinh tạo ra. Đến đại trận của Tô gia hắn còn không ngán. Chút ít kết giới nhỏ nhoi này đối với hắn liền không thành vấn đề. Rất nhanh, lớp kết giới kia liền vô thanh vô tức mà tan biến đi, người ở trong phòng hầu như không hay biết gì cả. Sau đó, hắn vận pháp lực lên nén một chiêu hư vô sinh dâm vào đầu ngón tay rồi xuất một chỉ đánh xuyên qua lớp màng giấy trên cửa nhắm thẳng về hướng mục tiêu. Tô Chiến vốn đang lo lắng đi đi lại lại quanh phòng nên không ý thức được tình cảnh của bản thân mình ra sao. Đột nhiên, toàn thân hắn liền run lên một hồi, hai mắt hắn ngay lập tức mở to ra. Ánh nhìn không thể nào tin được mà nhìn về phía ngoài cửa. Hắn đã nhận ra mình bị ám toán rồi. Hắn một bên cố gắng vận linh lực lên thủ hộ bản thân, một bên mấp máy môi tựa hồ như muốn kêu cứu nhưng rất tiếc, càng cố gắng nói, máu trong miệng hắn tràn ra càng nhiều. Lời phát ra cũng chỉ là những tiếng ư ớ mà thôi, hắn liền từ bỏ việc nói mà tập trung vận linh lực lên để bảo vệ phủ tạng, đồng thời xông ra ngoài bỏ chạy. Tiếc một điều rằng, hành động của hắn cũng đã bị Khương Hy dự toán trước. Khương Hy ngay lập tức liền xuất một chưởng đánh thẳng vào tâm mạch của Tô Chiến khiến toàn thân hắn văng ngược vào trong. Một trường này mang theo pháp lực còn thâm hậu hơn một chỉ vừa rồi. Ăn phải một trường này xong, Tô Chiến liền phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân yếu ớt mà nằm thẳng xuống sàn. Làn da hắn trong chốc lát liền đỏ ửng hết lên, ánh mắt đờ đẫn tuyệt vọng nhìn về thân ảnh đang đứng trước mặt mình từ bao giờ không hay, miệng không ngừng trào máu tươi. Hắn không rõ kẻ nào đã giết hắn nhưng tấm mặt nạ kia hắn nhận ra. Đó là tấm mặt nạ mà bất kỳ tu sĩ nào thấy đều cũng sẽ đi gặp Diêm Vương ngay tức khắc. Trong giây phút cuối cùng, Tô Chiến liền bật lên nụ cười thảm, tiếng cười khặc khặc của hắn nghe thật kinh dị, thật vô lực làm sao. Một mùi khét đột ngột bốc lên, từ trong người Tô Chiến, nghi ngút khói nhanh chóng liền xuất hiện, cơ thể hắn ngay lập tức bốc hỏa lên mà thiêu cháy hết thảy. Nhưng tiếng cười của hắn y nguyên vẫn như cũ, tiếng cười không kéo dài được bao lâu cũng dần tắt hút đi, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng. Xác nhận Tô Chiến đã chết, Khương Hy ngay lập tức liền để lại trên mặt đất một dòng chữ rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Nhiệm vụ của hắn đã xong, chuyện tiếp theo chính là toàn mạng rời khỏi Tô Phủ. Chương 87, Dạ Ma Độc Ký. Tại một nơi nào đó sâu trong Tô Phủ, nơi này đang diễn ra một nghị sự phi thường quan trọng. Hầu hết tất cả thành viên có chức quyền trong Tô gia đều đang tập hợp tại đây, nguyên nhân tự nhiên là vì tòa đại trận kia rồi. Không khí trong phòng lúc này vô cùng căng thẳng, không một tiếng động nào được tạo ra cả, mọi ánh mắt bất giác liền hướng về phía chủ tọa như chờ đợi một quyết định vậy. Ngồi tại vị trí chủ tọa của Tô gia không ngờ lại không phải là Tô Thiên Thiến. Nàng lúc này đang ngồi ở cánh phải thấp hơn chủ tọa một bậc, như vậy thôi cũng đủ đoán được chủ tọa là ai. Chủ tọa là một phụ nhân trung niên, dung nhan hài hòa nhưng tuyệt không phải là mỹ nhân, dẫu vậy khí thế của nàng đủ để đè chết bất cứ người nào trong căn phòng này. Nàng là người sáng lập nên Nguyệt Hải Tô gia, Tô gia lão tổ Tô Thanh. Đại trận hộ gia bị công phá, Tô Thanh tự nhiên không thể nào ngồi yên một chỗ được. Nàng mặc dù không phải trận sư nhưng thân là kim đan lão quái vật, nàng đương nhiên biết đại trận ngoài kia không ngăn nổi cấp bậc cường giả như nàng nhưng cũng không phải muốn phá là phá được. Suy nghĩ một hồi, Tô Thanh cũng không muốn làm mất thời gian, nàng liền nói ra. Chính nhân đại sư, sự tình là như thế nào? Nghe vậy, người được gọi là chính nhân đại sư kia liền bước ra khỏi hàng mà cung kính đáp. Bẩm tiên bối, vạn bối đã đích thân đi kiểm tra đại trận, phát hiện ra đại trận có lỗ hổng. Lời vừa ra, người người liền bắt đầu xôn xao. Dường như chuyện chính nhân đại sư vừa nói là chuyện không tưởng vậy. Ngay lập tức, trung niên nhân ngồi đối diện Tô Thiến Thiến liền lớn giọng chất vấn. Chính nhân đại sư, không phải ngươi nói đại trận này hoàn mỹ vô khuyết, rất khó bị công phá sao? Chính nhân đại sư điềm tĩnh đáp lại. Đúng là ta có nói vậy. Trung niên nhân híp mắt hử lạnh nói tiếp. Vậy chuyện lỗ hổng là thế nào? Chính nhân đại sư nghĩ một hồi rồi cười nhẹ đáp lại. Đại đạo vô biên, ta cũng không nhận mình là người giỏi nhất. Mặt khác, khó phá không có nghĩa là không thể phá. Sau đó, hắn liền quay sang nhìn Tô Thanh nghiêm túc nói ra. Bẩm tiên bối, thứ cho vẫn bối vô năng. E rằng lần này người đột nhập cũng là trận sư, hơn nữa cấp bậc còn cao hơn cả vẫn bối. Nghe vậy, Tô Thanh liền nhíu mày lại, dường như có điều gì đó không đúng lắm nhưng nghĩ mãi lại không ra. Trung niên nhân kia nghe xong cũng không nói gì nữa, mặc dù hắn là người lên giọng chất vấn nhưng chân tài thực học của chính nhân đại sư hắn đương nhiên biết rõ. Chính nhân đại sư là một trung niên nhân có vẻ ngoài thư sinh, phong thái điềm đạm không nóng không lạnh. Không hoa khi người ta gọi hắn bằng hai chữ đại sư, mặt khác hắn cũng là một tên trận sư trúc cơ hàng thật giá thật. Tại Huyền Đô Đại Lục, trận sư là loại chức nghiệp phi thường hiếm hoi, rất ít tu sĩ lựa chọn đi theo con đường này. Bởi vậy, giá trị của trận sư phi thường cao, một tên trận sư trúc cơ ở một nơi như Nguyệt Hải Thành này mà nói thì địa vị tuyệt đối không dưới Kim Đan Lão Tổ. Lại nói, tòa đại trận kia là tác phẩm của chính nhân đại sư, dĩ nhiên với thực lực hiện tại hắn không thể nào ngăn trở kim đan tu sĩ ở ngoài đại trận nhưng nếu dưới kim đan thì lại là chuyện khác. Hắn có bảy thành tự tin có thể ngăn trở tu sĩ trúc cơ đỉnh phong, thậm chí là khốn kẻ đó lại. Nhưng đằng này, tòa đại trận đầy hãnh diện kia của hắn vô thanh vô tức mất đi hiệu lực rồi. Thân là người tạo ra, chính nhân đại sư là người không thoải mái nhất ở đây nhưng sự đã rồi, hắn cũng không có cách nào tra thêm được. Tiếng xôn xao theo thời gian cũng dần nhỏ lại. Trả lại vẻ căng thẳng cho căn phòng. Tô Thanh hiểu rằng bản thân nàng không thể bảo trì trầm mặc lâu được, nàng liền mở miệng nhưng lời chưa kịp ra thì trung niên nhân ban nãy bỗng dưng bật dậy, sắc mặt vô cùng khó coi rồi phi thẳng ra bên ngoài. Tô Thiến Thiến ngồi đối diện hắn cũng giật mình mà gọi. Đại ca, người đi đâu đấy? Tuy nhiên, đáp lại nàng chỉ là một tiếng vút gió mà thôi. Nàng liền quay lại nhìn Tô Thanh, biểu thị không biết chuyện gì đang xảy ra. Những người còn lại cũng một mặt mờ mịt, chuyện này nối tiếp chuyện kia. Mọi sự diễn ra quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp tiếp thu bất cứ gì cả, tâm trạng liền không thoải mái. Nhưng cũng không để cho bọn họ chờ lâu. Sau khi trung niên nhân kia rời đi không được mấy giây, một gia nhân hớt hai chạy vào quỳ xuống gấp gáp báo. Bẩm lão tổ, xảy ra chuyện rồi. đại thiếu gia bị sát hại rồi. Tiếng sét ngoài trời liền oanh động một phát, dư quang phát ra liền phủ bóng giá nhân dài trên mặt đất. Tô Thiến Thiến nghe vậy liền giật mình đứng dậy nói.
Ngươi nói cái gì?
Gia nhân giật mình run lẩy bẩy túi thấp đầu đáp.
Bẩm gia chủ.
Đại thiếu gia đích thật bị sát hại trong phòng rồi.
Nghe vậy, Tô Thiến Thiến liền quay sang nói với Tô Thanh.
Lao tổ, để ta đi xem một chuyến.
Tô Thanh không nghĩ nhiều đáp lại.
Không cần, ta đi cùng ngươi.
Nói xong, hai người liền hóa thành lưu quang mà hướng ra bên ngoài, để lại một mảnh hỗn độn ở sau.
Tại thanh ngư phòng, trung niên nhân kia đứng trước một cái xác cháy đen mà trầm lặng. Ánh mắt hắn trung thủy nhìn vào dòng chữ viết trên sàn, ở một bên, thư sinh đang quỳ không người run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt không còn một giọt máu.
Hắn vốn dĩ chỉ rời đi trong chốc lát mà thôi, đến lúc quay lại thì phát hiện ra kết giới đã bị hạ đi rồi.
Hắn liền hoảng sợ xông vào thì phát hiện Tô Chiến chết không thể nào chết hơn.
Hắn còn chưa kịp định thần thì trung niên nhân kia đã thần không hay, quỷ không biết mà xuất hiện sau lưng.
Lại nói về trung niên nhân, hắn có tư cách ngồi đối diện Tô Thiến Thiến, thậm chí là cánh trái của Tô Thanh tự nhiên có thân phận cao.
Hắn là huynh trưởng của Tô gia chủ đời này, đồng thời là thân sinh phụ thân của Tô Chiến và Tô Thái Lâm.
Người đời gọi hắn là Tô Lão Đại.
Nguyên nhân hắn biết được Tô Chiến bị sát hại là vì mệnh bài của Tô Chiến bị vỡ nát.
Bản thân Tô Lão Đại là một người cưng chiều con đến mù quáng, tự nhiên liền muốn nắm giữ hành tung của con trong tay.
Vậy nên hắn liền lén rút mệnh bài của Tô Chiến cùng Tô Thái Lâm mang theo bên mình.
Không bao lâu sau, lưu quang bên ngoài cũng nhanh tiến vào phòng, hóa hình thành Tô Thanh cùng Tô Thiến Thiến.
Thấy vậy, Tô Lão Đại liền quay sang hành lễ với hai người.
Hắn không quay thì thôi, quay lại liền khiến người giật mình.
Tô Thiến Thiến chấn kinh nói ra.
Đại ca, ngươi.
Tôi Lão Đại không để ý, biểu thị mình không sao nhưng Tô Thiến Thiến thân là muội muội, nhìn dáng vẻ tiểu tụy kia, nàng sao không biết được trong lòng của đại ca bây giờ đang rất đau đớn chứ.
Thế hệ trẻ bây giờ của Tô gia có thể nói là thời kỳ hoàng kim của gia tộc, trong đó phân nửa lại đến từ Tô Lão Đại nhất mạch, địa vị của hắn nhờ đó là cao lên rất nhiều.
Ở một khía cạnh nào đó thì Tô Lão Đại tương đối giống với Tưởng phu nhân, nước lên thuyền lên, thành bại nhờ con.
Bây giờ, một đứa bỗng dưng chết đi, địa vị của hắn tự nhiên có chút hao hụt nhưng địa vị có thể an ủi được nỗi đau mất con sao?
Dĩ nhiên là không.
Tô Thanh thân là lão tổ Tô gia, tuổi tác của nàng so với hai người tự nhiên cao hơn rất nhiều, bối phận cũng khác xa.
Mà quan trọng hơn hết là nàng không quá để tâm đến hai huynh muội này.
Nàng quan tâm là bằng cách nào mà Tô Chiến lại bị sát hại.
Tô Chiến mặc dù chỉ là luyện khí cảnh tầng 4, cảnh giới này trong mắt nàng nếu không phải thiên tài thì nàng cũng không thèm nhìn. Nhưng dù sao cũng là môn nhân dòng chính, chưa kể hắn còn bị giết ngay dưới mí mắt của nàng.
Đây chính là trắng trợn đánh vào mặt Tô gia, đánh vào mặt Tô Thanh, nàng không tra không được.
Nhưng cũng không cần nàng tra xét gì nhiều bởi dòng chữ mà Khương Hy để lại trên mặt đất thu hút sự chú ý của nàng hơn.
Nhìn qua đồng chữ đó một lát, nàng liền nhếch mép khinh thường nói ra.
Đám chuột nhắt này hôm nay thật sự ăn phải gan hùm rồi.
Tô Thiến Thiến nghe vậy liền phóng linh thức của mình ra tra xét thì phát hiện ra dòng chữ kia, nàng liền giật mình nói.
Dạ ma.
Thật vậy, sau khi giết xong Tô Chiến, dòng chữ mà Khương Hy để lại cũng chính là một câu truyền ngôn danh chấn toàn Huyền Đô đại lục.
Dạ ma xuất thế đoạn trường sinh.
Đương nhiên, đây không phải là chuyện Khương Hy có thể tùy ý làm được, để lại dòng chữ này chính là phong tục khi hành sự của sát thủ dạ ma.
Có thể nói đây là một loại độc ký tại tu chân giới.
Tô Lão Đại ở bên cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh mà đáp.
Đúng vậy, là dạ ma.
Ta vốn còn đang nghĩ bằng cách nào đại trận lại bị hỏng thì chúng ngẫu nhiên trở thành câu trả lời rồi.
Không hổ danh đệ nhất thế lực sát thủ.
Chiến nhi chết cũng xem như rõ ràng.
Tiếp theo, hắn nhìn sang thư sinh lạnh giọng nói.
Nói đi, những ngày qua chiến nhi có gây sự với ai không?
Nghe xong, thư sinh liền hít vào một hơi thật sâu mà thuật lại toàn bộ câu chuyện kia ở Bắc Thành.
Trong lúc các đại lão Tô gia tập trung tại Thanh Ngư phòng thì Khương Hy lúc này cũng thật không xong rồi.
Hắn không ngờ rằng lại có người phát hiện ra nhanh đến thế, may mà hắn đã kịp rời khỏi hiện trường, nếu không hậu quả thật khó mà tưởng tượng được.
Nhưng dù thế thì tình huống cũng không đến mức khiến hắn phải lo lắng, hắn vẫn còn một lá bài tẩy chưa lật, tính mạng tự nhiên không lo.
Còn về vị trí của Khương Hy hiện tại thì hắn cũng không chắc nữa.
Hắn không có nhiều thời gian để khám phá Tô Phủ, hắn chỉ bỏ chạy theo hướng mà trực giác mách bảo thôi.
Đột nhiên, động tác của hắn có chút chậm lại, hắn giảm tốc độ rồi âm thầm đáp nhẹ lên mái hiên gần đó. Ánh mắt hướng về phía hành lang đối diện.
Nơi đó hiện nay tập hợp phi thường nhiều người, mà không ngờ đều là tu sĩ.
Hơn nữa, tất cả đứng vây xung quanh tựa hồ như đang bảo vệ vật gì đó vậy.
Nhưng khi nhìn kỹ thì Khương Hy mới nhận ra thứ được bảo vệ không phải là vật mà là một nhóm người.
Nhóm người này tuổi tác không cao,
theo đánh giá của hắn thì không chênh lệch lắm so với hắn là bao. Thực lực cũng không tính là quá mạnh mẽ, người mạnh nhất trong đó cũng chỉ mới luyện khí tầng 6. Nhưng nhìn qua phục trang của những kẻ đó thôi, Khương Hy phần nào cũng đã đoán ra thân phận nhóm thiếu niên này rồi. Đây không phải thế hệ trẻ của Tô gia ngày nay thì còn ai vào đây nữa. Người cao nhất, ngũ quan cương trực nhất trong số kia theo suy đoán của Khương Hy thì có lẽ là đệ nhất thiên tài Tô gia, Tô Thái Lâm. Còn nữ nhân cạnh hắn có lẽ là người tình trong ngộng của Hiên Minh Tô Huyên. Phần còn lại hắn chẳng buồn để tâm. Với Tô Thái Lâm, Khương Hy gần như không quan tâm đến hắn là bao, bởi hắn dù là Tô gia đệ nhất nhân đi chăng nữa thì Khương Hy vẫn có 10 phần nắm chắc trong tay giết chết hắn. Khương Hy trọng thị nhất chính là Tô Huyên. Không phải nói, có lẽ là nhờ vào di truyền tuyệt đỉnh mà dung nhan của Tô Huyên không hề kém cạnh Tô gia chủ Tô Thiến Thiến, nhưng dù thế nàng vẫn dưới cơ chiêu Hồng Nan một bậc. Tô Huyên rất đẹp nhưng dung mạo của nàng nhìn càng lâu, hắn càng sinh chán liền không còn thú vị. Khương Hy thân là nguyên anh lão quái, hắn đương nhiên không bận tâm đến dung mạo của nữ nhân là bao, hắn nhìn chính là vì linh thức của Tô Huyên mạnh kinh hồn. Mặc dù còn yếu so với bản thân hắn nhưng đúng như lời Hiên Minh nói, nàng đích thật là thiên sinh linh thức. Nên dù cho tu vi của nàng chỉ mới luyện khí tầng 5, Khương Hy vẫn dám cược nàng có đủ lực đánh ngang cơ với Tô Thái Lâm. Thậm chí, nếu nàng biết cách lợi dụng dung mạo của bản thân mình thì trong chốc lát, nàng hoàn toàn đủ lực miểu sát Tô Thái Lâm. Dạng người này nếu đặt tại Cửu Tiêu Tông liền là thượng lưu đệ tử, thiên phú của nàng không tồi chút nào. Nhưng rất tiếc, hôm nay nàng đen đủi gặp phải Khương Hy. Thú thật, ngay tại thời điểm này, Khương Hy còn định sẽ ra tay với Tô Huyên, xem như khu trừ hậu hoạn về sau cho Hiên Minh. Tại sao Tô Huyên lại là hậu hoạn của Hiên Minh thì nhìn vào cách nói chuyện của hắn thôi, Khương Hy liền biết trong tâm của hắn có tâm khảm. Khương Hy muốn đẩy Hiên Minh vào Hạo Nhiên Thư Viện, khiến hắn phải tiến sâu vào cao tầng nơi đó, tự nhiên không thể để điểm yếu của hắn tồn tại được. Điểm yếu còn đó, Hiên Minh tất sẽ bị gông. Đáng tiếc thay, ý nghĩ này vừa nãy lên không bao lâu, Khương Hy liền dập đi rồi. Hắn cảm thấy, Tô Huyên này vẫn có giá trị lợi dụng được. Quan sát bọn họ được một lúc, cuối cùng hắn cũng thở nhẹ ra một hơi rồi âm thầm rời đi. Số mệnh của họ hắn đã tính xong, chuyện còn lại liền để tự nhiên quyết định đi. Chương 88, rời Tô ra. Tại Thanh Ngư Phòng, thư sinh sau khi kể hết mọi chuyện ra cho ba người Tô Thanh thì hắn liền im bặt đi không nói một lời. Chuyện này cũng không thể trách được hắn vì cả ba người đó đều không phát ra bất kỳ âm thanh nào cả, nào đến lượt hắn phát ngôn. Nhưng cũng vì vậy mà trong lòng thư sinh bây giờ như rơi vào hầm băng. Nếu ba người họ mắng hắn, đánh hắn, thậm chí là trực tiếp hạ sát hắn luôn thì hắn đã không lo, đằng này cả ba người đều rơi vào trầm mặc rất lâu, đến một cái nhíu mày cũng không hiện lên nổi. Tình huống thế này với kẻ đa nghi như thư sinh thì đúng là dọa sợ hắn thật. Không khí trầm mặc cũng không kéo dài quá lâu, Tô Thanh liền nói. Theo lời ngươi, chủ mưu là tên tiểu tử nhà Lão Điển. Nghe vậy, thư sinh liền đổ mồ hôi lạnh, lắp bắp đáp. Bẩm Lão Tổ, tiểu nhân chỉ suy đoán mà thôi. Tô Lão Đại lạnh giọng nói ra. Suy đoán. Vậy mà ta nghe như thể ngươi rất chắc chắn đấy. Thư sinh run rẩy hạ thấp người run giọng đáp. Bẩm Lão gia. Ở tình huống này, tiểu nhân không nghĩ ra ai khác có động cơ lớn hơn cả. Nghe xong, Tô Thiến Thiến liền lắc đầu nói ra. Ngươi sai rồi. Vâng. Ánh mắt thư sinh hơi đổi, hắn khẽ ngẩng đầu lên mà nhìn về hướng đối diện tựa như muốn lắng nghe một lời giải thích vậy. Tô Thiến Thiến nói tiếp. Thân là người của thế gia, địch nhân của chúng ta có rất nhiều, thậm chí ngươi nói cả tòa thành này là địch của Tô gia cũng được. Nhưng hãy nhớ một điều rằng, Tô gia còn sừng sững đến ngày hôm nay là bởi vì chúng ta cường đại, chúng ta có đủ thực lực để uy hiếp những kẻ đối địch kia. Sau đó nàng khẽ liếc qua nhìn đại ca của mình một chút rồi nói tiếp. Sự tình của Chiến Nhi nhiều khi xuất phát cũng là chủ ý của những kẻ kia, chúng ta không biết được hung thủ thật sự là ai, vậy thì chỉ còn cách chút giận lên tiểu tử kia thôi. Nhưng ngươi phải nhớ lấy một điều rằng, Điền Đại Phu là một địch nhân phi thường khó chịu. Thù oán này một khi đã kết thì hậu quả khó lường. Ngươi, Tô gia có thể mất nhưng Tô gia tuyệt đối không trở thành quân cờ trong tay người khác, ngươi hiểu rồi chứ? Nghe vậy, Tô Thanh liền gật gù đồng ý, nàng nói. Thiến Thiến nói không sai, mặt khác. Lấy hiểu biết của ta với Lao Điển thì Lao tuyệt đối không thể nào biết được sự tồn tại của dạ ma chứ đừng nói là tên tiểu tử đó. Tuy vậy, thù này không thể không báo, nếu không về sau Tô gia làm sao có thể vững chân tại Nguyệt Hải Thành này nữa. Những lời cuối nàng nói rất từ từ nhưng lại phi thường chắc địch, mỗi một chữ phát ra không gian liền biến đổi. Không gian như muốn bóp chặt lại, áp lực tứ phía bông dưng đè nén đến khó thở, thư sinh mặc dù tu vi không tệ nhưng đối mặt với Lao quái vật như Tô Lão Tổ thì quả thực không đáng nhắc đến. Toàn thân hình đang túi người của hắn dưới áp lực kinh thiên kia liền nằm hẳn xuống dưới sàn, khóe miệng trào ra một vệt máu dài. người có chút hiểu biết chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ hiểu thư sinh đợt này bị trừng phạt đủ kinh người. Trên đời này, cái chết không phải là hình phạt nặng nhất, càng không phải hình phạt đáng sợ nhất. Dù là người, hay là tu sĩ, nếu không thể tiếp tục tiến thêm một bước nữa, chung quy cũng phải hóa vàng cả thôi. Đối với tu sĩ, hình phạt kinh khủng nhất chính là tu vi bị hủy đi. Đương nhiên, thư sinh cũng không phải chịu đến mức đó, nhưng tu vi của hắn quả thực đã bị ép rơi hai tiểu cảnh. Tô Thanh dù nổi giận thì trong trường hợp này nàng cũng sẽ không giết hắn. Về lý, thư sinh phụng sự Tô gia rất lâu, ít nhất cũng phải 30 năm, thời gian thư sinh gắn bó với Tô gia nhiều hơn Tô Chiến nhiều lắm, cống hiến cho Tô gia cũng nhiều hơn hẳn. Về tình, thế hệ của Tô Chiến cách nàng quá xa, căn bản không sinh ra nổi một chữ tình, nhiều nhất chỉ có thể là nàng chịu trách nhiệm với tộc nhân mà thôi. Chưa kể, nàng cũng không hơi đâu vì một tu sĩ luyện khí tầng 4 mà bồi táng thêm một tu sĩ luyện khí hậu kỳ cả. Đánh đổi như vậy không đáng chút nào. Cảm thấy thư sinh chịu đủ rồi, Tô Thanh rốt cuộc cũng thu tay rồi hóa thành tia sáng rời đi. Tô lão đại thấy vậy liền đưa tay lên lay lay thái dương của mình mà thở dài. Tô Thiến Thiến cũng nhẹ lắc đầu mà phân phó người đưa thư sinh đi trị thương, phán quyết cho hắn đã đưa ra, nàng cũng không còn cách nào trừng trị hắn hơn được nữa. Mà kể cả có thể, nàng cũng không lựa chọn thời điểm này bởi thời gian càng trôi qua, kẻ thủ ác sẽ càng có cơ hội chạy trốn. Không cần suy nghĩ nhiều. Nàng liền cho người truyền mật lệnh truy quét toàn tộc. Mật lệnh vừa ra, cao thủ trên dưới Tô gia liền bắt đầu hành động, nhưng là trong âm thầm. Một đệ tử dòng chính bị ám sát ngay trong hậu viện Tô gia tự nhiên là một sự kiện chọc thủng trời, nhưng Tô Thiến Thiến không phải người thường, nàng là gia chủ của Tô gia, mối quan tâm của nàng rộng hơn nhiều. Trong số mối quan tâm đó, không có hung phạm sát hại Tô Chiến. Mật lệnh của Tô gia truyền ra, Tô lão đại đương nhiên cũng nhận được, hơn nữa còn nhận được trước khi Tô Thanh rời đi. Mật lệnh mà hắn nhận được chỉ có đúng 4 từ án binh bất động. Mặc dù đã đoán ra được nhưng nghe thấy 4 từ này từ chính miệng của Tô Thiến Thiến lại càng làm cho hắn đau đớn hơn bao giờ hết. Hắn vốn nghĩ muội muội sẽ vì con hắn mà hỗ trợ một phen nhưng không, muội muội hắn quả thực rất tuân thủ nguyên tắc, rất ra dáng một gia chủ. Nghĩ đến nguyên tắc, Tô lão đại liền lắc đầu cười thảm. Tô Thiến Thiến cũng không còn cách nào khác, để tránh khó xử, nàng đành phải rời khỏi đây, trả lại không gian riêng tư cho hai trà con Tô lão đại. Trở lại với Khương Hy, khác với cơn sóng ngầm đang diễn ra trong Tô gia, hắn tựa hồ vẫn rất bình thản. Trên người hắn không có lấy một dấu hiệu nào cho thấy sự lo lắng cả, thậm chí đến bản thân hắn cũng muốn lo một chút nhưng biết sao được, Tô gia kém hơn khá nhiều so với hắn dự tính. Từ trong bóng tối, Khương Hy âm thầm quan sát hành động của Tô gia, càng nhìn hắn càng thấy thất vọng. Tô gia ít nhiều gì cũng là kim đan thế lực vậy mà nhân mạch thật sự yếu ớt không tả nổi. Tại sao lại yếu? Đáp án chính là vì những kẻ truy đuổi kia toàn là luyện khí cảnh sơ, trung kỳ là chính nhưng không đơn giản chỉ có mỗi như thế. Bản thân Khương Hy sống hơn ngàn năm, hắn đương nhiên hiểu rõ luật chơi mà dạ ma đặt ra, Tô gia dù có thêm 10 cái mạng nữa cũng không dám cử tu sĩ trên luyện khí cảnh hậu kỳ đi bắt hắn. Luật chơi của dạ ma rất đơn giản, đầu tiên, mục tiêu bắt buộc phải là tu sĩ, dạ ma không có hứng thú đi ám sát người bình thường dù cho giá có cao đến mấy. Thứ hai, sát thủ có tu vi không được quá 2 tiểu cảnh so với mục tiêu được chỉ định. Điều đó cũng có nghĩa là nếu bên mục tiêu thoát nạn rồi truy sát ngược lại thì người truy sát cũng không được vượt quá 2 tiểu cảnh so với sát thủ. Nếu cả gan cho tu sĩ mạnh hơn đi truy sát sát thủ của dạ ma thì kết cục không cần nói phải biết. Tên sát thủ kia chắc chắn chết, còn bên truy sát phải đối mặt với thảm họa máu chảy thành sông. Ứng vào trường hợp của Khương Hy thì Tô Chiến chỉ là luyện khí cảnh tầng 4, sát thủ được phái đi cao lắm là luyện khí cảnh tầng 6. Và Tô gia nếu muốn giết ngược lại nhiều lắm chỉ có thể phái tu sĩ luyện khí cảnh tầng 8 mà thôi. Nhưng đằng này, những người đi truy sát Khương Hy chỉ có luyện khí cảnh tầng 6 là cùng, đến tu sĩ luyện khí cảnh hậu kỳ như thư sinh hắn gặp lúc trước cũng không thấy xuất hiện. Tình huống như thế này tính ra tương đối kỳ dị nhưng ngẫm một hồi, Khương Hy thầm nghĩ. Xem ra lời đồn có vài phần đúng. Lời đồn là thứ không nên tin nhất trên đời nhưng không phải lời đồn nào cũng hoàn toàn là bịa đặt, ít nhất là về lực lượng của Nguyệt Hải tứ đại thế gia. Theo triều lịch sử của các đại thế gia Nguyệt Hải Thành thì trừ Lý Gia Gia, cả ba nhà còn lại đều đã từng đối mặt với thời kỳ giáp hạt. Đầu tiên phải kể đến Thẩm Gia, lực lượng luyện khí cảnh của Thẩm Gia là mỏng nhất tại Nguyệt Hải Thành, điều đó cũng giải thích cho việc gia nhân hầu hạ Hiên Minh ngày trước là phàm nhân mà không phải tu sĩ. Nhưng ngược lại, lực lượng trúc cơ cảnh lại hùng hậu đến mức vượt qua Lý Gia. Thứ hai là Tô Gia cùng Tưởng Gia, hai nhà này mạnh nhất là mặt kinh thương, tự nhiên không hẹn mà gặp kỳ giáp hạt cùng lúc. Đó là hai nhà này khuyết thiếu cao thủ luyện khí cảnh hậu kỳ và đỉnh phong. Khương Hy không rõ lý do gì dẫn đến tình trạng của hai nhà Tô, tưởng nhưng Thẩm gia hắn lại rõ ràng bởi Hiên Minh đã chính miệng xác nhận với hắn rồi. Kỳ giáp hạt của Thẩm gia là do nội loạn mà, hơn nữa mẫu thân của hắn cũng qua đời trong giai đoạn đó. Nội loạn qua, đại lượng luyện khí cảnh của Thẩm gia chết sạch, những người may mắn còn sống thì phá cảnh vào trúc cơ. Tu sĩ trúc cơ giai đoạn đó thì tu vi mạnh mẽ bước thêm một bước dài. Nói trắng ra, sau nội loạn, Thẩm gia thâm hụt về lượng nhưng mạnh mẽ tăng trưởng về chất. Nhìn nhận lại thì Khương Hy cũng xem như gặp may, may mắn nhiệm vụ của hắn là tại Tô gia chứ nếu nằm tại Thẩm gia thì quả thực rất nhàn hạ. Nhưng là nhàn hạ trong lo sợ a. Bản thân hắn hiện tại còn nhỏ yếu, tu sĩ trúc cơ đương nhiên không thể xuất thủ nhưng có thừa lực phát giác ra hắn. Thử tưởng tượng hàng chục con mắt nhìn chằm chằm vào hắn giết tộc nhân của mình mà không thể làm gì xem, một khi hắn đột phá đến luyện khí đỉnh phong thì chỉ có nước chảy trối chết. Qua một đoạn thời gian, Khương Hy cũng gần tiếp cận đến lối thoát rồi. Đoạn đường này xem như dễ đi, hắn thầm thở ra một hơi ảo não. Đột nhiên, ánh mắt hắn lóe lên tinh quang rồi vận lực xuống chân mà bật sang một bên. Rầm. Chỗ ban đầu hắn đứng liền bị cái gì đó mạnh mẽ đập nứt ra. Nhìn kỹ lại thì đó là một thân ảnh phi thường cường tráng, làn da đỏ ửng lên như thép đung. Dưới trời mưa bão, mắt thường còn có thể nhìn thấy được khói trắng buốc lên từ đó. Trông vậy, đằng sau lớp thiết diện, Khương Hy liền nhếch mép, ánh mắt hắn chuyển về trạng thái an tĩnh như bình thường. Hắn vừa làm ra một việc chọc thủng trời tại Tô gia mà không ai có thể tìm ra được hắn thì như thế quá vô vị. Làm sát thủ mà trông mong mình bị phát hiện thì e rằng tại Huyền Đô Đại Lục cũng có không mấy người như Khương Hy. Kỳ thực cũng không phải là vì hắn muốn thế mà nếu cứ thế rời đi thì quá phí phạm. Trước đó hắn đến Thanh Ngư phòng chậm là vì phải bố trí thủ đoạn đào mạng ngay tại trong Tô gia. Nếu hắn rời đi mà không dùng thì đâm ra trong tương lai, thứ đó cũng vô dụng a. May mắn hay, có người phát hiện ra được hắn rồi, hơn nữa lại còn là người quen. Theo trí nhớ một đoạn thời gian trước của hắn thì có lẽ kẻ trước mặt này là họ Chu trong miệng thư sinh. Đúng vậy, người đến chính là ngoại luyện trung niên dạo đợt trước gây hấn cùng Khương Hy tại Bắc Thành. Dáng vẻ bây giờ của hắn so với ngày đó còn khoa trương hơn, xem chừng là dốc hết bản sự ra rồi. Khương Hy khép cười mở miệng, một giọng nói không biết nam hay nữ từ trong thiết diện bỗng vang ra. Luyện khí tầng 6 đỉnh phong N, không tệ. Ngoại luyện trung niên nhân nghe vậy liền phẫn nộ quát. Tặc tử, giết thiếu gia xong còn muốn chạy. Để ta xem ngươi chạy đi đâu. Lời vừa ra, ngoại luyện trung niên nhân liền lao thẳng đến Khương Hy mà xuất một quyền, nhiệt lực kinh thiên tỏa ra. Khương Hy thấy vậy ngay tức khắc điểm nhẹ một chân nhảy về hướng trung niên nhân rồi xoay một vòng trên không trung, vừa vặn tránh được một quyền kia. Sau đó hắn liền xuất một trưởng vỗ xuống tấm lưng trần kia. Một quyền kinh thiên kia không trúng Khương Hy liền phá hủy luôn hàng cây sau lưng hắn. Ngoại luyện trung niên nhân cũng phát hiện ra Khương Hy xuất thủ nhưng lại không hề tránh, ngược lại hắn khẽ nhếch miệng rồi gồng người lại. Linh lực toàn thân bành trướng mà phòng thủ. Ở tình huống khác, ngoại luyện trung niên nhân làm vậy là đúng nhưng tiếc cho hắn, một trưởng kia là dâm hoan sinh ái sắc là một trưởng toàn lực. Một trưởng vỗ xuống, xương sống trung niên nhân liền kêu răng rắc, toàn thân hắn ngay lập tức đập thẳng xuống sàn, miệng trào máu tươi, ánh mắt khó thể tin được. Khương Hy nhếch miệng rồi nhanh chóng xuất thêm một trưởng nữa nhắm thẳng vào đầu ngoại luyện trung niên nhân. Xương sọ liền vỡ nát, máu bắn tứ tung ra xung quanh, ngoại luyện trung niên nhân bỏ mình. Thực lực của ngoại luyện trung niên nhân vốn dĩ không tồi nhưng hắn lại phạm phải hai sai lầm chết người. Thứ nhất là quá ỷ lại vào phòng ngự của bản thân, thứ hai là đưa lưng về phía đối thủ mà mình không hiểu. Nếu một trưởng kia của Khương Hy thuần về pháp lực thì ngoại luyện trung niên nhân có năm thành chống đỡ nhưng tam dục bản chất là tinh thần công pháp, mỗi một đòn công kích của nó đều là sự kết hợp giữa pháp lực cùng linh thức. Khi đối đầu với những công kích dạng như thế, đối phương ngoại trừ pháp lực hùng hậu ra còn phải sở hữu thêm linh thức cực cường nữa thì mới có thể đối phó được. Trong trường hợp của ngoại luyện trung niên nhân, linh thức của hắn quá yếu. Hạ gục ngoại luyện trung niên nhân không được bao lâu, Khương Hy liền ngẩng đầu lên nhìn về hướng nào đó mà nhếch miệng, hai tay hắn ngay lập tức bắt ấn, miệng khẽ niệm chú ngữ. Trận chiến giữa Khương Hy cùng ngoại luyện trung niên nhân diễn ra rất nhanh nhưng thanh thế cực kỳ khoa trương. Thậm chí, Khương Hy còn không xem đây là trận chiến nữa nhưng ngoại luyện trung niên nhân trước khi chết còn làm ra được vài chuyện có ích, đó là thu hút sự chú ý. Quả nhiên, nhân thủ Tô gia ngay tức khắc liền phát hiện ra Khương Hy, bọn chúng không cần suy nghĩ nhiều mà đồng loạt tập đến xuất thủ tấn công hắn nhưng giữa lúc này, dị biến phát sinh. Không rõ vì điều gì mà đòn tấn công của bọn chúng bị đình chỉ hay nói trắng ra biến mất. Tiếp theo đó, mặt đất liền phát sáng lên, quang mang cơ thịnh, đám tu sĩ Tô gia ngay tức khắc liền lấy tay che mắt mình lại. Nếu có kẻ mạo hiểm mà quan sát thì sẽ thấy trung tâm của vùng sáng đó chính là phù văn. Quang mang càng ngày càng thịnh rồi đột nhiên chỗ đứng của bọn chúng đột nhiên nổ tung. Huyết nhục văng ra từ phía. Quang mang qua đi, trong không khí chỉ còn tồn đọng lại vài tia tính điện, còn Khương Hy thì đã biến mất. Chương 89, Thù Lao. Cách Tô gia đâu đó không xa, Khương Hy theo phiêu miễu dần dần hiện ra, trên chân hắn thoát ẩn thoát hiện có chút ánh sáng nhưng chỉ trong chốc lát rồi mất hẳn. Khương Hy đưa chân lên nhìn qua nhìn lại một chút rồi khẽ gật đầu hài lòng. Sau đó hắn cũng không chậm trễ nán lại một chỗ lâu, động tĩnh vừa rồi hắn gây ra ngay ngày hôm sau tuyệt đối sẽ lan ra khắp Tây Thành. Thành ra hiện tại, phạm vi truy đuổi của Tô gia chắc chắn sẽ bành trướng ra ngoài phủ, hắn cũng nên chạy nhanh. Khương Hy một đường bỏ chạy nhưng không quên tận lực thu liễm khí tức của mình lại mà ẩn thân trong bóng tối. Không được bao lâu sau, hắn xuất hiện tại trước một cửa tiệm luyện khí, hắn liền không do dự mà tiến thẳng vào trong. Bên trong là một mảng tối đen như mực nhưng với một tu sĩ như Khương Hy mà nói, bóng tối cùng ban ngày không khác biệt gì nhau cả, chỉ là bên nào thuận tiện hơn thôi. Đột nhiên, hắn liền đình chỉ lại mà nhìn về khoảng không phía trước rồi hành lễ nói. Báo cáo, thiết diện nhị thập bát hoàn thành nhiệm vụ. Từ trong khoảng không, một thân ảnh già nua bỗng dưng hiện ra, dáng vẻ có chút chật vật nhưng Khương Hy không dám khinh thường bởi kẻ này chính là người có quyền lực chỉ đứng sau Dạ Ma Phân Đà Đà chủ tại Nguyệt Hải Thành. Người này không ai khác chính là kẻ đã khảo quan Khương Hy lúc gia nhập Dạ Ma Quảng Lão. Quảng Lão nghe hắn đáp liền gật đầu hài lòng nói. Ừ, ta đã biết, nhị thập bát ngươi làm rất tốt. Phải nói là quá tốt. Khương Hy không nhanh không chậm đáp lại. Quảng Lão quá khen. Quảng Lão cười cười không đáp, tựa hồ không quan tâm đến câu đáp của hắn là bao. Tiếp đó Lão liền phất tay một cái nhẹ, linh lực liền phát ra mà hồng khô quần áo giúp Khương Hy. Thấy vậy, hắn khẽ cười nói ra. Đa tạ Quảng Lão. Lão đáp. Được rồi, được rồi. Chỗ này không tiện ở lâu, theo ta. Khương Hy gật đầu rồi theo Lão, kỳ thực đúng như Lão nói, chỗ này không thể ở lâu bởi Tô gia có thể sẽ phát hiện ra nhưng không phải là phát hiện ra hắn mà là cửa tiệm luyện khí này. Phân đà của Dạ Ma tại Nguyệt Hải Thành đích xác là nằm ở Dạ Cổ Điếm nơi Nam Thành nhưng điều đó không có nghĩa là ở những nơi khác không có tụ điểm. Mà cửa tiệm luyện khí này là một trong số chúng. Tụ điểm nói trắng ra là một nơi lập ra để các sát thủ của Dạ Ma ẩn thân, thậm chí là nơi dùng để tẩu thoát. Đằng sau mỗi tụ điểm chính là một tiểu truyền tống trận vô hình kết nối về phân đà ở Nam Thành. Mà Khương Hy hiếu kỳ nhất chính là cách mà Dạ Ma ẩn giấu đi cái truyền tống trận này. Theo hắn ước tính thì bản thân truyền tống trận này chỉ có thể phát hiện bởi tu sĩ có tu vi thấp nhất là Kim Đan, mà phải là loại có linh thức cực cường mới được. Đương nhiên nếu thông qua thủ đoạn độc quyền của Dạ Ma thì lại là câu chuyện khác. Mà ở điểm này, Khương Hy lấy tri thức hai đời cộng lại cũng khó mà lý giải ra phương thức này, xem chừng khá phức tạp nhưng không sao. Ngày tháng còn dài, hắn rồi cũng sẽ tìm ra thôi. Đứng tại trong truyền tống trận không được bao lâu, trước mặt hắn liền hóa thành một màu trắng rồi không mấy hơi thở liền tán đi. Hắn trở về Nam Thành rồi. Đông nhiên, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, Khương Hy có chút bất ngờ mà nhìn xung quanh. Không ngờ điểm đến của truyền tống trận này là căn phòng lớn hôm nọ, mà lúc này đã tràn ngập không ít người rồi. Hắn mặc dù có thể nhận ra một vài khí tức quen thuộc nhưng đại đa số là xa lạ, thậm chí trong số đang vỗ tay còn có cả ngân diện sát thủ. Ngân này số lượng xem chừng là toàn bộ nhân lực của phân đà Nguyệt Hải Thành. Khương Hy có chút không hiểu mà nhìn về phía Quảng Lão. Lão thấy vậy liền nở một nụ cười hiếm hoi mà nói. Ngạc nhiên chứ? Khương Hy có chút chần chừ nói ra. Quảng Lão, chuyện này là... Lão đáp. Người cứ xem như đây là lễ chúc mừng sự gia nhập của ngươi đi. Nói xong, Quảng Lão liền lắc người mà biến mất, để lại Khương Hy trong một đám ngỡ ngàng. Chúc mừng. Dạ Ma từ khi nào lại có hành động nhiệt liệt thế này? Vô số nghi vấn không ngừng xuất hiện trong đầu Khương Hy nhưng dường như có thiết diện sát thủ nhận ra nên tiến lại cười cười vỗ vai nói với hắn. Huynh đệ, hủy một tòa kiến trúc của Tô Gia cùng tàn sát hết luyện khí cảnh của Tô Gia, ngươi thật ngu bức. Đúng đấy, thật châu bò. Ta còn chưa thấy kẻ nào như ngươi đâu, ha ha ha, một kẻ khác trên bảo. Một người bắt đầu liền liên tiếp có người tiến lên chúc mừng rồi bất giác không hẹn mà cùng nhìn về cùng một hướng, nơi đó cũng có một người tiến đến, không ngờ lại là ngân diện sát thủ, người đó cười nói. Tiểu tử, ngươi đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Xem chừng ngày sau bọn ta xâm nhập Tô gia cũng phải cẩn thận vạn phần rồi. Lời vừa ra, toàn trường liền cười lên rất khoái trá, tựa chừng câu chuyện cẩn thận vạn phần kia cũng không quan trọng là bao, chỉ là một cách nói mà thôi. Khương Hy cũng không biết nói gì hơn, hậu quả kia hắn cũng xem như có thể tính ra trước khi hành động rồi. Dù sao đây cũng chính là chủ ý của hắn. Tiếp đó, hắn liền khách sáo một vài câu với họ. Đương nhiên đám sát thủ này sẽ không buông tha cho Khương Hy. Bọn họ liền tới tấp mà hỏi sự tình lúc đó như thế nào, rồi bằng cách nào mà hắn lại có thể hủy được một tòa kiến trúc của Tô gia được. Bị vây lấy đông như vậy Khương Hy cũng có chút không quen nhưng hắn phải trả lời à, nếu không bọn họ không đợi nào thả hắn ra. Chật vật không được bao lâu, Khương Hy cuối cùng cũng được buông tha, mọi người liền nhanh chóng tản ra, theo nhiệm vụ của riêng mình mà thi hành. Dù mặt ngoài không nói nhưng bên trong, bọn họ đã dậy lên một ngọn lửa cuồng nhiệt rồi. Dạ Ma bị băng phong trong một thời gian quá dài. dẫn đến hành động của mỗi sát thủ cứ lén la lén lút, không được quang minh như ngày trước. Tu chân giới phần đông có lẽ quên mất sự đáng sợ của dạ ma, nhưng sau hôm nay sẽ khác. Tô gia lần này không biết sẽ bị lột đi mấy lớp da nữa đây. Người đi hết, Khương Hy liền đánh ánh mắt về góc phòng nói. Người còn chuyện gì chăng? Ở góc phòng đương nhiên là còn có người, người đó cũng là thiết diện sát thủ, thân mang một bộ võ phục. Khương Hy đương nhiên là nhận ra nàng vì lần trước xem chừng ấn tượng của hắn với nàng cũng không tốt là bao. Nàng nghe hắn nói xong cũng không đáp lại, liền động thân tiến lại về phía hắn, vươn cánh tay ra vỗ vào vai hắn mà nói. Ngươi làm rất tốt, nhị thập bát. Vị trí của ta từ nay thuộc về ngươi. Nói xong nàng liền một hơi đi mất hút, để lại một mình Khương Hy ở đó mà cười khổ. Vị trí trong miệng nàng hắn đương nhiên biết là gì, đó là siêu tân tinh của dạ ma. Siêu tân tinh là danh hiệu dành cho sát thủ mạnh nhất ở luyện khí cảnh của dạ ma, đương nhiên là chỉ cho những người mới vào trong một năm trở lại thôi. Sát thủ mạnh nhất không đồng nghĩa với võ lực mạnh nhất, nó đại diện cho hiệu quả kinh dị nhất. Tàn dư hiện tại ở Tô Gia chính là cái được gọi là hiệu quả kinh dị nhất. Đương nhiên cái danh hiệu này cũng không phải để cho không, ít nhất Khương Hy rất sẵn lòng nhận lấy cái danh hiệu siêu tân tinh này. Bởi từ nay về sau, hắn có quyền tự chọn nhiệm vụ để thực hiện, từ đó sẽ nhận được nhiều thù lao hơn. Hiện nay hắn cần nhất chính là nguyên liệu để luyện chế đan dược kéo dài sinh mệnh, mà chắc chắn một điều rằng dạ ma sẽ có. Nếu không thì làm sao có nhiều kẻ bán mạng cho dạ ma được. Ngoài ra, tại dạ ma, các thiết diện sát thủ xưng hô với nhau đều sẽ dùng số hiệu được in dập trên mặt nạ. Mặt nạ của Khương Hy là nhị thập bát, con số này không đại biểu cho vị thứ của hắn trong hàng ngũ thiết diện mà là vị trí của hắn. Hắn là thiết diện sát thủ thứ 28 tại Nguyệt Hải Thành. Thực lực chân thực xếp hạng 3 trong hàng ngũ thiết diện. Ít nhất sau hôm nay là vậy. Ngẫm nghĩ một hồi hắn liền tính toán một chút về thù lao lần này như thế nào. Tô Chiến mặc dù chỉ là luyện khí cảnh tầng 4 nhưng độ khó giết hắn lại cực kỳ cao vì kẻ bên hắn luôn có thư sinh một vị cường giả luyện khí cảnh tầng 9 hàng thật giá thật. Mặt khác, số người nguyện trả tiền để giết Tô Chiến nghe đồn là không ít, ở điểm này đã có thể nói lên thù lao lần này của hắn phải nói là khổng lồ. Chưa kể, kẻ phải chết cũng không chỉ mỗi mình Tô Chiến. Nghĩ đến đây, hắn liền cao hứng. Sau đó hắn quay sang bên trái, nhìn về hướng nào đó rồi nghĩ một chút. Cuối cùng liền hành lễ rồi đi ra khỏi phòng. Tiểu tử này bất phàm. Cách đó không xa theo hướng mà Khương Hy hành lễ lúc nãy, một giọng nói mang chút thưởng thức phát ra. Sau lưng người nói không ngờ lại là Quảng Lão, như vậy cũng đủ nói lên người nói chính là dạ ma Nguyệt Hải đà chủ. Quảng Lão nghe vậy liền cung kính đáp. Mắt nhìn người của đà chủ quả thực đáng kinh ngạc, thuộc hạ cam bái hạ phong. Ha ha ha. Ngươi cũng sớm nhìn ra thực lực của hắn rồi, không cần phải khen ta, đà chủ cười nói. Quảng Lão nghe vậy, trầm mặc một chút rồi nói tiếp. Đà chủ định nhận hắn lắm đệ tử sao? Đà chủ lắc đầu nói ra. Ta không thu đệ tử nhưng hắn đáng giá bồi dưỡng. Luyện khí cảnh tầng 4 có thể gây ra náo động như vậy không đời nào là vật trong ao. Nếu có thể cài hắn vào trong các đại tông môn kia thì thật đáng xem. Nói đến đây, miệng hắn bỗng dưng nở ra một nụ cười quỷ dị nhưng bằng vào cách nào đó. Người ngoài lại không cách nào có thể nhìn ra dung mạo chân thực của hắn. Sau đó hắn liền di chuyển thân hình thấp bé ấy về phía bảo tọa rồi ngồi xuống nghe Quảng Lao báo cáo kết quả của đợt ám sát vừa rồi. Mặc dù đã cảm nhận được nhưng hắn vẫn có chút tò mò về cái hiệu quả kinh dị nhất kia cụ thể như thế nào. Quảng Lão nhìn về đống ngọc giản trên tay xem qua một lượt rồi đáp. Nhiệm vụ thiết bảng, ám sát Tô Đại Thiếu Gia Tô Chiến. Thiết diện nhị thập bát chịu trách nhiệm toàn diện thành công. Kết quả phá hủy một tòa kiến trúc nằm tại phía đông Tô Phủ. Đánh vỡ đại trận hộ môn của Tô Gia, giết chết 37 tu sĩ luyện khí cảnh sơ, trung kỳ của Tô Gia. Trong đó có 23 người được treo thưởng trên thiết bảng. Tổng số thù lao là 12.800 hạ phẩm linh thạch, 2 bản chiến ký hệ tấn công, 1 bản chiến ký hệ phòng ngự, hơn 50 viên bồi linh đan, 700 điểm cống hiến cùng hàng loạt nguyên vật liệu khác. Nghe xong, đa chủ liền giật mình nói ra. Nhiều như vậy. Quảng Lão gật đầu đáp lại. Bẩm đa chủ. Tiền thưởng cho cái đầu của Tô Chiến cao hơn tu sĩ khác không ít lần, mặt khác những kẻ còn lại tiền thưởng cũng không thấp. Chưa kể thuộc hạ còn chưa tính thưởng phần phá hủy hộ môn đại trận của Tô gia. Đa chủ gật đầu, thưởng cho mấy cái đầu của luyện khí cảnh nhiều hơn dự tính chỉ làm hắn có chút giật mình thôi, suy xét kỹ thì cũng tính là hợp lý. Chân tâm để hắn suy nghĩ là phần phải thưởng cho việc phá hủy hộ môn đại trận của Tô gia kia. Việc hộ môn đại trận của Tô gia sụp đổ nhìn qua thì hậu quả đem lại rất lớn nhưng đó là với Tô gia. Trong mắt Nguyệt Hải đà chủ, đó chính là một cơ hội để các ngân diện sát thủ của hắn đi miểu sát đám mục tiêu trúc cơ kia mà không gặp nhiều trở ngại. Tiền thưởng cho những cái đầu trúc cơ cảnh kia cao lắm, Khương Hy đợt này dù giết nhiều nhưng số tiền thưởng cũng xem như miễn cưỡng tiếp cận cho một cái đầu của tu sĩ trúc cơ mà thôi. Như vậy cũng đã có thể nói lên, công lần này của Khương Hy tuyệt đối lớn, tuyệt đối là đại công. Ngẫm nghĩ một hồi, đà chủ liền khẽ nhếch miệng lên một cái, tựa hồ đã biết nên thưởng cái gì rồi. Sau đó hắn liền truyền âm cho Quảng Lão, Lão nghe xong cũng giật mình, không ngờ đà chủ lại đem thứ đó ra làm phần thưởng nhưng Lão cũng không dám ý kiến. Quyết định là ở đà chủ, không phải ở hắn. Sau đó Lão liền lui ra mà chuẩn bị số thủ lao để đưa cho Khương Hy. Nguyệt Hải đà chủ sau khi truyền âm xong cũng không tiếp tục ở đó nữa mà lắc mình biến mất tại chỗ. Phân đà dạ ma liền trở về vẻ yên tĩnh đáng sợ kia. Chương 90, báo tan. Ngay ngày hôm sau vụ ám sát được thực hiện, Quảng Lão thông qua con đường bí mật mà thông chi tới hắn, đương nhiên là Lão không biết diện mạo chân thật của hắn rồi. Nếu Lão ngang nhiên xuất hiện tại Điền Ý Quán thì đã phạm vào quy củ của dạ ma, mà đã động đến quy củ thì hậu quả chỉ có nước chết. Nhận được tín hiệu, Khương Hy liền hóa trang mà ra gặp Lão, mục đích đương nhiên là nhận thù lao từ vụ ám sát Tô Chiến. Nhìn vào trong giới chỉ mà Quảng Lão đưa cho hắn, Khương Hy xem chút nữa mà không kiểm soát nổi cơ mặt của mình vì tiền thưởng quá nhiều. Hắn mặc dù thực hiện là đơn nhất một nhiệm vụ nhưng cuối cùng lại hoàn thành luôn 23 nhiệm vụ khác nữa. Dẫu thế Khương Hy cũng không ngờ rằng Tô Chiến lại gây thù với nhiều người đến thế, một mình hắn đã chiếm hơn phân nửa số tiền thưởng rồi. Ngồi trong phòng một mình, Khương Hy kỹ càng truy quét những nguyên vật liệu kèm theo, xem thử có thứ nào dùng được không. Kết quả cũng không được khả quan lắm, hầu hết những thứ này đều có ích nhưng đối với hắn mà nói thì lại là gân gà. Hắn chỉ để lại vài thứ mà hắn, Hiên Minh cùng Lần có thể sử dụng được, còn lại có lẽ nên đi bán lại cho Trầm Thiên Bảo Lâu. Nói đến Trầm Thiên Bảo Lâu, Khương Hy cũng có chút bất ngờ khi bọn họ lại phái người đến đưa tin cho hắn. Xem chừng kể cả sau vụ việc của Tưởng Thành Thiên, vị lâu chủ kia vẫn quyết định làm ăn với hắn. Ở một góc độ này với hắn mà nói, vị lâu chủ xứng đáng là một nhân vật đáng lưu tâm. Đương nhiên Khương Hy cũng không chỉ thuần suy đoán vì đúng là Trầm Thiên lâu chủ vẫn muốn làm ăn với hắn. Bởi đi kèm với thông tin của Tây Thành chính là một cọc đề nghị làm ăn. Khương Hy xem qua một lần rồi đồng ý bởi cọc làm ăn này vẫn như cũ, đó là hắn cung cấp hồi mệnh phụ, Trầm Thiên Bảo Lâu trả tiền, lợi nhuận ăn chia như cũ. Ngoài ra thì có thêm một vài loại phù khác nữa, một vài loại thuộc thổ, hỏa hai loại thuộc tính thì hắn từ chối, còn lại hắn vẫn dư sức kham được. Tu hành hao tổn nhất chính là tài vật, dù là phàm nhân hay tu sĩ, có tiền vẫn dễ sống hơn rất nhiều. Mà tu hành là một dạng hao tổn còn đáng sợ hơn là hưởng lạc, mặc dù hiện tại Khương Hy cũng xem như là có tiền nhưng một mình hắn kham không nổi nhu cầu của bà tu sĩ á vậy nên cọc làm ăn này của Tưởng ra đến rất đúng lúc. Còn về giới chỉ từ dạ ma, truy quét một hồi, đống dưng mi tâm Khương Hy có chút nhíu lại, hắn phát hiện ra trong đó có một cái bình nhỏ màu đen có chút nhạt nhòa. Nghĩ nghĩ một chút, hắn liền lấy cái bình đó ra xem thử là gì. Ngay khi nút bình được mở ra, một mùi hương mạnh mẽ bất chợt tập vào xoang mũi Khương Hy làm hắn biến sắc mà đóng bình lại ngay tức khắc. Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn xung quanh rồi không do dự mà hạ chú lên cửa phòng, phong bế không cho bất kỳ người nào từ bên ngoài vào. Chuẩn bị xong, hai mắt Khương Hy liền tỏa ra tinh quang mà kinh hỉ, hắn thầm nói. Không ngờ ta lại gặp được sinh mệnh thủy ở đây. Sinh mệnh thủy hay nói đúng hơn là sinh mệnh chi tuyển là một trong số ít tiên thiên linh vật còn sót lại có thể hồi phục sinh cơ. Nói về độ quý hiếm, sinh mệnh thủy còn vượt qua cả bát chân vì trữ lượng của nó quá ít. Hiện nay trên Huyền Đô Đại Lục, nơi có nhiều sinh mệnh thủy nhất chính là Hạo Nhiên Thư Viện. Ngoài nơi đó ra, những nơi còn lại không phải đầm rồng hang hổ thì cũng là chốn cấm địa. Thậm chí ngay cả hắn ở đời trước cũng chưa có cơ hội dùng qua bao giờ, vậy mà đời này đi làm một cái nhiệm vụ liền gặp được rồi. Cái này không phải có chút quá hợp hoàn cảnh chứ. Tuy nhiên, hắn không có nhiều thời gian để thắc mắc bởi có một giọng nói đã vang trong đầu hắn rồi. Tiểu tử, sinh mệnh thủy này bản tọa cho ngươi. Nghe lấy giọng này, Khương Hy còn không nhận ra mới lạ, hắn bình tâm một chút rồi đáp. Tham kiến đà chủ. Ngài đang là lưu âm hay trực tiếp? Ha ha ha, tiểu tử ngươi thật cẩn thận. Bản tọa đây là đang trực tiếp nói với ngươi. Nhưng không cần lo lắng, bản tọa vẫn tuân theo quy củ của dạ ma, bản tọa sẽ không truy ngươi, đà chủ nói. Nghe vậy, Khương Hy liền cầm bình nhỏ lên xem một vòng rồi gật gù hiểu rõ mà nói ra. Ra vậy, là thiên em mở vọng phù. Đà chủ đang tại phân đà nghe vậy liền ngạc nhiên mà ngồi thẳng dậy, ánh mắt mang một vẻ hiếu kỳ nói tiếp. Ồ, không tệ. Ngươi vậy mà lại biết cả thiên em mở vọng phù, xem ra Tô gia bị hủy trong tay ngươi cũng không an. Khương Hy đáp lại. Đà chủ quá khen, ta chuyên tu phù đạo, nhận ra cũng không phải chuyện lạ gì. Thiên em mở vọng phù là một loại thủ đoạn cách không truyền âm tương đối cao cấp. Phù sư chỉ cần hạ phù lên bất cứ vật gì rồi chuyển đến tay người nhận là có thể trao đổi qua lại được rồi. Điểm mạnh của loại phù này đó chính là nó có thể hoạt động trong khoảng cách 1.000 dặm, bất chấp bị ngăn cản bởi ngoại lực, đương nhiên là trừ không gian bí cảnh ra. Nhưng ngược lại, người hạ phù không thể xác định được phù do mình tạo ra đang ở chính xác vị trí nào. Đà chủ nghe được liền đưa tay lên xoa xoa cằm của mình, ánh mắt tựa hồ suy nghĩ cái gì đó rồi nói tiếp. Ngươi nhận biết sinh mệnh thủy. Ánh mắt Khương Hy có chút ngưng lại nhưng một lúc sau, hắn liền nở một nụ cười mà đáp lại. Bẩm đà chủ, ta hiểu rõ. Ở đầu bên kia, Nguyệt Hải đà chủ ánh mắt liền ngạc nhiên bởi hắn không ngờ rằng đến tiên thiên linh vật bực này mà Khương Hy cũng biết được. Nhưng hắn cũng sẽ không quá can dự sâu vào, liền trực tiếp nói ra yêu cầu. Vậy thì mọi sự liền dễ nói, hôm qua, bản tọa vô tình phát hiện ra sinh cơ của người gần như chạm đấy nhưng số người cũng xem như may mắn, thọ nguyên chưa tận. Vậy nên đà chủ đây là đưa than sưởi ấm ngày đông, Khương Hy nói. Đà chủ hài lòng gật đầu nói tiếp. Đúng vậy, tiểu tử ngươi thông minh, hẳn hiểu được ý của bản tọa chứ. Khương Hy suy nghĩ một hồi rồi nói ra. Hai việc, ta sẽ giúp ngài hai việc trong khả năng. Đà chủ nghĩ một hồi rồi nói tiếp. Không còn điều kiện khác. Khương Hy lắc đầu chắc nịch nói. Không. Nghe vậy, đà chủ liền hài lòng gật đầu, cao hứng nói. Thành giao. Lời vừa xong, thiên em mở vọng phù cũng tan biến vào trong không trung luôn. Khương Hy liền thở nhẹ ra một hơi. Giao dịch lần này với đà chủ thành thật mà nói với hắn thì có chút hơi thiệt nhưng với tình thế hiện tại của Nguyệt Hải Thành, hắn là đang vô cùng cấp bách. Tô gia hiện nay tuyệt đối sẽ không từ mọi thủ đoạn để truy ra hắn, vậy nên hắn cần phải biến giả ma Nguyệt Hải đà chủ thành chống lưng cho mình thì mới khiến cho bản thân an toàn được. Trong mắt đà chủ, hắn có thể là một quân cờ nhưng trong bản cờ của Khương Hy, đà chủ lại là một nước đi. Đôi bên hiện tại đang cần nhau. Vậy thì cứ triệt để lợi dụng nhau đi. Sinh mệnh thủy đã tới tay. Vậy thì Khương Hy cũng phải nhanh chóng giải quyết cái tai họa này đã. Hắn liền bắt chân lên mà bắt đầu đả tọa, điều chỉnh khí tức của mình sao cho bình ổn nhất rồi tháo nút bình ra, cho hết tất cả số sinh mệnh thủy ấy vào trong miệng. Gọi là cho hết vào miệng nhưng thực chất trong cái bình nhỏ ấy cũng chỉ chứa tầm 10 giọt sinh mệnh thủy là cùng. Dù sao cũng là vật quý hiếm, đà chủ có thể xuất ra ngần ấy cũng xem như có lòng rồi, hơn nữa ngần này cũng xem như vừa đủ để Khương Hy lấy lại số thọ nguyên bị đánh đổi kia. Sinh mệnh thủy vừa nhập thể, cơ thể Khương Hy liền có chút bành trướng, hắn nhíu mày lại rồi bắt đầu vận linh thức cùng linh lực trong cơ thể mà điều chuyển dược lực đi khắp ngóc ngách cơ thể. Quá trình này phi thường đau đớn nhưng ít nhất vẫn trong khả năng chịu đựng của hắn. Ngặt nỗi phải đến một canh giờ sau, Khương Hy mới có thể tiêu hóa hết toàn bộ sinh mệnh thủy kia. Hắn thở nhẹ ra một hơi dài rồi đưa tay lên kiểm tra tóc mình, sau khi xác nhận mái tóc hoa dâm kia đã chuyển hết về lại một màu đen tuyền, hắn mới gật đầu hài lòng mà ngửa người nằm ngả ra trên giường. Chuyến này của hắn cũng xem như có được đại thu hoạch. Nam nghỉ ngơi không được bao lâu, hắn bất chợt đưa thẳng hai chân của mình lên trên trời, ống quần theo đó mà có chút trượt xuống. Hắn hài lòng nhìn vào cặp chân dài kia, cụ thể thì hắn đang nhìn vào Bách Giảm Thuấn Phủ. Trong đợt ám sát này, Bách Giảm Thuấn Phủ chính là công thần, không có nó thì trong khoảng thời ngắn, Khương Hy khó lòng nào vừa chạy khỏi Tô gia, vừa né khỏi cột lôi điện khổng lồ do hắn tạo ra được. Lôi điện kia chính là lá bài tẩy lúc đó của hắn. Món quà mà hắn đã chuẩn bị dành tặng cho Tô gia. Khương Hy vào lúc đó may mắn gặp được thiên thời, hắn mới có cơ hội bày ra phù trận cường đại như thế. Phù trận đó có tên gọi là Ngũ Lôi Sử Tử Phù Trận, được tạo thành bởi 5 cái Thu Lôi Phù. Thu Lôi Phù là trung phẩm phù lục, tác dụng chính của Thu Lôi Phù chính là sử dụng lực lượng lôi điện ở trên trời, nhất là ngày mưa bão, để tấn công. Dễ hiểu hơn thì có thể xem Thu Lôi Phù như một điểm định vị và lôi điện trên trời chỉ việc đánh vào đó là xong. Còn Ngũ Lôi Sử Tử Phù Trận chính là thủ đoạn nâng cấp mang phần bá đạo hơn của Thu Lôi Phù. Phù trận này giúp lực sát thương của Thu Lôi Phù lên gấp 5 lần. Kết hợp cả 5 cái lại thì tổng thể uy lực được nâng lên gấp 25 lần. Nghe qua thì cực kỳ khoa trương nhưng để họa ra được cái phù trận này, Khương Hy gần như phải liên tục cắn đan dược mới đủ sức ra chỉ cho cái phù trận này. Chưa kể, lực lượng lôi điện kia khi xuyên qua hộ thành đại trận đã giảm đi uy lực rất nhiều rồi. May mắn là hộ môn đại trận của Tô gia đã sụp đổ. Nếu không uy lực cũng không thanh thế đến mức đó. Dù hao lực thật nhưng Ngũ Lôi Sử Tử Phù Trận rất đáng để hắn phải vận dụng bởi loại thủ đoạn này dưới sự gia trì vô hình của thiên thời hôm đó thì hoàn toàn đủ sức đánh chết tu sĩ trúc cơ cảnh chứ đừng nói là luyện khí cảnh sơ, trung kỳ. Tu sĩ tu luyện đến thời điểm nhất định bắt buộc sẽ gặp phải lôi kiếp, độ kiếp thành công liền thành kim đan, độ kiếp thất bại liền bước vào luân hồi. Lực lượng lôi điện tự nhiên tuy không đáng sợ như lôi kiếp nhưng cũng không phải là thứ mà tu sĩ trúc cơ có thể tùy tiện ngạnh kháng được. Kết quả, ngoại trừ diệt sát 37 luyện khí cảnh tu sĩ cùng một tòa nhà phía đông Tô Phủ ra, Khương Hy còn để lại cho Tô Phủ một cái hố to khổng lồ. Tô gia đời này e rằng phải thương nhớ hắn lắm đây. Nằm được một lúc, ánh mắt Khương Hy bất chợt nhìn về phía cửa rồi đưa tay lên hóa giải đi lớp phong bế kia. Cánh cửa ngay lập tức liền mở ra, Hiên Minh có chút lo lắng mà đi vào, lúc nhìn thấy Khương Hy, hắn liền giật mình mà lui lại ba bước. Ánh mắt Hiên Minh mang một vẻ kinh dị nhìn từ đầu đến chân Khương Hy mà nói. Tóc ngươi trở về như cũ rồi. Khương Hy cười cười gật đầu đáp. Ừ, trở về như cũ rồi. Nghe vậy, Hiên Minh liền vui mừng, chạy đến ngồi cạnh hắn, xăm soi thật kỹ xem có còn sợi tóc trắng thừa nào không, đồng thời không quên hỏi. Bằng cách nào? Khương Hy đưa tay lên miệng rồi cười đáp lại. Bí mật. Ai? Hiên Minh thở dài, hắn cũng không hy vọng Khương Hy có thể nói thật ra, nhưng có thể lấy lại mái tóc đen kia cũng xem như tốt lắm rồi, hắn cũng không đòi hỏi gì thêm. Tảng đá nằm đè trong lòng hắn mấy hôm nay cũng triệt để bị dỡ đi rồi. Ngồi cạnh Hiên Minh, Khương Hy có chút híp mắt lại mà suy nghĩ. Tên này vậy mà lại mạnh hơn rồi. Những ngày này, Hiên Minh vì một mực cho rằng hắn yếu kém nên mới dẫn đến sự tình nghiêm trọng như thế, thế là hắn lại càng liều mạng mà tu hành hơn. Đến nỗi trong vô hình, hắn đã vô tình gia tăng tốc độ thức tỉnh loại thể chất cường hãn kia. Theo Khương Hy ước tính, lấy loại hình tu hành liều mạng này kèm với tài nguyên cùng sự chỉ bảo của hắn, mùa xuân tới Hiên Minh tuyệt đối sẽ một tiếng hót vang trời. Nghĩ đến chuyện đó, Khương Hy liền cao hứng mà đưa tay lên xoa đầu Hiên Minh, làm cho Hiên Minh vì thế mà sởn hết tóc gáy cả lên, trong lòng hắn liền không ngừng tự hỏi bản thân đã làm sai chuyện gì rồi nữa kia. Cũng khó mà trách được Hiên Minh, bởi trong mắt hắn cùng lần, một mặt dịu dàng bác gái như thế này là chuyện không đời nào có thể xuất hiện được ở Khương Hy, cái tên này một khi đã hiện ra một mặt như thế, tiếp theo đó tuyệt đối không phải chuyện tốt lành à. Ngay trong tối hôm ấy, Điền Đại Phu cũng biết tin Khương Hy đã lấy lại được mái tóc đen ngày trước, lão liền toàn lực mà truy hỏi hắn hết cả buổi tối. Dù sao sinh mệnh thủy cũng là thủ đoạn quá mức huyễn hoặc với tầm nhận thức của Điền Đại Phu, Khương Hy tất nhiên không thể nào nói thật rồi, thế là trong chớp mắt, hắn liền biên ra một cái cớ tương đối miễn cưỡng chấp nhận được. Đó là hắn luyện công phá được bình cảnh cùng với kết hợp dược lý của Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư mà lấy lại được sinh cơ. Dĩ nhiên cái cớ này qua mặt Hiên Minh cùng Lân thì được chứ Điền Đại Phu là ai chứ? Một đời lao nghiền ngẫm đến nát quyển Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư rồi mà lao còn chưa tìm ra cách. Nhưng sự thật đúng là có bài thuốc có được hiệu quả đó nhưng dược lực nào có ngày một ngày hai là giải quyết được. Chưa kể tình huống của Khương Hy không phải là bệnh, nào có dễ dàng. Lao cũng xem như hiểu tính hắn, loại hành động này chính là đang che giấu, hơn nữa còn là tận lực che giấu. Nhưng thôi, Khương Hy chỉ cần khỏe mạnh là được rồi, Lao không đòi hỏi gì hơn. Điền y quán gặp chuyện vui nhưng ở Tây Thành, có nhà không thể nào vui nổi, thậm chí là nộ hỏa hoành trời. Đó chính là Tô Gia. Lúc này ở trong đại sảnh, Tô Thanh đang cực kỳ nổi giận, mặc dù mặt ngoài nàng không nói nhưng cái áp lực kinh khủng kia đang ép thẳng xuống toàn bộ gia tộc. Lấy thực lực của Tô Thiến Thiến, nàng cũng chịu không nổi, huống hồ là những trưởng lao khác. Thế là nàng liền cắn răng nói. Lao tổ. Xin người bất giận. Những trưởng lao khác nghe vậy liền hiểu ý gia chủ, liền nhao nhao khẩn thiết nói ra. Lao tổ, người bất giận a? Bọn ta biết lỗi rồi. Mong ngài bất giận. Xin lão tổ bất giận. Vô số lời cầu khẩn của hậu bối vang lên, Tô Thanh cuối cùng cũng coi như lui bước, nàng liền thu khí thế lại rồi hừ lạnh mà nói. 37 luyện khí cảnh bị một đòn miểu sát, các ngươi giải thích như thế nào đây? Chuyện này, các trưởng lão trần trừ nói ra. Thành thật bọn họ cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa bởi loại thủ đoạn này vượt qua năng lực lý giải của bọn họ a. Nghe vậy, Tô Thiến Thiến liền đáp. Bẩm lão tổ, ta đã cùng với chính nhân đại sư kiểm tra hiện trường, đại trận bị hủy nguyên nhân cũng đến từ gần đó. Mặt khác, chính nhân đại sư phát hiện ra dấu vết của phù văn. Tô Thanh nhíu mày nói tiếp. Phù văn. Có xác định ra được là loại nào không? Tô Thiến Thiến trầm mặc một hồi rồi nói. Bẩm lão tổ, chính nhân đại sư không thể xác định. Phế vật, Tô Thanh mắng, đồng thời ném vỡ luôn chén trà ở trong tay, các trưởng lão khác liền run cầm cập cả lên. Nóng tính thì nóng tính nhưng đột nhiên giữa lúc này Tô Thanh tựa hồ có điều suy nghĩ. Trước đó khi tên sát thủ kia đột nhập vào Tô gia, nàng đã phần nào cảm thấy có chút không đúng rồi. Nay cái cảm giác đó càng ngày càng rõ ràng hơn. Cuối cùng, ánh mắt nàng có chút hơi mở ra. Nàng đã biết không đúng ở chỗ nào rồi, nàng liền quét ánh mắt qua toàn bộ đại sảnh một lượt rồi bình tĩnh nói ra. Hôm qua có ai khóa được khí tức của kẻ đó không? Nghe vậy, một trưởng lão liền đứng ra, không ngờ lại là vị lục bà kia, lao nói. Bẩm lão tổ, hôm qua ta có khóa được. Tu vi của hắn là gì? Tô Thanh hỏi tiếp. Luyện khí cảnh tầng 4 nhưng, lão có chút ngập ngùng nói ra. Nhưng sao? Tô Thanh híp mắt nói. Dưới ánh nhìn này, hai bên thái dương lục bà liền thấm đẫm mồ hôi. Lão không dám đưa tay lên lau mà nói tiếp. Nhưng linh thức của kẻ đó cực kỳ kinh khủng, tuyệt đối không dưới luyện khí cảnh tầng 9. Mặt khác, chiến kỹ của hắn rất kỳ lạ, rất quỷ dị. Nghe đến linh thức cường đại kia, đến Tô Thanh cũng phải giật mình. Nàng một đời này có thể tu đến kim đan tuyệt đối không thể nào là kẻ ngốc, không một kim đan tu sĩ nào là thiểu năng cả, nàng liền có thể xác định được lời của Lục bà là thật. Hơn nữa, lấy tri thức của nàng, nàng liền trực tiếp đi đến kết luận, đó là kẻ kia có tinh thần công pháp. Có thể lấy tu vi luyện khí cảnh tầng 4 mà tu luyện ra linh thức cường đại ngang ngửa luyện khí cảnh tầng 9 thì môn công pháp đó tuyệt đối cao thâm, đáng để Tô Thành nàng để tâm tới. Mặt khác, trong số hậu nhân của nàng không phải có một thiên tài thiên sinh linh thức là Tô Huyên sao? Nếu Tô Huyên có thể tu luyện môn công pháp đó thì tương lai của Tô gia tuyệt đối không cần lo. Nghĩ đến đây, Tô Thanh liền cho Lục bà lui rồi trực tiếp ban bố mệnh lệnh. Truyền lệnh của ta, toàn bộ trên dưới Tô gia bằng mọi giá phải tìm ra được kẻ đó, bắt hắn về cho ta. Và hắn phải còn sống. Nghe vậy, toàn trường liền có chút giật mình, không hiểu sao lão tổ lại muốn kẻ thủ ác kia phải còn sống nhưng lệnh đã ra, bọn họ không dám không theo, mặc cho bao thắc mắc trong lòng, trên dưới Tô gia liền đồng thanh đáp lại. Vâng, lão tổ. Nhận được câu trả lời, Tô Thanh liền hài lòng rồi lắc người biến mất. Tô Thiến Thiến cũng thở nhẹ ra một hơi rồi bắt đầu chủ trì nghị sự chính cùng các vị trưởng lão của gia tộc. Tô Chiến chết đương nhiên ảnh hưởng đến danh dự Tô gia nhưng quan trọng hơn cả điều đó, chính là Tô gia cần phải làm gì để đối phó với ba nhà còn lại của tứ đại thế gia đây. 37 sinh mạng luyện khí cảnh kia trong mắt Tô Thanh có lẽ không quá quan trọng nhưng đối với tổng thể Tô gia mà nói là một đòn đả kích. Ít nhất là về thực lực tổng hợp, bọn họ đã có xu hướng rơi về vị trí cuối trong hàng ngũ tứ đại thế gia rồi. Trong thời gian ngắn tới nếu không kịp phản ứng thì ba thế gia kia tuyệt đối sẽ có đại động tác, bọn họ không lo không được. Vài ngày sau đó, cuộc sống của Khương Hy tại Bắc Thành cũng đã trở về như cũ, Điền Y Quán cũng đã mở cửa kinh doanh trở lại, không còn bế môn như những ngày trước nữa. Tâm tình của Điền Đại Phu lúc này phi thường tốt, nét mặt hồng thuận, gương mặt tươi cười, tính khí còn dịu đi rất nhiều. Thậm chí đến cả Lão Thái Bà hay cãi nhau với Lão Điền cũng phải giật mình không thôi. Thấy cảnh này, Khương Hy cũng đành cười cười không nói, tâm tình của hắn cũng rất cao hứng. Hắn liền hít vào một ngụm thanh khí mà thở ra sảng khoái. Cơn bão qua đi, bình yên lại về. Chương 91, Tây Thành Phong Vân. Với phàm nhân, cuộc sống thường nhật của họ tại Bắc Thành có lẽ cũng không có gì đổi thay là bao. Mỗi sáng thức dậy việc ai người nấy làm, ai bán buôn thì bán buôn, ai luyện võ thì luyện võ. Đến mỗi bữa ăn thì quay quần lại với nhau, nhìn chung thì vẫn rất hưởng thụ nhân sinh. Còn với tu sĩ thì có lẽ giờ đây giờ vui lắm đây, nói đúng hơn thì là hóng chuyện vui. Dù sao hiện tại Tây Thành cực kỳ loạn, phi thường loạn. Tô gia bị tấn công, Tưởng gia khuấy đảo thương trường, Thẩm gia thì vẫn ra sức truy tìm Hiên Minh. Tô gia đối ngoại ra bên ngoài là họ bị cường địch tấn công, dẫn đến thiệt hại nặng nề. Chuyện này thì Khương Hy phần nào cũng có nghĩ đến, bị cường địch công phủ còn hơn là bắt không được một tiểu tu sĩ luyện khí cảnh, ngược lại còn bị phản sát. Ít nhất ở vế đầu còn giữ lại được chút phong phạm thế gia. Chuyện này vào trong miệng các tu sĩ Tây Thành liền bị cải biên thành không ít dị bản, trở thành chuyện bắt quái để nói với nhau lúc rảnh rỗi. Còn Tưởng gia dưới sự cung ứng phụ lục của Khương Hy liền gần như độc chiếm thị trường phụ lục ở toàn Tây Thành rồi. Trên thương trường, cường địch của Tưởng gia là Tô gia hiện tại đương nhiên không thể phân thân ra mà lo nhiều chuyện cùng lúc, Tưởng gia liền chọn thời điểm này mà nuốt luôn số thị phần hiện có của Tô gia. Phải nói ở mặt này, Tưởng gia đúng thật là đánh thẳng mặt Tô gia. Kỳ thật, chuyện này cũng có thể thành chủ đề để nói chuyện phiếm nhưng ẩn sau nó tuyệt đối là một trận mưa gió máu tanh. Tô gia tuyệt sẽ không bỏ qua. Trận chiến giữa hai thế gia này là chuyện gần như không thể tránh, nhưng chuyện đó có lẽ còn khá xa. An bình nhất, bình tĩnh nhất hiện tại có lẽ là Lý gia. Ba đại thế gia khác ít nhiều đều có chút phong vân nhưng riêng Lý gia thì quá bình tĩnh đến mức dạo thời gian này có người quên đi mất đại gia tộc này. Tuy nhiên, tại Nguyệt Hải Thành trừ mấy vị kim đan lão tổ cùng phụ thành chủ gia, còn lại không ai dám động chạm đến Lý gia cả. Bởi Lý gia lão tổ phi thường cường đại, trong tứ đại thế gia, vị lão tổ đó là mạnh nhất. Một ngày này, linh khí của Tây Thành bắt đầu động, tất cả ồ ạt tiếng về phía Lý Phủ, linh khí kéo đến ngày một càng nhiều. Tình huống này khiến cho không ít tu sĩ chấn kinh bởi đây tuyệt đối là một tin phi thường xấu, tất cả không hẹn mà đồng lòng nhìn về hướng Lý gia, hô hấp có chút dồn dập. Từ sâu trong Lý gia, một bóng đen bất chợt vụt ra phóng tận lên tận trời xanh, kéo theo vô vàn linh khí đi cùng. Theo đó, khí tức của bóng đen ngày một gia tăng, từ luyện khí đến trúc cơ rồi xông thẳng qua kim đan. Khí tức càng ngày càng kéo lên thêm một đoạn dài rồi mới chịu dừng lại. Sau đó, uy áp từ bóng đen đó liền phủ xuống toàn Tây Thành. Ngay hôm đó, cây cũng phải lặng, gió cũng phải ngừng, một tu sĩ nhìn thấy tràng cảnh này liền run rẩy mà nói ra. Trời đất ơi! Lý gia lão tổ đột phá rồi. Nghe lời kẻ kia nói, những người xung quanh mới choàng tỉnh mà hoảng sợ, liền bắt đầu xôn xao. Tại Lý gia, từng tiếng hoan hô, mừng rỡ từ tộc nhân liền hướng lên trên trời mà cổ vũ. Ba vị kim đan lão tổ còn lại của Nguyệt Hải Thành thấy vậy liền rơi vào trầm mặc, không biết đang nghĩ gì nhưng mặt ngoài vẫn là truyền âm chúc mừng đến vị cường giả kia. Trên bầu trời Tây Thành, bóng đen càng ngày càng lộ rõ. Chân đạp phi kiếm, thân cao thẳng tắp, tròng đâu đen phất phơ nhẹ trong gió, khí tức thâm sâu như biển, ánh mắt cương nghị như có như không nhìn về hướng phủ thành chủ. Người này chính là đệ nhị cường giả tại Nguyệt Hải Thành, Lý gia lão tổ Lý Chấn. Sự việc phát sinh tại Tây Thành nhưng tại Bắc Thành lúc này, Khương Hy cũng phải đình chỉ lại hành động của mình, ánh mắt mang chút vẻ ngạc nhiên mà đi ra khỏi điền y quán, nhìn về hướng bầu trời Tây Thành. Địa hình Bắc Thành tuy là cao nhất nhưng so với bầu trời thì còn nhỏ bé lắm. Với thực lực hiện tại của Khương Hy, tự nhiên hắn không thể nào quan sát được chân thực người nào đang ở trên đó nhưng ánh mắt của hắn vẫn còn đó. Hắn vẫn có thể xác định được tu vi của vị kia. Kim đan hậu kỳ, hắn lẩm bẩm. Khương Hy có chút ngờ vực, cách cục của Nguyệt Hải Thành về mặt cơ bản hắn cũng đã nắm rõ, hắn hiện tại chỉ có chút thắc mắc không rõ ràng người trên kia là ai thôi. Theo thông tin mà hắn lấy được từ Dạ Ma thì người trên kia chỉ có thể là Lý gia lão tổ hoặc Thẩm gia lão tổ mà thôi. Bởi cả hai đều là kim đan trung kỳ đỉnh, nếu có người đột phá lên hậu kỳ thì Tây Thành muốn biến thiên A. Từ sau lưng hắn, Hiên Minh cùng Lân đã xuất hiện không biết tự bao giờ, hai người bọn hắn thân là tu sĩ nhưng đẳng cấp tu vi còn quá thấp, ánh mắt lại cực kỳ kém, tự nhiên không thể nào biết được có người đột phá. Bọn hắn ra đến đây cơ bản chính là chạy theo Khương Hy. Vì Khương Hy một khi đã biểu lộ cảm xúc ra trên mặt thì tất có chuyện không nhỏ đã diễn ra. Mặt khác, lấy thính lực của Hiên Minh, hắn đương nhiên nghe ra được mấy lời lẩm bẩm của Khương Hy, thế là hắn liền chấn kinh. Hiên Minh thân từng là con cháu Thẩm gia, tự nhiên ít nhiều có nghe nói tới tu vi của lão tổ, dựa vào lời của Khương Hy, hắn liền nghĩ đến lão tổ nhà hắn. Thế là ánh mắt hắn có chút co rụt lại. Hiên Minh giờ đây là tội nhân của Thẩm gia, nếu thực lực của Thẩm gia ngày một tăng lên thì nguy cơ của hắn lại càng gấp. Khương Hy nhận ra phản ứng của Hiên Minh, liền quay lại nhẹ tay vô vai hắn một chút rồi nói. Không cần khẩn trương, cũng không hẳn là vị kia. Hiên Minh đáp. Nhưng nhớ đâu? Khương Hy bật cười lắc đầu nói ra. Nhớ thì sao? Ngươi bỏ cuộc. Nghe vậy, Hiên Minh có chút hoảng hốt đáp lại. Không, không đời nào. Khương Hy xua tay, cười nói tiếp. Vậy thì nghĩ làm gì, vào làm tiếp thôi. Nói xong, hắn liền đi vào trong, tiếp tục công việc ý sư của mình. Hiên Minh nghĩ nghĩ một hồi cũng không quyết định đứng đó nữa mà đi theo, để lại một mình Lân đứng ngốc ở đấy. Kỳ thật cuộc sống của Lân tại Điền Ý quán vốn không tệ, tu vi mặc dù là luyện khí cảnh tầng 1 nhưng dưới sự bồi đắp của Khương Hy, tốc độ tiến cảnh của hắn đã cao hơn rất nhiều so với tu sĩ cùng linh căn rồi nhưng trùng quy lại vẫn có chút bi ai. Nhiều khi hắn không hiểu giữa công tử cùng Hiên Minh đến tột cùng là có việc gì, những mẫu đối thoại giữa hai người bọn họ hắn không đời nào có thể hiểu được. Chưa kể bình thường, công tử cũng không hay đối luyện với hắn, mà chỉ để Hiên Minh đi làm. Lân có cảm giác rằng, hắn đang dần bị cho ra rịa a. Đối với một gia nhân mà nói, bị cho ra rịa là một cụm từ phi thường nguy hiểm. Mặc dù ban đầu hắn và Khương Hy là một dạng mối quan hệ tương đối cưỡng ép nhưng qua thời gian, hắn là chân tâm muốn hầu hạ công tử a, nào ngờ bị cướp mất rồi. Dĩ nhiên, Lân sẽ không để yên tình huống này diễn ra, hắn tự biết bản thân cần phải làm cái gì đấy. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định tìm Điền Đại Phu hội ý. Lý gia lão tổ đột phá đối với toàn bộ Nguyệt Hải Thành mà nói đương nhiên không phải là chuyện tốt nhưng không hẳn là xấu. Nếu bỏ qua hết hiềm khích cá nhân đi thì Lý gia lão tổ ở một mặt nào đó đã góp phần gia tăng thực lực cho Nguyệt Hải Thành, giúp tòa thành này thêm một tầng uy hiếp đối với ngoại địch. Ngắt nổi, những chuyện ở cấp độ như thế này hiện tại Khương Hy không quản cho lắm, vì hắn quản không nổi, ai bảo tu vi của hắn hiện tại yếu quá đây. Việc quan trọng nhất mà hắn cần phải làm hiện tại chính là tu luyện, tu luyện và tu luyện. Ngoài ra, hắn còn phải gia tăng thời gian đối luyện với Hiên Minh lên rất nhiều. Nói thẳng ra là bây giờ hắn gặp Hiên Minh ở đâu là động thủ ở đấy, cốt là để rèn luyện khả năng thực chiến cũng như phản xạ cho Hiên Minh. Phương hướng tu hành của Hiên Minh thiên khá nhiều về trọng nên tốc độ phản ứng cũng như lực kiểm soát của hắn khá kém. Những ngày đầu khi Khương Hy áp dụng cách này vào liền đánh Hiên Minh thành đầu heo, đến mức bây giờ đi ngủ hắn cũng không dám ngủ quá sâu. Thời gian dần qua đi, mỗi một ngày hắn cùng Hiên Minh đối luyện càng lúc càng quyết liệt. Mỗi đòn đánh ra càng lúc càng mạnh bạo, ít nhất ở hiện tại, Khương Hy cũng cảm thấy đôi chút áp lực khi đối đầu với Hiên Minh. Trước đây hắn còn có thể tùy tiện mà đánh nhưng bây giờ hắn lại phải tập trung để đánh bởi Hiên Minh học rất nhanh. Thiên phú linh căn của Hiên Minh có thể bình thường nhưng ngộ tính của hắn rất cao, học bao nhiêu hiểu bấy nhiêu, hơn nữa áp dụng cũng rất tốt. Chưa kể hắn còn sở hữu loại thể chất đáng sợ kia nữa. Lại nói, qua những tháng ngày liều mạng tu hành thì thể chất của hắn chỉ còn thiếu mỗi một bước thăng hoa cuối cùng nữa thôi là toàn diện thức tỉnh. nhưng kể cả thế thì hiện tại Hiên Minh về cơ bản đã có thể tận dụng được sức mạnh đến từ nó rồi. Nếu trước kia Khương Hy còn có thể ngạnh kháng Hiên Minh thì hiện tại hắn bắt buộc phải né. Luận về sức mạnh cơ bắp, Hiên Minh hoàn toàn có thể sánh với luyện khí cảnh tầng 6, thực lực đã xa xa viễn siêu đồng cấp rồi. Tại giữa sân nơi hậu viện Điền Y Quán, Hiên Minh hạ thấp trọng tâm người mà xuất ra một quyền đánh thẳng về phía trước. Khương Hy thấy vậy liền nhảy lên lộn một vòng trên không trung, một tay chạm vào mu quyền của Hiên Minh làm trụ rồi thuận thế hạ một cước xuống. Hiên Minh nhanh chóng dùng tay còn lại để đỡ, đồng thời căng cứng hết toàn bộ cơ bắp trên người lại rồi bùng nổ linh lực ra tạo thành sóng chấn ép Khương Hy phải bật ra xa. Ngay lúc chân Khương Hy còn chưa chạm đất, Hiên Minh liền lao đến như tên bắn, tập trung linh lực vào khuỷu tay rồi tung một đòn về phía Khương Hy. Khóe miệng Khương Hy liền có chút vểnh lên, hắn nói: "Không tồi, tiếp theo ngươi cẩn thận." Nói xong, Khương Hy liền xoay cổ tay, tay phải nắm thành quyền rồi xuất ra, hướng về đòn tấn công của Hiên Minh. Lãnh thủy. Đòn tấn công của Hiên Minh ngay lập tức chạm vào quyền của Khương Hy, tạo thành dư lực tản ra xung quanh. Khương Hy liền bị đẩy lui ra sau một bước. Lân ở trong sân quan chiến thấy cảnh này liền có chút kinh dị nói ra: "Công tử thua." "Không, ta thua," Hiên Minh nói. Hắn thu tay, điều chỉnh khí tức lại bình thường, tay còn lại thì đưa lên xoa xoa khuỷu tay ra đòn lúc trước, xem chừng đã động phải gân cốt rồi. Ở phía đối diện hắn, Khương Hy gật đầu hài lòng nói ra: "Ngươi mạnh lên rất nhiều, để ta phải dùng đến lãnh thủy thì ngươi đủ tư cách tranh tứ cường rồi." Nghe vậy, Hiên Minh liền kinh hỉ đáp: "Thật?" Khương Hy cười đáp: "Dạ đấy." Nghe xong, mặt Hiên Minh liền sụt xuống, thấy cảnh đó, Lân liền cười vô cùng khoái trá nhưng không được bao lâu liền im bặt đi bởi Khương Hy đã gửi đến hắn một ánh mắt vô cùng thân thương. Sau đó, hắn liền quay sang nói với Hiên Minh: "Hạo Nhiên thư viện là thánh địa tu luyện, không phải ai muốn cũng vào được. Những nhà khác tuyệt đối sẽ dốc toàn lực để tranh danh lệch. Luận thực lực, ngươi không thua ai, luận thủ đoạn, ngươi kém xa." Hiên Minh đúng thật rất mạnh nhưng quá trực diện, quá đơn giản, thủ đoạn bình thường vốn dĩ đã không nhiều chứ đừng nói là thủ đoạn áp đáy hòm. Tu sĩ tranh đấu với nhau ngoài thực lực ra còn so xem kẻ nào thủ đoạn nhiều hơn nữa, thủ đoạn càng nhiều, càng thêm một phần bảo mạng. Hiên Minh nghe xong liền rơi vào trầm mặc rất lâu. Kỳ thực, thủ đoạn áp đáy hòm hắn đúng là có nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không sử dụng. Lần này tranh đấu nhiều lắm cũng sẽ không lấy mạng nhau, thủ đoạn đó dùng không được. Vậy nên ý thức được lời Khương Hy nói, Hiên Minh liền phải tự tìm lấy cho mình một con đường a. Nói với Hiên Minh xong, Khương Hy tự nhiên sẽ không quản thêm nữa. Hắn đã giúp rất nhiều rồi, nếu giúp thêm nữa, Hiên Minh làm sao có thể phát triển lên nổi. Hắn cần Hiên Minh nhưng không đời nào cần một tên phế vật tên Hiên Minh. Tiếp đó, hắn quay sang Lân rồi nở một nụ cười quỷ dị mà nói ra: "Tiếp theo đến lượt ngươi." Lân có chút cười khan, đưa tay lên gãi đầu có chút ngượng ngùng nhưng trong lòng thì cầu cứu không ít tông ti họ hàng rồi. Kết quả tối hôm ấy, Lân bị đánh đến mẹ hắn cũng không nhận ra. Mùa đông lặng lẽ qua đi, mùa xuân cuối cùng cũng đã đến. Chương 92, cái gọi là mị lực. Mùa xuân đến đại biểu cho một năm cũ qua đi, một năm mới lại về. Tuyết mùa đông cũng đã sớm tan, không khí cũng dần ấm lên rất nhiều. Một năm qua xảy ra rất nhiều chuyện, để lại hàng vô số kỷ niệm. Vui có, buồn có, mệt mỏi có nhưng dù có chuyện gì đi nữa thì mọi người vẫn phải để mọi việc lại phía sau, vững bước mà tiến về phía trước. Đối với Khương Hy lại càng phi thường ý nghĩa, một năm qua, hắn chết một lần, cũng sống lại một lần. Từ già mà hóa trẻ, từ mạnh mà hóa yếu, từ cao cao tại thượng hóa thành tầng chót của sinh mệnh. Một năm qua, hắn mất đi rất nhiều và cũng nhận được rất nhiều. "Ha ha ha, công tử, ta đột phá." Từ trong phòng của mình, Lân cười to cao hứng mà nói ra. Ngắt nỗi, giọng của hắn phi thường to, phi thường vang, đến Điền đại phu là thường nhân cũng nghe ra được. Nhưng may cho Lân là lão Điền không hiểu hắn đang mừng vì cái gì. Dù sao, trong tiềm thức của lão, chuyện Khương Hy dạy hắn võ công cũng không phải bí mật gì. Lân đột phá hẳn là liên quan đến đó rồi. Lão chưa từng nghĩ đến việc dưới mái nhà này của lão đang tồn tại ba tiên nhân cả, nếu lão biết, có khi lão tức giận đến tím người cũng nên. Nghe được giọng đó, Khương Hy ở tiền sảnh liền muốn bực mình, thái dương của hắn như ẩn như hiện từng đường gân xanh, hắn thầm mắng: "Mẹ nó, ngươi còn ngại thiên hạ không người biết chắc." Nhưng rất nhanh, hắn cũng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. May mắn đây là Bắc Thành, dân chúng không quen thuộc đối với các khái niệm tu tiên, nếu không bằng mọi giá Khương Hy cũng phải lột một lớp da của Lân. Chung quy lại thì Lân đột phá lên luyện khí cảnh tầng 2 cũng xem như là một chuyện trong dự tính. Chỉ tiếc một điều là ngộ tính của Lân không cao mấy, đành phải hao tài một chút mới đổi lấy được tốc độ này. Mặt khác, trong khoảng thời gian qua, Khương Hy cùng Hiên Minh cũng xem như tu hành có chút thành tựu, đều song song đạt đến luyện khí cảnh tầng 4 đỉnh phong, thể nội đã tồn tại 127 chu thiên linh lực. khuyết thiếu duy nhất là một tia cuối cùng để đạt đến luyện khí cảnh tầng 5. Dù ngang nhau nhưng Khương Hy vẫn một đầu ép Hiên Minh xuống thế hạ phòng, đây cũng là hệ quả của công pháp cùng lịch luyện. Hiên Minh ban đầu tu luyện là một môn trúc cơ công pháp thuộc tính thổ của Thẩm gia, nhưng qua thẩm định của Khương Hy thì môn công pháp này quá nát. Thế là hắn đành ép Hiên Minh đổi công pháp. Ban đầu, Hiên Minh đương nhiên không chịu, hắn không nghiên cứu công pháp kỹ lưỡng như Khương Hy, làm sao có thể hiểu được công pháp phân chia mạnh yếu thế nào. Đó là chưa kể, hắn tu chính là trúc cơ công pháp đấy. Toàn bộ Tây Thành không có mấy người có được diễm phúc để tu đâu, nào dám đổi được. Tranh cãi một hồi, Khương Hy liền đưa ra một canh bạc cho Hiên Minh, nếu công pháp hắn đưa cho Hiên Minh thua kém môn đang tu luyện thì hắn sẽ đưa 1 vạn linh thạch. 1 vạn linh thạch đối với tu sĩ trúc cơ đã không phải là một con số nhỏ rồi, đối với Hiên Minh lại càng lớn hơn. Thế là hắn chấp nhận cược, cuối cùng liền thua. Môn công pháp Khương Hy đưa cho hắn quả thực mạnh mẽ hơn rất nhiều, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được linh lực của hắn hùng hậu hơn trước rất nhiều. Với kết quả này, Hiên Minh thật không thể dối lòng mà ôm lấy 1 vạn linh thạch được, đành phải nhận thua thôi. Mà đã đặt cược tự nhiên không phải chỉ có một bên cược, Hiên Minh cũng phải cược. Tiền cược của hắn chính là phải tu luyện loại công pháp kia cùng với vô điều kiện đáp ứng một việc cho Khương Hy trước khi hắn đi Hạo Nhiên thư viện. Lấy thực lực của Hiên Minh hiện tại, hắn vẫn có tự tin vào được tứ cường, danh ngạch lần này hắn nắm chắc. Nhưng mục tiêu của hắn liền có chút cao hơn trước, đó là đoạt vị trí đầu A, vậy nên dù đã chắc suất nhưng lòng vẫn có chút lo lắng. Bởi đối thủ của hắn chính là thiếu niên nhân ngày đêm đối luyện với hắn kia. Hiên Minh là thế, còn Khương Hy thì sao? Khương Hy ngoại trừ mặt thân thể ra thì còn lại mặt nào hắn cũng dư sức leo lên đầu Hiên Minh mà ngồi. Thân là người tu luyện nguyên anh công pháp, linh lực lẫn pháp lực mà hắn tu luyện ra đều hùng hậu và tinh thuần hơn hẳn. Linh thức thì càng khỏi phải nói, kinh nghiệm thực chiến thì phi thường phong phú. Đáng mừng là hiện tại, Khương Hy đã triệt để quen thuộc với cơ thể này, mọi hành động đều dễ dàng hơn rất nhiều, tùy tâm mà sử dụng. Tất cả đều là nhờ vào những nhiệm vụ mà hắn thực hiện tại Dạ Ma. Chỉ trong vài tháng qua, hung danh của Thiết Diện Nhị Thập Bát đã lan ra hết toàn bộ Tây Thành rồi. Bất kỳ tu sĩ luyện khí cảnh giới hậu kỳ nào nghe đến danh xưng này đều tái hết cả mặt mày. Khác với dáng vẻ điệu thấp thường ngày, Khương Hy khi làm sát thủ lại rất khoa trường, nhiệm vụ nào hắn hoàn thành cũng phải để lại cho thế nhân vài phần kinh hãi. Điểm này lọt vào mắt các vị đại lão liền là tuổi trẻ khí thịnh, thích khoe khoang, sớm muộn cũng phải tàn. Mà quả thực, Khương Hy chính là muốn những vị kia suy nghĩ theo hướng như vậy. Hắn muốn trong mắt thế nhân, Thiết Diện Nhị Thập Bát chính là một bộ dạng như vậy, không thể nào liên hệ đến người như hắn được. Mặt khác, hắn cũng là đang cho đà chủ thấy tiềm lực của bản thân. Tiềm lực của hắn càng nhiều, đà chủ liền ưu ái hắn hơn. Kỳ thực, Dạ Ma Nguyệt Hải đà chủ cũng được xem là một kỳ nhân, bởi vì sao? Bởi vì làm gì có tu sĩ kim đan nào đi nói chuyện với một tiểu tu sĩ luyện khí cảnh chứ, hơn nữa còn là thoải mái cho chuyện. Chuyện này suy nghĩ thế nào cũng không hợp thói đời, nhưng biết sao được, quái nhân chỉ có thể chơi được với quái nhân mà thôi. Nam Thành. Khương công tử, đã lâu không gặp. Một giọng nói mang phần dễ nghe vang lên từ sau lưng, Khương Hy nghe vậy liền mỉm cười quay lại đáp. Na Lan cô nương, đã lâu không gặp. Người đến là Na Lan của Trầm Thiên Bảo Lâu, nàng hôm nay mang một thân y phục đầy tính thượng hạng, người bình thường không rõ nội tình nhìn vào tự nhiên đều sẽ cho nàng là đại tiểu thư nhà nào. Chưa kể thân là tu sĩ. Khí chất của nàng vượt xa tiểu thư đại các thông thường nhiều lắm. Ngoài ra, Na Lan hôm nay đến gặp Khương Hy cũng không phải tại Tây Thành mà là Nam Thành, hơn nữa còn là ở một nơi không phù hợp với nữ tử mấy. Đó là chính là kỹ viện. Na Lan hôm nay đến đây đương nhiên không phải là ăn chơi rồi, dù sao vị kỹ nam trong truyền thuyết kia cũng không còn tại đây nữa, mặc dù người đó là đang ngồi trước nàng. Nàng nhìn qua Khương Hy một vài lần liền mất tập trung, dù cố gắng đến mấy cũng khó mà chủ động mở miệng trước được. Thấy vậy, Khương Hy liền cười nhẹ nói ra. Không biết Na Lan cô nương đến đây hôm nay có việc gì? Như được cứu cánh, Na Lan liền mừng rỡ nhanh chóng đáp lại. Bẩm Khương công tử, trưởng quỹ có nhờ ta gửi cho ngài một phong thư. Vừa nói, nàng vừa lấy một phong thư từ trong giới chỉ ra đưa cho Khương Hy. Hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, bình thường Trầm Thiên Bảo Lâu nếu muốn đưa tin cho hắn đều sẽ để một kẻ không mấy nổi bật đi, như vậy mới tránh thai mắt người ngoài được. Nay lại để cho một tu sĩ như Na Lan đích thân đưa tin thì sự việc tuyệt không đơn giản, hơn nữa còn không hẳn là bí mật. Mở ra phong thư rồi dùng linh thức quét qua một lượt, ánh mắt Khương Hy liền có hơi mở ra, hắn đã hiểu đại khái tình hình rồi. Trong thư không nói đến việc gì quá bí mật nhưng cũng là đại tin tức, mà còn là hai cái. Thứ nhất, ngày tranh đoạt danh ngạch của Hạo Nhiên Thư Viện đã được ấn định, đó chính là vào giữa xuân năm nay. Ngày mai trùng hợp lại là ngày ghi danh. Xem đến đây, Khương Hy liền cảm thấy may mắn. Nếu Trầm Thiên Bảo Lâu không báo, có khi hắn lại bỏ quên mất mục ghi danh này. Cũng khó mà trách được hắn, ngàn năm trôi qua, cách thức tuyển đệ tử của các môn phái ít nhiều đều có phần thay đổi. Hạo Nhiên thư viện thay đổi Âu cũng là chuyện bình thường, hơn thua ở chỗ là được bao nhiêu người nắm lấy thông tin thôi. Tin đầu giúp đánh tỉnh hắn nhưng cũng không quá mức để hắn để tâm. Trọng tâm của phong thư này chính là tin thứ hai. Đó chính là người từ triều đình đã đến rồi. Người từ triều đình ở đây dĩ nhiên là cường giả của Đại Nguyệt Hoàng Triều phái đến tọa trấn thay Mạc Hiên. Mạc Hiên hiện nay đang ở giai đoạn mấu chốt của đột phá nguyên anh cảnh, tự nhiên không thể phân thân ra quản lý sự vụ của Nguyệt Hải Thành được. Mặt khác, phái cường giả đến chứng tỏ thái độ của Đại Nguyệt đối với Mạc Hiên, Hoàng Thành chắc chắn sẽ giúp Mạc Hiên bỏ hết mọi mối lo, tập trung toàn tâm toàn ý mà phá cảnh. Trong thư mặc dù không nhắc đến chi tiết người đến hình dáng ra sao, tu vi thế nào nhưng theo suy đoán của Khương Hy, người đến ít nhất cũng phải đồng cấp với Mạc Hiên, một tu sĩ hóa nguyên cảnh đỉnh phong. Cấp bậc này tu sĩ đặt tại Nguyệt Hải Thành liền an ổn mà đè ép toàn bộ tu sĩ ở Tây Thành rồi. Đặt phong thư xuống bàn, Khương Hy liền đưa tay lên chống cằm, ánh mắt hướng ra ngoài sông Tịch Hà mà suy nghĩ. Xem ra thời gian này tạm tránh Đông Thành cùng Tây Thành ra vậy. Người mới đến khác Mạc Hiên, Mạc Hiên làm thành chủ trăm năm này liền tự biết chỗ nào cần trọng thị quan sát, chỗ nào liền không cần nhìn, chỗ nào nếu cho qua được thì cho qua. Khương Hy vốn là dựa vào những điểm này để tránh đi ánh mắt của phủ thành chủ. Nhưng người mới đến này lại là câu chuyện khác hoàn toàn. Vì không quá rõ cách cục Nguyệt Hải Thành, người đó tất sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào cả, cốt là để tránh bất cứ rủi ro nào ảnh hưởng đến quá trình đột phá của Mạc Hiên. Chuyện tu sĩ ra vào giữa các khu vực trong thành vốn không phải chuyện quá bí mật nhưng số lượng đó lại không nhiều. Đề phòng vạn nhất, nếu không phải tình huống bắt buộc, Khương Hy sẽ cố thủ tại Bắc Thành. Ngồi đối diện hắn, Na Lan có chút lén lút mà nhìn, nàng để ý rất chi tiết từng hành động của hắn, từng cái nhăn mày, từng sợi lông mi, từng cái ánh mắt, phải nói là triệt để nhìn. Nhất là ánh mắt của Khương Hy, đôi mắt của hắn bẩm sinh đã to hơn người thường, lại còn tu luyện tinh thần công pháp, tự nhiên sáng cùng thu hút người nhìn hơn nhiều. Dưới hiệu quả ngầm của sắc dục thiên, Na Lan liền bất giác mà say mê ngắm nhìn lấy hắn. Mặt khác, Khương Hy ngày hôm nay phi thường ăn diện, thân mang một bộ hoa phục xanh ngọc được làm từ vải thượng hạng, tóc được búi cao gọn gàng, dáng ngồi rất tiêu sái, khí chất con nhà giàu ngút trời, gọi cao phú soái cũng không sai. Chưa kể, bản thân hắn tính ra cũng sống tại kỹ viện một khoảng thời gian dài, tự nhiên trong lòng liền sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc, điều đó lại khiến bản thân hắn càng bắt mắt hơn, như thể bản thân hắn hòa làm một với kỹ viện vậy. Hoa lệ, nổi bật, là chốn thần tiên nơi nhân gian. Càng ngắm nhìn Khương Hy, Na Lan càng siêu lòng, ánh mắt có chút nhòe đi, thân người cũng dần hướng về phía hắn. Mà không chỉ một mình nàng mà gần như tất cả mọi người ở cùng tầng đều như vậy, vô luận nữ nhân hay nam nhân đều khó mà tránh được mị lực của thiếu niên nhân này. Suy tính xong xuôi, Khương Hy liền nhìn về phía Na Lan mà nói. Na Lan cô nương. Nghe thấy giọng của hắn, Na Lan liền giật mình, sắc mặt có chút ửng đỏ, e thẹn mà tiếp lời hắn. Vâng. Ta thấy cô nương có vẻ thất thần, không có chuyện gì chứ, Khương Hy nói. Không không, không có chuyện gì đâu, Na Lan lắc đầu, vội vàng đáp lại. Nghe vậy, Khương Hy liền cười cười nói ra. Vậy thì tốt rồi. Sắc mặt Na Lan càng ngày càng ửng đỏ hơn, nàng liền cúi đầu thấp xuống chút để hắn không nhìn thấy. Nhưng tiếc cái là hắn thấy hết rồi, trong lòng Khương Hy liền cười khổ không thôi. Ở Bắc Thành hắn không có dịp để thử xem hiệu quả kinh thiên của sắc dục thiên như thế nào nên đành mới phải đến Nam Thành để thử. Kết quả hắn hối hận rồi. Cái gì là điệu thấp, cái gì là khiêm tốn đều trôi sông, đổ biển cả. Một thân đầy mị lực này đến liễm tức thuật cũng phải cam bái hạ phong, không thể hoàn toàn che giấu toàn bộ được. Dẫu vậy, Khương Hy cũng không để tình huống trở nên quá lung túng, đành giả bộ như không có chuyện gì. Tiếp đó, hắn liền cùng Na Lan hàn huyên vài câu, tiện thể nói đến chuyện mua bán nguyên vật liệu luôn. Trong giới chỉ của hắn có rất nhiều gân gà không dùng, tự nhiên muốn trao đổi một chút với Trầm Thiên Bảo Lâu. May thay, những thứ hắn cần trao đổi cũng không phải quá quý hiếm, thành ra Na Lan vẫn có năng lực làm chủ được. Đương nhiên, những nguyên liệu hắn mua đều sẽ được trực tiếp đưa đến Điền Y Quán. Cho chuyện được một hồi, sắc trời cũng dần ngả sang màu cam, Na Lan liền đứng dậy xin phép trở về. Khương Hy thấy vậy cũng không giữ nàng lại nữa, nhưng cũng không tự thân tiễn nàng ra cửa. Dù sao bây giờ hắn cũng là người chiếu trên, hành xử cũng nên phù hợp một chút. Chương 93, Bạch Y Lộc Vũ, Thiên Đăng Treo Nguyệt Quang, 1. Hư hỏng. Một giọng nói vang lên. Nghe được âm thanh này, Khương Hy liền có chút ngượng ngùng, giả bộ khụ khụ vài tiếng rồi nhìn về người kia nói. Nan tỷ, đệ nhớ mình cũng không có làm gì sai nha. Chiêu Hồng Nan nghe vậy liền lắc đầu, tiến lại ngồi cạnh hắn. Cảnh này hiện ra trong mắt người khác liền oanh động mà có chút xôn xao. Uy, Chiêu cô nương đích thân ra tiếp khách sao? Mỹ nhân hiện thân. Hay là ta sang đó một chút? Người ư? Ta khinh, ngươi nghĩ mình là ai?
Khoan, mà vị công tử kia là ai?
Sao ta chưa thấy bao giờ?
Ta lại khác.
Ta cứ có cảm giác đã gặp vị công tử kia rồi thì phải.
Vô số tiếng xôn xao theo đó mà thành, người này nói một câu, người khác chêm thêm một ít, rồi lại người khác, rồi lại người khác nữa.
Đến mức như hiện tại chắc cũng không cản được nữa rồi.
Khương Hy cùng Chiêu Hồng Nan mặc dù nghe nhưng cũng để ngoài tai, quan tâm làm gì.
Mà cũng phải công nhận một điều rằng, hai người bọn họ ở cùng một chỗ thật sự rất hợp, bằng mỗi nhan trị của đôi bên, đây tuyệt đối là nhân gian tiên cảnh.
Ngồi cạnh Khương Hy, Chiêu Hồng Nan liền có chút bất lực.
Hôm nay nàng muốn ngồi tĩnh tâm một chút để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng trong tối nay, nào ngờ nghe được tin Khương Hy đến chơi.
Là đến chơi chứ không phải đến thăm.
Chiêu Hồng Nan liền một mặt đầy ngờ vực.
Nàng không thể nào liên hệ được hắn với việc đến chơi ký viện, dù sao thân cũng là người lớn lên trong ký viện, các cô nương tại đây ít nhiều cũng xem như quen thuộc với hắn, vậy ở đây có cái gì chơi được?
Không lẽ tính chơi luôn cả người quen?
Điểm này quá vô lý, thế là Chiêu Hồng Nan liền đích thân đến gặp hắn.
Nhưng vừa đặt chân vào tầng lầu này, chứng kiến được hết biểu hiện của khách nhân cùng các tỷ muội, nàng liền có chút mệt tâm.
Thú thật, nàng nhìn Khương Hy lớn lên, cũng xem như người nhà, tưởng chừng đã miễn dịch với dung mạo của hắn rồi nhưng không.
Một năm qua, hắn phát dục phi thường tốt, tốt đến mức hoàn mỹ.
Hắn bây giờ và hắn một năm trước khác xa quá nhiều.
Ở cấp độ nhan trị của Chiêu Hồng Nan, nàng cũng xem như miễn cưỡng quen thuộc với dung mạo của Khương Hy.
Nhưng còn khí chất thì sao?
Đòn đánh út này nàng chịu không nổi.
Chiêu Hồng Nan cuối cùng cũng hiểu vì sao khách nhân cùng các tỷ muội thành cái bộ dạng kia rồi.
Bởi bản thân nàng cũng đã có chút động tâm.
Bản thân Chiêu Hồng Nan là một người như thế nào?
Câu hỏi này kỳ thật nói dễ thì dễ nhưng khó thì cũng khó vì phải xem là đang hỏi ai.
Nếu là người bình thường, câu trả lời tự nhiên sẽ là một cô nương tốt, vừa đẹp người lại đẹp nết.
Còn nếu hỏi tu sĩ thì nói thật bản thân họ cũng không biết phải mô tả ra sao.
Bọn họ đồng ý rằng Chiêu Hồng Nan rất đẹp, đẹp đến phi lý nhưng bọn họ không thể lại gần được nàng.
Gần ở đây không ám chỉ khoảng cách thực tế mà là lòng dạ.
Chiêu Hồng Nan thân là một phàm nhân nhưng lại là người có thể cùng Tô Thiến Thiến đối ẩm. Tâm tư làm sao có thể so với người bình thường nổi.
Dẫu thế, bây giờ chỉ mỗi việc ngồi cạnh Khương Hy mà nàng đã cảm thấy có chút khó khăn rồi, trong lòng liền không tránh được một cõi thầm than.
Hai người dù ngồi với nhau nhưng không nói với nhau một lời làm không khí có chút quỷ dị. Cuối cùng, Khương Hy đành phải đánh vỡ vùng tĩnh lặng này vậy, hắn nói.
Nan tỷ, dạo này Tô Chiến có đến làm phiền tỷ không?
Nghe đến cái tên này, ánh mắt Chiêu Hồng Nan liền có chút ngạc nhiên nhưng nghĩ một lát cũng cảm thấy không sai, nàng cười đáp.
Ai? Tiểu Hy, chuyện đó đệ không cần phải lo nữa đâu.
Khương Hy đương nhiên không có lo vấn đề liên quan đến Tô Chiến, dù gì kẻ đó hiện tại cũng chỉ còn là một đống bụi than mà thôi.
Nhưng hắn đã diễn vai phàm nhân thì phải diễn cho triệt để, dù quanh đó chả có ai xem.
Ở điểm này, hắn học được cũng là từ Lão Hoàng.
Vậy nên hắn bày ra một bộ dáng ngờ vực khó hiểu nói tiếp.
Tỷ nói vậy là sao?
Chiêu Hồng Nan cười cười, nàng đưa mắt của mình nhìn qua một lượt rồi tiến lại gần Khương Hy mà nói nhỏ.
Trên đời này không còn người tên Tô Chiến nữa, vậy nên từ giờ ta không cần phải lo lắng nữa.
Khương Hy giật mình, hắn ngẩng đầu lên nhìn quanh một lượt, giả bộ xem thử có ai đang nhìn không.
Kết quả làm hắn có chút thất vọng vì ai cũng nhìn cả, nhưng cũng đành làm như trốn không người mà nói nhỏ lại.
Ý của tỷ là hắn chết rồi.
Chiêu Hồng Nan nghiêm túc gật đầu, rồi lại nói nhỏ tiếp.
Đúng vậy, tỷ nghe nói là bị ám sát nhưng không rõ nội tình thế nào.
Nghe vậy, Khương Hy liền gật gật một cái rồi vòng một tay ra sau lưng nàng. Kéo nàng lại gần về ngực mình rồi nhẹ giọng nói ra.
Nan tỷ, như vậy thật tốt.
Bị kéo lại, Chiêu Hồng Nan dĩ nhiên bị bất ngờ nhưng nghe lấy giọng hắn, sắc mặt nàng liền có chút đỏ ửng lên.
Giọng Khương Hy nghe rất nhẹ rất êm, vào hai người khác lại khiến cho thần trí mê mệt, tựa như là ma âm vậy.
Định lực tốt như Chiêu Hồng Nan bây giờ cũng thật sự chịu không xong, lại nói bây giờ giữa bọn hắn có phải sát quá hay không.
Trái tim nàng bây giờ đã có chút dao động rồi, nhịp đập ngày một nhanh hơn. Nàng liền nhanh chóng mà đẩy hắn ra rồi chỉnh trang ngồi lại đường hoàng, cố gắng điều chỉnh cảm xúc bình thường trở lại.
Khương Hy mặc dù bị đẩy ra nhưng hắn cũng cảm thấy không có chuyện gì quá to tất cả, nữ nhi thường tình, nam nữ thụ thụ bất thân mà.
Mặc dù câu này nói ra ở kỹ viện lại có chút sắt phong cảnh nhưng cũng không sao, một cách nói mà thôi.
Lấy lại dáng vẻ bình thường xong, Chiêu Hồng Nan liền nhìn Khương Hy mà nói.
Nói đi, hôm nay đệ đến đây có việc gì?
Giọng nàng pha một vẻ nghiêm túc, đồng thời cũng có chút mùi vị gian dạy.
Khương Hy nghe vậy xem chút nữa cười ra thành tiếng nhưng đành phải nhìn thôi.
Hắn ít nhiều gì cũng nên cho nàng chút mặt mũi, đành giả bộ nghĩ nghĩ một chút rồi đáp.
Đệ đến đây bàn chút chuyện làm ăn.
Chiêu Hồng Nan ngờ vực nói tiếp.
Với cô nương lúc nãy.
Khương Hy gật đầu đáp.
Đúng vậy, là với nàng. Chiêu Hồng Nan khẽ ồ lên, sau đó khỏe miệng nàng có chút cong lên nói ra.
Xong rồi.
Khương Hy cười đáp.
Đã xong.
Vậy đệ về đi, Chiêu Hồng Nan cười đáp lại.
Khương Hy có chút nghẹn lời, Nan tỷ quả thực quyết tâm đuổi hắn về cho bằng được.
Người ta thường nói ngươi cho nàng chút mặt mũi, nàng chưa chắc đã đếm xỉa tới ngươi, câu này quả không sai a. Thế rồi hắn giả bộ đáng thương mà nói ra.
Nan tỷ a, ta dù sao cũng là khách nhân, thì không nỡ đuổi khách chứ.
Chiêu Hồng Nan hử một tiếng đáp lại.
Đệ mới bao lớn, đừng dùng tiền của Điền Đại Phu vào những chỗ thế này.
Lần này thì Khương Hy thật không biết nói sao nữa rồi.
Hắn mới bao lớn nhỉ?
Tính ra năm này cũng 16 tuổi đi, cũng không lớn lắm.
Mà hình như tên tiểu tử nào đó ở gần Điền Y Quán cũng bằng tuổi với hắn thì phải, không rõ năm này con gái hắn được ngần nào rồi đây.
Chưa kể Chiêu Hồng Nan có phải vấp ngã ở đâu không nữa, hắn cũng không phải là chưa ngủ với người khác bao giờ à.
Nhưng lấy tâm tính của Khương Hy, hắn đương nhiên hiểu nàng là đang bối rối, vừa rồi chỉ là một dạng chống chế tinh thần mà thôi.
Hắn cũng sẽ không đi vạch trần nhưng sẽ không để một chuyện thú vị như vậy trôi qua.
Nghĩ nghĩ một lát, hắn liền nở ra một nụ cười có chút danh mánh rồi thì thầm nhỏ vào tai nàng.
Đều là tiền của đệ cả, hơn nữa lâu rồi đệ không ngủ với ai nên có chút thiếu hơi người rồi.
Ma âm như vang vọng vào não hải của Chiêu Hồng Nan, hai mang thai nàng bất giác đỏ hết cả lên, nàng liền trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói không nên lời.
Thấy vậy, Khương Hy liền đưa tay lên che miệng lại mà nhỏ tiếng cười, hai vai hắn có chút run nhẹ lên.
Sắc mặt Chiêu Hồng Nan càng ngày càng đỏ lên, lớp trang điểm kia dù có muốn che giấu cũng phải bất lực.
Không khí giữa hai người có chút buồn cười, một người thì nén lên giận, một người thì nén cười, quả thực rất kỳ lạ.
Cuối cùng, Khương Hy cũng khụ khụ vài tiếng, lấy lại vẻ bình thường của mình rồi nói.
Đệ đua thôi, thì quên hôm nay là ngày nào rồi à?
Mặc dù trong lòng vẫn còn chút giận nhưng nghe câu hỏi của hắn, nàng liền hiểu ý hắn là gì.
Cơn giận trong chốc lát cũng nguôi, nàng cũng không quên bung ra cho hắn một câu hư hỏng rồi đứng dậy trở về phòng.
Khương Hy thấy vậy cũng cười cười cho qua, đưa tay nâng chén rượu lên, hướng ra ngoài trời chúc một tiếng rồi uống.
Bình thường hắn không uống rượu nhưng ai bảo đây là ký viện ngoài nước trắng ra thì nhiều nhất cũng chính là rượu.
Khương Hy lớn lên tại ký viện, nhìn thấy nhiều nhất cũng là sự vụ ở ký viện.
Ký viện bề ngoài thì trông hoa lệ hào nhoáng nhưng bên trong lại mục nát không thôi.
Bao nhiêu cuộc làm ăn bất chính, âm mưu hại người, bí mật kinh doanh các loại một khi đến đây kiểu gì cũng sẽ tuân ra một hai.
Thế sự có câu rượu vào lời ra cũng không phải vô lý, nhất là ở chốn ký viện này. Ngoài rượu thì vẫn còn nhiều thứ khác khiến người người buông lỏng cảnh giác cá ở ký viện, một cọng cây, một đóa hoa đều là độc nhưng độc nhất vẫn là nữ nhân.
Khương Hy một tay chống cằm, một tay gõ nhẹ mặt bàn, ánh mắt hắn khẽ liếc sang nhìn những khách nhân khác, có người thì khoác tay sờ soạng kỹ nữ, có người thì cố gắng chuốc rượu cho kỹ nữ càng nhiều càng tốt.
Dưới cái nhìn của Khương Hy, những kẻ này căn bản không kiểm soát nổi thú tính của bản thân, chỉ muốn tìm cách đẩy ngã những nữ nhân kia thôi.
Nhưng đáng tiếc à? Nữ nhân ở đâu hắn không biết nhưng tại kỹ viện này, bất kỳ một người làm nào, từ kỹ nữ cho đến tiểu nhị đều phải biết uống rượu.
Đáng sợ hơn là tiểu lượng phải cực kỳ cao, cao đến mức phải moi hết tiền của đám khách nhân đó đã rồi mới được say.
Khương Hy lắc lắc đầu, nhìn sang chỗ khác mà trầm ngâm.
Như hắn đã nói ban nãy, mục đích hôm nay đến đây của hắn ngoại trừ bản chuyện làm ăn với Trầm Thiên Bảo lâu ra thì vẫn còn chuyện của Chiêu Hồng Nan.
Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt. Nếu không muốn nói là ngày độc nhất duy nhất trong năm tại Nguyệt Hải Thành.
Bởi hôm nay chính là ngày duy nhất trong năm mà Chiêu Hồng Nan sẽ phô bày kỹ năng của một vũ sư a, nếu bỏ lỡ thì e rằng chỉ có thể đợi đến năm sau mà thôi.
Dĩ nhiên, không phải ai cũng có tư cách được xem bởi vũ hội này chỉ được diễn ra ở tầng cao nhất của ký viện, nơi này được gọi là thượng tầng lầu.
Và khách nhân muốn xem phải bỏ ra một khoản linh thạch khá lớn.
Đúng vậy, là linh thạch mà không tiền tài bình thường.
Tô gia dù gì cũng là tu chân thế gia, nhu cầu nhiều nhất chính là linh thạch mà không phải tiền bạc giấy lẻ.
Nếu phàm nhân muốn phải xem thì phải quy đổi ra linh thạch mà còn số thì thật đáng sợ, gần như có thể khiến một phú hào phải táng ra bại sản.
1.000 linh thạch, đó chính là cái giá phải trả.
Với người khác, đó là con số lớn, đối với Khương Hy, ngần ấy không đáng kể.
Tuy nhiên, chuyện đó cũng không khiến Khương Hy đi quan tâm, bởi lúc này tại thượng tầng lầu, trừ hắn ra thì còn lại đều là phàm nhân cả.
Quả nhiên, đến kỹ viện đều không phải là kẻ có tiền bình thường.
Thời gian trôi qua, mặt trời liền lặn mất tăm.
Bóng tối dần kéo đến, trăng treo tận trời cao.